Chương 24, Chấn Nhiếp Văn Thần cùng Gia Nô. Chương 24, Chấn Nhiếp Văn Thần cùng Gia Nô. Hoàng Lịch chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống ấm áp, sau đó liền gặp trong ngực cái này màu trắng chó con đột nhiên run rẩy một chút, còn hướng ung chính nhìn về phía ưu án thần sắc. Hoàng Lịch đối này không khỏi mỉm cười. Trời như thế lạnh, tuyết rơi như thế lớn, ta coi là còn muốn đợi một chút, ngươi mới có thể ra vườn đến làm việc, không nghĩ tới nhanh như vậy, ngươi liền đã từ ngoài thành trở về. Làm việc vẫn là rất tích cực, không có để A Mã thất vọng. Ung chính lúc này ngồi thẳng người, bước lên màn xe nhìn một chút bên ngoài. Đây là ngươi hoàng phụ giao cho ngươi kiện thứ nhất việc phải làm, cần phải làm rất tốt, hết sức nhiều cứu sống một chút bách tính. Biết sao, Hoàng Lịch? Ung chính lập tức quay đầu, phi thường trịnh trọng đối Hoàng Lịch dặn dò. Hoàng Lịch cũng trịnh trọng gật đầu, nhi tử biết, nhi tử cam đoan, để mùa đông này tận lực thiếu chết đói chết có một chút bách tính. Rất tốt. Ung chính tiếp lấy liền lại hỏi Hoàng Lịch, có cái gì làm khó địa phương? Hoàng Lịch liền nói hộ bộ chưa theo số thực phát lương sự tình. Ung chính nghe xong cũng thần sắc lạnh lùng xuống tới, hắn ngay cả dân nói khẩu phần lương thực cũng giằng ngắn. Vì thế, nhi tử cũng liền không thể không nghĩ cá biệt biện pháp, đã cùng Hoàng Tích đại ca ca thương lượng, ngược lại là nghĩ mời A Mã nghiên cứu kỹ một chút. Hoàng Lịch biết Ung chính thích lên mặt dạy đời, thích dạy người làm việc, bằng không cũng sẽ không ở cái này Tuyết Thiên Lý chuyên môn đến chờ mình, không phải liền là nghĩ đối với mình ân cần dạy bảo một phen. Huống chi, chính Ung chính còn có chút tôn sùng cải cách biến pháp, cũng thưởng thức có can đảm cải cách đồ biến người. Cho nên, hắn cũng liền tại lúc này chủ động xách ra. Ung chính gật đầu, nói một chút. Hoàng Lịch liền đem mình ý nghĩ nói cho Ung chính nghe. Ung chính nghe xong, hết sức chăm chú tự hỏi. Tiếp đấy, Ung chính liền nói với Hoàng Lịch, ngươi có thể tại phát hiện vấn đề sau, còn nguyện ý đi giải quyết vấn đề, thậm chí không tiếp cầu biến, rất tốt, nhưng là ngươi có phải hay không là trước có thể dạng này, sau đó lại dạng này. Ngươi nói có đúng hay không? A Mã nói rất đúng, nhi tử đều ghi nhớ, sẽ cùng Hoàng Tích đại ca ca lại thương lượng một chút. Hoàng Lịch vội vàng cười. Chính Ung chính cũng rất thỏa mãn cười cười, đừng nói cho Hoàng Tích, nói là ta sách, liền nói là chính ngươi nghĩ đến. Hoàng Lịch gật đầu. Tùy hết đức. Lúc này, Ung chính kêu một tiếng. Không bao lâu, liền có một thân tài hơi mập người đến trong xe, mời chủ tử phân phó. Mà Ung chính tiếp liền chỉ vào người này, nói với Hoàng Lịch, để hắn đi theo hầu hạ ngươi, cũng để cho ngươi làm việc tiện nghi chút. Ta A Mã. Hoàng Lịch không có cự tuyệt. Ta không nhiều chậm trễ ngươi, ngươi trước đi làm việc đi, ban đêm là về trong vườn nghỉ ngơi, vẫn là ngay tại phủ nhà nghỉ ngơi. Ung chính lại quan tâm lên Hoàng Lịch tiếp xuống ngủ lại cho đến. Đại ca ca cho nhi tử tặng một bộ tòa nhà, người hầu hạ đều là tại có sẵn, tại ngõ Lý các lão, ta đến đó nghỉ ngơi, làm như vậy sự tình thuận tiện chút. Hoàng Lịch trả lời. Ung chính nghe xong điểm gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hoàng Lịch cũng xuống xe, lập tức liền mang theo Tùy Hách Đức bọn người đi phủ nhà. Đối với Tùy Hách Đức, hắn cũng có nghe thấy. Bởi vì trong lịch sử, chép Giang Ninh Tào gia không phải Lý Bệ, chính là người này. Người này là Ung chính hướng tiếp nhận Tào gia mặc cho Giang Ninh chức tạo quan viên, tự nhiên là Ung chính đáng tin tâm phúc nô tài. Tại đi phủ nhà trên đường, Tùy Hách Đức tại Hoàng Lịch trước mặt biểu hiện rất thân cận. Chỉ cần Hoàng Lịch trên đường chạy, hắn liền bởi vì sợ Hoàng Lịch quần áo dính nhưng tới đất bên trên ô uế tuyết bùn, còn chủ động thay Hoàng Lịch dẫn theo áo bào, cũng thỉnh thoảng hướng Hoàng Lịch cười định nọt vài câu, hướng Hoàng Lịch chủ động nói, hắn tại Thuận Thiên phủ có mấy cái người hầu bằng hữu, cũng có thể giúp Hoàng Lịch làm việc, chỉ cần Hoàng Lịch phân phó một tiếng. Hoàng Lịch đối này chỉ là cười ha hả, không có cự tuyệt, cũng không có biểu hiện ra rất dáng vẻ cao hứng. Cái này khiến Tùy Hách Đức nhất thời, nói chuyện không thể không cẩn thận chút, chỉ là tại hành vi bên trên, ngược lại càng phát ra kính cẩn nghe theo. Đến phủ nha sau, Hoàng Lịch liền đến phủ nha quản lý kho thóc. Lại nói, Thuận Thiên phủ trừ có một chủ quan bên ngoài, còn có ba tên tá quan. Một là chính tứ phẩm Thuận Thiên phủ thừa, phân công quản lý giáo dục cùng khảo thí. Một là chính ngũ phẩm Thuận Thiên phủ trị bên trong, phân công quản lý thuế ruộng. Một là chính lục phẩm Thuận Thiên phủ thông phán, phân công quản lý tố tụng, trị an cùng lớn nhỏ tạp vụ. Trong đó, Thuận Thiên phủ trị bên trong, vì người Hán đảm nhiệm. Thuận Thiên phủ thông phán thì từ người Mãn đảm nhiệm. Mà bây giờ, hướng Hoàng Lịch giao phó cứu tế đói lương thực tình huống dĩ nhiên chính là Thuận Thiên phủ trị bên trong. Đương nhiệm Thuận Thiên phủ trị bên trong, tên gọi Dư Đức Lễ, chính là Khang Hy 33 năm tiến sĩ. Cái này Dư Đức Lễ không biết Hoàng Lịch nội tình, không khỏi cũng có ý dò xét, cho nên tại nhìn thấy Hoàng Lịch đến sau này, liền chủ động hai tay dâng sổ sách, đến nói với Hoàng Lịch, khởi bẩm tứ a ca, đây là hộ bộ phát lương sổ sách, mời ngài xem xét, như không có nghi vấn, liền mời tứ a ca ký tên phát lương. Hoàng Lịch tiếp nhận sổ sách sau, liền đi Dư Đức Lễ giá trị phòng, mà ngồi ở Dư Đức Lễ ngày xưa vị trí bên trên, đem sổ sách đặt ở trên bàn, lại lấy bút. Tùy Hách Đức thấy thế, bận điệu vượt lên trước một bước, đến Hoàng Lịch trước mặt, vì Hoàng Lịch mài lên một đến, thuận tiện tại Hoàng Lịch đưa tay lấy giấy hoa tiên thời điểm, đem một trang giấy tiên trước lấy ra, hai tay thiết đặt ở Hoàng Lịch trước mặt, mà Hoàng Lịch cười cười, ra, ngài dùng. Hoàng Lịch cười nhạt một tiếng, nghĩ thầm cái này Tùy Hách Đức trong lịch sử có thể thay thế Tào gia trưởng Giang Linh trước tạo, không phải là không có nguyên nhân. Hoàng Lịch tiếp xuống liền chấp bút chấm mực, mà tại ố vàng trống không giấy bên trên liệt lên rất nhiều chữ số ạ dập đến. Đồng thời, Hoàng Lịch chú ý tới, Dư Đức Lễ thần sắc có chút bất an, liền hỏi, thật sự là hai vạn thạch lương sao? Hồi tứ a ca, đúng là hai vạn thạch. Dư Đức Lễ cười trả lời. Hoàng Lịch cười một cái nói, ta không tin, ngược lại là phải cẩn thận kiểm nghiệm kiểm nghiệm. A ca làm việc cẩn thận, yếu điểm nghiệm cũng là nên, nhưng chỉ là bên ngoài dân đói gào khóc đợi cứu tế, nhiều như vậy lương thực, nơi nào kiểm nghiệm xong? Mà lại không khéo chính là, phủ nha bên trong tính toán xấu, còn chưa kịp đổi mới. Dư Đức Lễ cười trả lời, ta biết việc này rất gấp, nhưng ngươi đừng nội. Hoàng Lịch lúc này thì một bên trên giấy đối sổ sách bên trên số lượng tiến hành tính toán, một bên nói, mà lại, ta không dùng tính toán cũng có thể rất nhanh coi như xong, ngươi chưa nghe nói qua, ngươi từ Akata là lấy toán học giản tại đế tâm sao? Dư Đức Lễ có chút há mồm. Hắn tự nhiên biết, nhưng hắn không nghĩ tới Hoàng Lịch sẽ không dùng tính toán là có thể đem phức tạp số lượng tiến hành nhanh trong tính toán. Ngươi cái này khoản không đúng, cùng các ngươi Thuận Thiên phủ báo 2 vạn thạch lương thực, kém 6.785 thạch. Dư Trị Trung, ngươi là thừa nhận, vẫn là không thừa nhận? Hoàng Lịch rất nhanh liền hoạch toán xong trong tay sổ sách chỗ nhớ lương thực, lại nhìn về phía Dư Đức Lễ. Dư Đức Lễ đã không khỏi cái chán buốc lên mồ hôi dị, thầm nghĩ, thần, cái này từ AK làm sao đem chúng ta vụng trộm cắt xén mức tính được như thế tinh chuẩn. Tuy Hách Đức nơi này cũng dừng lại mài mực động tác, ngẩn ngơ tại nguyên chỗ. 3. Hoàng Lịch đột nhiên đem kinh đường một vỗ, quắc, ngươi nhất định phải bản quan phái người đi mua mới tính toán, tìm người hoạch toán sao, mới bằng lòng thừa nhận ngươi muốn hố bản khâm sai, chờ sau đó kiểm toán lúc, tốt nói thắc là bản khâm sai ngầm thừa nhận trong này mở ám sao. Tuy Hách Đức không khỏi khẽ run rẩy. Dư Đức Lễ càng là bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu như dã tỏi, từ AK tha mạng, thần cũng không biết có phải là thật hay không sổ sách phiêu không có lương thực, nhưng đã từ AK nói như vậy nói rõ đích thật là phía dưới quan lại nhỏ nuốt hết yếu tế đói lương thực, thần nguyện ý dẫn bọn hắn một lần nữa tạo sách. Kia liền bên cạnh cân nặng một lần nữa tạo sách bên cạnh phát lương. Hoàng Lịch lúc này phân phó một tiếng. Sau đó, Hoàng Lịch liền nhìn về phía Tùy Hách Đức, ngươi không phải nói, ngươi tại Thuận Thiên phủ nhà có mấy cái bằng hữu sao? Tùy Hách Đức cười ngượng ngùng nói, AK muốn dùng bọn hắn, là phúc phần của bọn hắn, chỉ là nô tài mấy người bằng hữu kia, không nhiều lắm bản sự, sợ xấu AK sự tình, đó chính là nô tài sai lầm. Bản sự đều là luyện ra, ngươi đem bọn hắn đều gọi đến, để bọn hắn nhìn chằm chằm cân rồi phát lương thực sự tình, sau đó ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm. Hoàng Lịch phân phó nói. Dạ. Tùy Hách Đức nhất thời không khỏi lộ ra cười đến so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ, nhưng cũng đành phải đáp ứng liền đi. Chỉ chốc lát sau, Tùy Hách Đức liền đem mình mấy cái tại Thuận Thiên phủ người hầu bằng hữu gọi vào cùng một chỗ, nói rõ việc này, sau đó chắp tay cầu đạo, chư vị huynh đệ, tất cả mọi người là cùng một chỗ trên chiến trường giết qua người, trong thanh lâu ngủ qua người, trong sòng bạc gáp hơn người sinh tử huynh đệ, tốt xấu thay huynh đệ ta chậm chậm nghiêm một chút, vị này tứ AK không phải cái đơn giản chủ, nếu là xảy ra sai sót, ta cái này tứ gia trong phủ nô tài chỉ sợ cũng sống không lâu. Chờ sau đó, tùy nào đó tất có hậu tạ. Yên tâm đi, tất cả mọi người là huynh đệ, tuyệt sẽ không để đám kia sách tay sai dịch có thể chơi mờ ám địa phương. Không sai, lời nói đáng tin như đinh đóng cột, nếu là hố huynh đệ ngươi, để tứ gia phủ muốn ngươi tùy đại ca mệnh, ta liền cùng ngươi cùng nhau chết. Những người này nhao nhao tỏ thái độ. Chương 25, cho Hoàng Lịch giao đầu danh trạng. Chương 25, cho Hoàng Lịch giao đầu danh trạng. Tại Hoàng Lịch yêu cầu hạ, Thuận Thiên phủ liền một lần nữa đối cứu tế đói lương thực tạo sách, lại đồng thời phát lương, từ binh sĩ vận chuyển ngoài thành cứu tế đói. Tại Tùy Hách Đức cùng các huynh đệ của hắn nhìn chằm chằm tình huống dưới, từng đám lương thực tại bị cân nặng lúc, Thuận Thiên phủ sách tay cùng sai dịch cũng đều không có cách nào tái tạo nửa điểm giả. Chỉ là, Dư Đức Lễ bởi vậy thân thể càng phát ra run run lợi hại. Dư Trị Trung, ngươi rất lạnh không? Hoàng Lịch liền lạnh lùng hỏi hắn. Dư Đức Lễ răng ở trên hạ đánh nhau không ngừng, cũng liền ấp á đúng, thần muốn cùng tứ AK đơn độc nói chuyện. Hoàng Lịch trong lòng cười lạnh, kia liền đến sau phòng nói chuyện đi. Thế là, Hoàng Lịch liền mang theo Dư Đức Lễ đến sau phòng. Mà vừa đến sau phòng, hít sâu mấy hơi thở sau Dư Đức Lễ liền hướng Hoàng Lịch lần nữa quỳ xuống, tứ AK khai ân, thần thật không phải cố ý lừa gạt ngài. Mặc kệ cố ý không có ý, kết quả vừa ra tới, nếu là phát hiện cùng hộ bộ phát lương thực không phù hợp, ngươi lừa gạt khâm sai tội là trốn không được. Hoàng Lịch nói. Dư Đức Lễ nói, thần biết, cho nên thần mới mời tứ AK khai ân. Xem ra các ngươi thật thiếu cân thiếu lượng. Hoàng Lịch hỏi. Dư Đức Lễ gật đầu. Ngươi thật lớn gan chó, dám lừa gạt hại bản khâm sai, ngươi là tiến sĩ xuất thân, đọc thuộc lòng luật lệ, hẳn phải biết đây là như là khi quân đại tội. Chu ngươi cả nhà đều có thể. Hoàng Lịch ra vẻ giận dữ đối Dư Đức Lễ hét to. Dư Đức Lễ thì bận bịu dập đầu đạo, thần biết, thần chỉ mời tứ AK khai ân, nhưng thần cũng là không có cách nào à, phủ nha thâm hụt cùng chi tiêu như vậy lớn, không cắt xén liền không có cách nào duy trì phủ nha vận chuyển a. Cho nên, ngươi liền có thể lừa bản khâm sai. Hoàng Lịch hỏi một câu. Dư Đức Lễ nói, tự nhiên không thể. Thần đích sắc đáng chết. Chỉ cần tứ AK chịu bỏ qua thần, thần nguyện ý về sau vì tứ AK thúc đẩy, tứ AK để thần làm thế nào, thần liền làm như thế đó. Lúc này, Dư Đức Lễ còn nói thêm, ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi? Hoàng Lịch thấp giọng hỏi. Dư Đức Lễ cũng phối hợp hạ thấp thanh âm nói, thần nguyện ý đem thần tại nhiệm Thuận Thiên phủ trị trung kỳ ở giữa, chỗ thu được các hoàng thần quốc thích cùng bách quan mượn thiếu Thuận Thiên phủ kho bạc rõ ràng chi tiết thủ lệnh giao cho tứ AK. Chỉ cần thần đối tứ AK bất trung, tứ AK tương lai có thể cho bọn hắn mượn tay, tùy thời thu thập thần. Hoàng Lịch nghe xong, lúc này hứng thú. Bởi vì Dư Đức Lễ dâng ra vật này, có thể nói là hắn hiện tại đang thiếu chính trị vũ khí. Tương lai, vô luận là cầm cái này đối phó một chút quyền quý còn lại, vẫn là đối phó Dư Đức Lễ bản thân, đích xác đều là một kiện lợi khí. Mà lại, Hoàng Lịch biết, ung chính tương lai cải cách, truy bù thiếu hụt, cũng cần cái này lợi khí. Đương nhiên, điều này cũng làm cho Hoàng Lịch minh bạch, Dư Đức Lễ đây là vì mạng sống, không tiếc phản bội toàn bộ quan lại tập đoàn, hướng mình biểu lộ quy hàng chi ý vậy người đứng lên trước đi, đi đem những này rõ ràng chi tiết thủ lệnh lấy ra. Bản Khâm Sai nhìn sau, có thể cân nhắc bỏ qua việc này, chỉ làm cho ngươi bổ túc bị phiêu không có cứu tế đói lương. Hoàng Lịch cũng liền ngữ khí hòa hoãn xuống dưới, không có ý định thật đối Dư Đức Lễ đuổi đánh tới cùng. Hắn đây là lần thứ nhất làm việc, đã cần để cho thiên hạ quan lại biết, hắn không tốt lựa, cũng cần để thiên hạ quan lại biết, chỉ cần chịu xuất ra có đầy đủ giá trị nhập đội, hắn cũng sẽ mở một mặt lưới. Vô luận như thế nào, thu thập quan lại mục đích là vì tương lai tốt điều khiển quan lại nhóm vì chính mình làm việc, mà không phải chỉ vì nhất thời khoái ý, đem mình thu hoạch càng nhiều chính trị tài nguyên đường cho đoạn mất. Huống chi, tại cải cách vốn nắm chế độ tính mục nát trước đó, đuổi đánh tới cùng là thật khả năng lộ sát. Thần tạ tứ A Ca đại ân. Về sau thần chính là tứ A Ca người, tứ A Ca để thần làm cái gì, thần tuyệt không hai lời. Dư Đức Lễ nơi này thở dài một hơi, lại bận điệu khấu tạ hoàng lịch, tiếp lấy liền đi mình nội viện, nắm tay khiến cùng rõ ràng chi tiết sổ sách cho hoàng lịch. Hoàng lịch hơi lật mấy lần, liền khép lại cầm trong tay, lại đối Dư Đức Lễ, cho ngươi một ngày nghỉ, ngươi nhanh đi bù lương, vô luận từ chỗ nào tìm bù thiếu hụt, cũng không thể từ dân đói trong miệng bù. Mà lại, đây là bản khâm sai lần thứ nhất làm việc, không thể làm nệ. Dạ. Chờ một chút, ngươi trước kia là người nào? Hoàng lịch lúc này lại gọi lại Dư Đức Lễ, hỏi hắn đến. Dư Đức Lễ nói, thần không dám giấu từ A Ca, thần nguyên là cựu gia môn khách. Hoàng lịch nghe xong không có nhiều lời, chỉ phất tay để hắn rời đi. Xương lương 60 cân, phát lương 60 cân. Tiếp xuống, hoàng lịch liền trở lại phía trước, nghe cân nặng tạo xách xách tay sai dịch, hô xương đến lương thực trọng lượng cùng trở ra lương thực trọng lượng thanh âm. Tuy Hách Đức chẳng biết lúc nào đầu một ly trà đến, đối hoàng lịch cười lấy lòng nói, phủ nha trà rất chát, nô tài cả gan dùng mang ở trên người man lòng quan trà pha một chén, mời từ A Ca hơi chút giải khát chi dụ. Hoàng lịch thấy này, chỉ ngậm lấy cười gật đầu, tốt nô tài. Lại nói, hoàng thích bên này đã để người làm tốt liều cháo, đem dân đói trèo lên tốt nhớ, an bài tại biên soạn và hiệu đính khu vực, lại tại lương thực đến sau, cũng làm người ta nấu lên cháo. Cho dù cũ thái tử giận nhưng đã bị phế nhiều năm, nhưng hoàng thích làm cũ thái tử trưởng tử, có thể nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nó vây cánh vẫn là có. Thì như đương nhiệm văn nguyên các đại học sĩ Vương Tiệm, theo thanh thực lục ghi chép, hắn tại Khang Hy 60 năm đều còn tại vì lập lại thái tử sự tình tích cực bút đầu, còn bởi vậy chọc giận Khang Hy, bị Khang Hy nghiêm khắc sức trách. Cho nên hoàng thích có không ít vây cánh môn khách vì hắn làm việc, cũng liền có thể tùy thời biết gia lương có phải là hợp hộ bộ phát số thực. Rất nhanh, Vương Tiệm trưởng tử Vương Dịch Thanh liền đi tới hoàng thích nơi này, hướng hoàng thích báo cáo nói, bẩm đại A Ca, từ A Ca phát lương đến bây giờ đều không có sai lầm, đều là hợp khoảng. Đang dùng lọ thuốc hít, hoàng thích nghe xong một mặt kinh ngạc đứng dậy, gỡ xuống ở trong tay lọ thuốc hít, mà cười cười nói, nhìn như vậy đến tứ thúc trong phủ cái này hoàng lịch xác thực có mấy phần bản sự. Đúng vậy, có thể tại Thuận Thiên phủ tiếp tục chờ đợi quan lại, không có mấy cái trung thực hạng người, tứ A Ca có thể không bị bọn hắn lừa bịp, quả thật làm cho người lấy làm kỳ. Vương Dịch Thanh lúc này đi theo phụ hòa nói, như thế nói đến, ta không có phí công tiến hắn bộ kia tòa nhà cùng người, tương lai nếu như ta thật có thể đến đại vị, ngược lại là thật có thể tại đẩy thần bên trong liền nể trọng hắn, mà hắn thần bên trong liền nể trọng ngươi. Hoàng Tích nói liền nhìn về phía Vương Dịch Thanh. Vương Dịch Thanh bận bịu chắp tay, thần hổ thẹn. Ai, ấu phân, ở trước mặt ta, ngươi còn khiêm tốn cái gì? Các ngươi Thái Thương Vương thị đối ta đông cùng trung tâm, ta cùng A Mã đều là thấy được. Nói đến, nên hổ thẹn chính là chúng ta cô phụ các lão một mảnh dụng tâm lương khổ a. Hoàng Tích nói cũng không cho phép đỏ mắt. Tiếp lấy, Hoàng Tích lên đường, dạng này, bữa tối ta làm chủ, tại Chiêu Dương lâu mời hoàng lịch, ngươi tiếp khách. Các ngươi cũng quen biết một chút. Mắt thấy canh giờ không sai biệt lắm, hoàng lịch cũng liền để người đóng kho lúa, đợi bữa tối sau, lại đến cân rồi phát lương thực, lại để tùy Hách Đức an bài hắn tại Thuận Thiên phủ người, thay phiên cùng kho đinh nhóm cùng một chỗ trông coi kho lúa. Chỉ là tại lúc này, hoàng Tích liền phái người đến, nói mời hắn đi Chiêu Dương lâu ăn cơm. Hắn biết, đây nhất định là hoàng Tích phát hiện mình không có bị Thuận Thiên phủ quan lại lừa thành công, cho nên tại tiến một bước lấy lòng. Mà hắn cũng có ý kiến hiểu biết cái này trong truyền thuyết từ vạn lịch triều truyền đến bây giờ Khang Hy triều đều không có đóng cửa Chiêu Dương lâu, liền không có cự tuyệt. Bất quá, tại đi ăn cơm trước đó, hoàng lịch về trước hắn tại ngõ lý các lao tòa nhà, chuẩn bị tắm một cái nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đi ăn bữa tối. Hắn đã hỏi rõ ràng, hoàng thích đưa cho hắn cái này tòa nhà nguyên chủ nhân là Minh triều thủ phụ Lý Đông Dương. Cái này Lý Đông Dương chết phong văn chính, tại Minh triều địa vị không thấp. Cho nên, khi hoàng lịch đi tới tòa nhà này lúc, liền phát hiện tòa nhà này đích xác lịch sự tao nhã tinh xảo, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lâu tạ, cái gì cần có đều có. Chỉ là, tòa này Minh triều tầng cao nhất sĩ phu xa hoa dinh thự bây giờ thành hắn biệt viện. Càng khó hơn chính là, phối thuộc tại bộ này trong nhà hạ nhân, cũng đích xác đều kính cẩn nghe theo có quý củ, thậm chí còn có một xinh đẹp tuyệt sắc ngựa gầy, tên cứ gọi Lương Hồng. Song tóc mai cách Lương Hồng, ngọc châm trên đầu gió. Người danh tự này thế nhưng là xuất từ Ôn Đình Quân cái này thủ bộ tắt mạn trong màn thủy tinh. Hoàng lịch tại sau khi tắm xong, còn cùng phục thị mình thay quần áo Hương Hồng nói chuyện phiếm. Cái này Hương Hồng hơi cười một tiếng nói, từ A Ca bác học, nô tỳ tiện danh đích thật là từ đó mà đến. Hoàng lịch nghe xong gật đầu, ngươi tại tòa nhà này đợi bao lâu? Bẩm chủ tử, nô tỳ từ 10 tuổi năm đó, tại Khang Hy 55 năm, bị trong kinh lão gia từ Dương Châu mụ mụ nơi đó mua được trong kinh sau, vẫn bị lưu tại nơi này. Mua nô tỳ người chỉ nói tòa nhà này tại trong tay ai, người đó là nô tỳ chủ tử, nhưng nô tỳ cũng không nghĩ tới, hiện tại mới nhìn thấy chủ tử ngài. Hương Hồng ngước mắt dùng mắt to như nước trong veo liếc qua Hoàng lịch. Hoàng lịch nghe xong kinh ngạc bật cười, nói như vậy, ngươi bây giờ vẫn là xử nữ, không dám giấu chủ tử, đúng vậy. Hương Hồng hé miệng trả lời. Hoàng lịch mỉm cười, hắn đoán chừng Hoàng Tích là bởi vì thu được dinh thự mỹ tỷ quá nhiều, cũng liền không có thời gian tới đây nhìn một chút, càng nhìn đều không nhìn cái này Hương Hồng một chút, mà không biết cái này Hương Hồng tư sắc đích sắc có thể xương thượng đẳng nhất phẩm, mà liền trực tiếp ngay cả người mang phòng ở đưa cho hắn. Cái này khiến Hoàng lịch có loại mình nhặt nhạnh chỗ tốt thoải mái cảm giác, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể là trên tâm lý cảm thấy thoải mái, mà còn không thể thể nghiệm. Lúc này, Hoàng Lịch thấy mặt nàng sắc có chút sầu não bất ức, ngươi vì sao đột nhiên phiền muộn? Nô tỳ không dám giấu chủ tử, nô tỳ đã qua tuổi 15, sợ tương lai chủ tử sau khi lớn lên, nô tỳ cũng bởi vì tuổi tác quá lớn mà không bị chủ tử thích. Cái này Hương Hồng quỳ xuống thanh âm tiểu nhuyễn chi tiếp bẩm, thậm chí trong mắt còn ngập lên nóng ánh nước mắt đến. Hoàng Lịch nhìn xem cái này câu lòng người phách bị thái, chỉ hận không thể mau chóng lớn lên, mà chỉ có đưa tay để nàng đứng dậy, không sao, lớn một chút tốt. Ta ngược lại không thích so với mình nhỏ hơn. Hương Hồng lúc này mới vui vẻ ra mặt, có chủ tử câu nói này, nô tỳ an tâm nhiều, nô tỳ hầu hạ chủ tử nghỉ ngơi một hồi đi. Vậy ngươi ôm ta nghỉ. Chương 26, ung chính ban thưởng ruộng tốt vạn mẫu chương 26, ung chính ban thưởng ruộng tốt vạn mẫu chiêu dương lâu. Hoàng Lịch tinh thần phấn chấn đến sau này, liền gặp Hoàng Tích mang theo một quần áo thanh nhã sĩ tử, đã tại chỗ này chờ đợi hắn. Cũng làm cho đại ca ca đợi lâu, đệ đệ thất lễ. Hoàng Lịch cho nên liền chắp tay hơi biểu một chút ấy nấy. Hoàng Tích thì một cái tay trực tiếp nắm lại cánh tay của hắn, một tay chắp sau lưng, dẫn Hoàng Lịch lên lầu, nói, người ta huynh đệ ở giữa, từ không cần nói cái gì nghi thức xã giao. Tiếp lấy, Hoàng Tích liền lại hỏi Hoàng Lịch, thế nào, vi huynh tặng cho ngươi chỗ tòa nhà kia bên trong nô tỳ hầu hạ người tạm được. Nhờ đại ca ca phúc, các nàng đem đệ đệ hầu hạ thật thoải mái. Hoàng Lịch cười trả lời một câu. Hoàng Tích nghe xong cũng cười xấu xa, chờ ngươi đến cần xuất phủ quay qua thời điểm, các nàng sẽ đem ngươi hầu hạ thoải mái hơn. Hoàng Lịch biết Hoàng Tích ý tứ trong lời nói, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể giả vờ như một mặt ngộng, mà cố ý nhíu mày. Hoàng Tích cũng không có lại đùa Hoàng Lịch, mà là chỉ hướng bên cạnh hắn sĩ tử, hắn là Vương Các lão nhà đại công tử Vương Dịch Thanh, chữ Ấu Phân, hiện vì Hàn Lâm thị độc học sĩ, cùng vi huynh xưa nay tương giao rất sâu đậm, bây giờ đặc biệt giới thiệu hắn cho ngươi quen biết một chút. Sớm nghe từ A Ca thông minh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên tuấn tú phi phàm, không hổ là thiên hoàng quý tộc. Vương Dịch Thanh cũng liền hướng Hoàng Lịch đi đại lễ, thuận tiện định nọt Hoàng Lịch một chút. Hoàng Lịch mỉm cười đỡ dậy Vương Dịch Thanh, đã là đại ca ca hảo hữu, kia liền cũng là bạn của ta, không cần khách khí như thế. Sau đó, Hoàng Lịch liền cùng Hoàng Tích cùng Vương Dịch Thanh cùng tiến lên lâu, đến một trang trí đặc biệt phong cách bao phòng nhã gian. Tiến vào nhã gian sau khi ngồi xuống, Hoàng Lịch liền nghe tới, du dương sen ca từ lầm tịch mà đúng điêu hạm chu nơi cửa sổ truyền đến, thỉnh thoảng lại gặp viện chuyển dáng múa cũng tại theo một loạt mỹ nhân xuất hiện trước mắt. Mà đúng lúc này, Hoàng Tích liền đối Hoàng Lịch mở miệng nói, Hoàng Lịch, ngươi có chỗ không biết, cái này Chiêu Dương lâu tại Vạn Lịch triều chính là Ấu Phân nhà sản nghiệp, hắn tổ tiên tại Vạn Lịch triều chính là đại học sĩ, vẫn là thủ phụ, chính là bởi vì này, chúng ta mới có thể tại hôm nay liền ăn vào thức ăn nơi này, nếu như là người khác, liền xem như nguyên hoa mấy lần giá tiền, cũng phải xếp tới tháng sau. Hoàng Lịch nghe xong gật đầu. Hắn những ngày này cũng đúng thanh triều trọng thần có chút hiểu rõ, biết Hoàng Lịch trong miệng Vương Các Lao chính là Vương Điểm, là Vạn Lịch triều thủ phụ Vương Tích tức hậu nhân. Thứ Minh đến thanh, mấy đời chấm anh. Lúc này, hắn cũng trông thấy bốn phía vách tường đích xác có lưu rất nhiều minh triều danh sĩ bản vẽ đẹp, như Thẩm Nhất Quán, Diệp Hương Cao. Bởi vậy, Hoàng Lịch trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên, thay đổi triều đại đến cùng là đối địa chủ ảnh hưởng không lớn. Thay đổi triều đại trước sau, phú quý vẫn là đám người kia. Vô luận như thế nào, đối với hiện tại Hoàng Lịch mà nói, cái này Chiêu Dương lâu, hắn ngược lại là không có uổng phí đến. Bởi vì chỉ là âm nhạc cùng dáng múa đều đã rất để người dư vị vô tận, chớ nói chi là tiếp xuống chỗ bên trên mỹ thực, cũng đích xác để Hoàng Lịch không thể không thừa nhận, người ta có thể từ Vạn Lịch triều lưu truyền đến Khang Hy triều là có nguyên nhân, cũng thực để người dư vị vô tận, cùng hắn tại Ung Vương phủ đích phúc tấn nơi đó chỗ ăn ẩm thực sơn đông lại hẳn là một hương vị. Mà để Hoàng Lịch đang hưởng thụ mỹ thực lúc, tương đối an tâm chính là, mặc dù ngoài thành dân nói, khả năng cả một đời cũng không biết Chiêu Dương lâu chân tu món ngon ra sao tư vị, nhưng bọn hắn hiện tại tạm thời cũng có một bát cháo nóng có thể uống. Dư Đức Lễ bổ túc thuận thiên phụ khắc trừ lương thực. Hoàng Lịch cùng Hoàng Tích tại Chiêu Dương lâu sử dụng hết bữa tối sau, liền tiếp tục nhìn chằm chằm phát lương cùng nấu cháo sự tình đến, mà không có làm cho cả cứu tế đói quá trình ra nửa điểm sai lầm. Ở ngoài thành ở lại lão nhân, đã bởi vậy phát hiện, nấu cháo lương thực đã so những năm qua nhiều, xếp hàng lĩnh được cháo dân đói cũng đã so những năm qua nhiều. Thuận Thiên phủ Doãn Chính Du Hóa Bằng cũng tại hiệp trợ cứu tế đói quá trình bên trong, phát hiện hiện tượng này, mà bởi vậy nước mắt tuôn đầy mặt, từ A Ca đích sắc không tầm thường a. Khang Hy cũng cho phép Hoàng Lịch cùng Hoàng Tích đưa ra cải cách biện pháp. Đối với Khang Hy mà nói, hắn chỉ là mình không nghĩ lại dày vò, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không cho phép mình tự tôn dày vò. Đặc biệt là tại để cho mình hoàng tôn tiến hành thực chính lịch luyện lúc, sẽ còn cổ vũ bọn hắn nếm thử mới biện pháp, lấy đạt tới lịch luyện khắc sâu hơn mục đích. Mà lại, Khang Hy cũng đang chú ý mình hoàng tôn tiến hành thực chính lịch luyện sự tình. Vì thế, Khang Hy tại đêm đó bí mật triệu kiến Thuận Thiên phủ Doãn Du Hóa Bằng. Cứu thế đói sự tình, Hoàng Tích cùng Hoàng Lịch làm như thế nào? Khang Hy vì thế cười hỏi Du Hóa Bằng đến. Du Hóa Bằng thì chắp tay nói, bẩm bệ hạ, hai vị A Ca đều thật tâm làm việc, thông minh tháo bát, khiến người bội phục không ngớt, nhất là tứ A Ca, Thuận Thiên phủ trị bên trong Dư Đức Lễ chờ muốn lấn nó tuổi nhỏ chưa thế sự, mà đem đã cắt sen cứu tế đói lương sổ sách cho tứ A Ca ký tên, để tứ A Ca coi là thật có hai bàn thạch, nhưng tứ A Ca không có bị bọn hắn lừa gạt thành công, mà là cấp tốc tính ra hết nợ sổ ghi chép bên trên số người còn thiếu, khiến cho Dư Đức Lễ bổ túc lương thực. Có đúng không? Nghe tới mình tôn nhi không có bị quan lại lừa thành công, Khang Hy vui sướng không ngớt. Bởi vì hắn đối quan trường là cái gì tình huống cũng rất hiểu rõ, cho nên đối với có quan lại hố bên trên kém tình huống, sớm đã nhìn lắm thành quen đến sẽ không bởi vậy kinh ngạc tức giận, mà chỉ là vì Hoàng Lịch có thể hỏa nhãn kim tinh tránh cho bị lừa mà cao hứng không ngớt. Du Hóa Bằng, thần sao dám giấu bệ hạ? Rất tốt. Bất quá, Du Hóa Bằng, có một việc, ngươi không có trò chấm nói đi. Khang Hy tiếp lấy lại hỏi Du Hóa Bằng đến. Du Hóa Bằng bận bịu quỳ xuống, thần không dám lừa gạt bệ hạ, đại A Ca đích xác đánh thần, cũng may bị tứ A Ca khuyên đủ. Ta cái này cháu trai nha, cùng hắn A Mã một dạng tính tình. Khang Hy thở dài một hơi. Tiếp lấy, Khang Hy lại hỏi Du Hóa Bằng, ngươi nói tứ A Ca đem hắn khuyên đủ. Bẩm bệ hạ, đúng vậy, tứ A Ca khuyên được đại A Ca. Du Hóa Bằng nên hợp Khang Hy nội tâm muốn đáp án, hồi đáp. Khang Hy nghe xong gật đầu, không có nhiều lời, chỉ làm cho Du Hóa Bằng lui xuống. Nhưng ở Du Hóa Bằng sau khi lui xuống, Khang Hy lại tự nhủ nở nụ cười, Hoàng Lịch thế mà khuyên được Hoàng Tích. Hoàng Lịch tại đêm đó, thông qua Tùy Hách Đức, tới gặp Ung Chính. Ung Chính vì thế hỏi Hoàng Lịch, chuyện gì? Có phần đồ vật muốn giao cho A Mã. Hoàng Lịch đem dư đức lễ cho hắn quý tộc quan lại thiếu thuận tiên phụ thuế ruộng rõ ràng chi tiết sổ sách cùng thủ lệnh giao cho Ung Chính. Ung Chính nhận lấy nhìn sau, lúc này đứng dậy, sau đó liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Hoàng Lịch, ngươi làm sao cầm tới? Hoàng Lịch liền đem sự tình ngọn nguồn cáo chi cho Ung Chính. Rất tốt, ngươi có thể làm đến một bước này, A Mã rất cao hứng, cũng rất thích. Ung Chính phi thường kích động nói với Hoàng Lịch. Hoàng Lịch cố ý hỏi Ung Chính, kia A Mã dự định làm sao dùng những vật này? Giữ lại, tương lai có tác dụng lớn. Ung Chính chưa hề nói muốn tiêu hủy, mà cái này khiến Hoàng Lịch cũng không có cảm thấy bất ngờ. Hắn liền biết, Ung Chính nếu là cầm tới cái này, khẳng định là muốn dự định tại tương lai đem giấy cửa sổ xuyên phá, mà mượn cơ hội đến trận oanh oanh liệt liệt lớn cải cách. Nhưng cũng bởi vậy, Ung Chính bây giờ đối Hoàng Lịch là càng xem càng thích, nhất là khi hắn đem Hoàng Lịch cùng Hoàng Thị so sánh sau. Thế là, Ung Chính liền không có lại một mực mặt lạnh lấy, mà đối Hoàng Lịch cười hỏi, những ngày này vất vả đi, vì đại thanh giang sơn xã tắc, điểm này vất vả không tính là gì. Hoàng Lịch trả lời. Ung Chính trịnh trọng gật đầu, có phần này tâm tính liền tốt. Tiếp lấy, Ung Chính liền nói với Hoàng Lịch, Hoàng Tích đã cho ngươi đưa cái tòa nhà cùng một phòng người, ngươi liền không thể lại để cho hắn cho ngươi nuôi. Tô Bồi Thịnh truyền cho trong phủ biết, Hoàng thôn kia một vạn mẫu thượng đẳng nước tới trang ấp tiền thuê đất về sau đều về tứ A Ca dùng riêng. Chờ tứ A Ca tương lai thành thân sau, khế đất cùng trang hộ cùng nhau trôi qua. Hoàng Lịch nghe xong có chút chố mắt, mừng thầm trong lòng đạo, mình lập tức thành có vạn mẫu ruộng tốt lớn địa chủ. Chương 27, cự tuyệt cùng lao bắt kết đảng. Chương 27, cự tuyệt cùng lao bắt kết đảng. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Lịch liền đến Hoàng Tích nơi này. Bởi vì Khang Hy đã cho phép từ Bát Kỳ các tá lĩnh ra một đình, tạo thành thành vệ doanh, đồng thời, Trưng Mộ Tráng Dũng tạo thành hiệp quản doanh. Trong đó, thành vệ doanh phụ trách hướng nội thành lớn nhỏ trạch cửa hàng thu lấy thành thị tiền quản lý vệ sinh, duy trì nội thành vệ sinh trật tự. Hiệp quản doanh phụ trách mỗi ngày đường đi. Thành vệ ngân thu nhập cùng tiền phạt thu nhập, làm thành vệ doanh cùng hiệp quản doanh quân lương nơi phát ra. Trong đó, thành vệ doanh quân tốt, đối với bộ quân doanh đãi ngộ, giảm hai thành, hiệp quản doanh binh đối với lục doanh binh đãi ngộ giảm phân nửa. Thành vệ doanh từ một thống lĩnh tổng quản. Đời thứ nhất thống lĩnh là Nguyên Tham lĩnh Tiên Phong Ngạc Đức. Cái này Ngạc Đức là Hoàng Tích người. Bởi vì Hoàng Lịch chỉ cầu có thể cải cách thành công, không quan tâm Hoàng Tích mượn cơ hội dùng mình người, cho nên tại Hoàng Tích đề nghị hạ, Hoàng Lịch cùng Hoàng Tích liên danh để cử người này. Nô tài cho tứ A Ca Thịnh An. Mà Hoàng Lịch vừa đến, Ngạc Thái cũng rất hiểu quy củ hướng Hoàng Lịch đi đại lễ. Hoàng Lịch gật đầu, thôi, đại ca ca đâu? Ở bên trong đâu? Ngạc Thái tạ ơn sau khi đứng dậy cười trả lời. Hoàng Tích lúc này đã từ giữa phòng đi ra, cười níu lại Hoàng Lịch tay, liền đem Hoàng Lịch kéo vào, mau đến xem. Hoàng Lịch không biết Hoàng Tích muốn hắn nhìn cái gì, đành phải đi theo Hoàng Tích vào trong nhà. Sau đó, hắn đã nhìn thấy, Hoàng Tích đem hắn đưa đến một tấm bản đồ trước. Tấm bản đồ này bên trên, tiêu chú các nơi vương công đại thần cùng những này người mãn hộ nhà dưới tin tức cặn kẽ. Có phải là liếc qua thấy ngay? Hoàng Tích vì thế hai tay chống nạnh cười hỏi lên Hoàng Lịch đến. Hoàng Lịch cũng không nhịn được lấy làm kỳ mà thán, đại ca ca là từ chỗ nào được đến? Ta sớm mua được bộ quân thống lĩnh nha môn người được đến. Các tá linh nhân số vừa đến đủ, ta liền có thể để Ngạc Thái mang theo binh, làm theo ý trang thu thập những cái kia hỗn trướng. Hoàng Tích mặt mũi tràn đầy phân ý nói với Hoàng Lịch. Hoàng Lịch cũng cười điểm gật đầu. Hoàng Tích tiếp lấy liền nói với Hoàng Lịch, ngươi tuổi nhỏ, sợ kéo không xuống mặt, cho nên thúc thu thành vệ ngân cùng tiền phi pháp ngân sự tình, liền giao cho ta. Chiêu mộ Tráng Dũng tổ kiến hiệp quản doanh, mà cùng giải quyết năm thành sắt viện quét dọn sự tình, liền giao cho ngươi. Đi. Hoàng Lịch không có dị nghị. Hắn biết, Hoàng Tích là quyết tâm muốn mượn lấy phụng chỉ thu tiền quản lý vệ sinh cơ hội, muốn cùng hắn thái tử đảng đối nghịch người để mắt. Hắn cũng vui vẻ đến tọa sơn quan hổ đấu, lợi dụng Hoàng Tích muốn đả kích đối lập tâm, giúp đỡ chính mình cải cách. Như thế, ở sau đó, Hoàng Lịch liền đi Thuận Thiên phủ. Đồng thời, Hoàng Lịch còn để Tùy Hách Đức đi đô sát viện, truyền quản năm thành binh mã ti đô sát viện Tả Thiêm Đâu ngự sử Tôn Thừa Đỉnh cùng năm thành binh mã ti giám sát ngự sử tới gặp hắn. Bởi vì dựa theo Hoàng Lịch liên hợp Hoàng Tích cho Khang Hy lên tới đề tấu, là muốn kết hợp bắt kỳ dư linh quá nhiều cùng kinh sư tình trạng vệ sinh học bếp, dân đói quá nhiều hiện trạng, thông qua đối kinh sư nơi ở cửa hàng tu lấy tiền quản lý vệ sinh cùng phát ngân, đến làm dịu kinh sư lưu dân tăng nhiều vấn đề. Mà Khang Hy ngay tại lời phê bằng bút đỏ đồng ý thiết thành vệ doanh cùng hiệp quản doanh sau, lại biểu thị ngay trước năm thành binh mã ti giám sát hiệp quản doanh quét dọn đường đi, để tránh gian xảo điều dân lẫn vào lười biếng. Cho nên Hoàng Lịch liền cần đem quản năm thành binh mã ti ngự sử quan đều gọi tới, dặn dò bọn hắn một chút. Dựa theo đại thanh quan chế, năm thành binh mã ti phụ trách nội thành trị an, từ một Thiêm Đông ngự sử quản lý, năm tên giám sát ngự sử phân công quản lý các thành. Dưới mắt, đương nhiệm Thiêm Đông ngự sử Tôn Thừa Đỉnh là quân Hán chính Lam Kỳ người, vẫn là lao bắt giận tự nô tài. Đây là bởi vì Khang Hy vì phân bắt kỳ kỳ chủ quyền lực, ỷ vào con trai mình nhiều, tại Khang Hy 37 năm, đem mình trưởng thành hoàng tử phân đến không về hoàng đế thống lĩnh phía dưới ngũ kỳ, mặc cho lãnh chúa, đem phía dưới ngũ kỳ một số tá linh phân đến hắn hoàng tử danh nghĩa. Như thế, cũng liền để phía dưới ngũ kỳ nguyên kỳ chủ nắm trong tay tá lĩnh, tức nhu lục, số lượng giảm bớt. Mà bởi vì Nô Nhi Cáp Xích sáng lập Mãn Thanh lúc, chỗ phổ biến tứ kỳ cùng về sau bắt kỳ chế độ, cùng loại với hình thức đầu tư cổ phần, bắt kỳ các kỳ chủ đối riêng phần mình dưới kỳ nhân số tài vốn có quyền khống chế tuyệt đối. Mà tá lĩnh là các kỳ cơ sở nhất quân sự kinh tế đơn vị, mỗi cái tá lĩnh phía dưới ruộng đồng nhân khẩu, cùng loại với Hán Đường thời kỳ trang viên quý tộc cùng tư nhân bộ khúc. Cho nên, tại thanh triều quý tộc giai tầng, quý tộc quyền lực lớn nhỏ, liền cùng nắm giữ tá lĩnh số lượng trực tiếp liên quan. Dù sao mỗi cái tá lĩnh phía dưới đều như làm nhân khẩu, ruộng đồng, đất thổ cư, súc vật. Cho nên, Khang Hy làm như vậy liền biến tướng suy yếu kỳ chủ quyền lực, tăng cường hoàng quyền, cũng coi là một loại biến tướng đầy ân kiến, chỉ là đẩy ân đối tượng là mình hoàng tử cùng phía dưới tá lĩnh. Nhưng cái này cũng trực tiếp tạo thành những hoàng tử này có đoạt đích cơ sở. Bởi vì Khang Hy để cho mình hoàng tử đi phía dưới ngũ kỳ làm lãnh chúa, trực tiếp trở thành một số tá lĩnh chủ từ sau, mà tương đương với để bọn hắn có nhất định độc lập binh quyền cùng quyền kinh tế tiểu kỳ chủ. Cái này liền mang ý nghĩa những này tá lĩnh hạ nhân số cùng hoàng tử có chủ tớ quan hệ. Những hoàng tử này cũng liền có thể trực tiếp quyết định những này người mãn sinh tử, cùng bọn hắn chính trị tiền đồ cùng tài sản thuộc về. Trái lại, những này người mãn cũng sẽ bởi vậy khăng khăng một mực hiệu chung những hoàng tử này, nguyện ý vì bọn họ tham dự vào đích, lấy tranh thủ ích lợi của mình tối đại hóa. Lại nói, Tôn Thừa Đỉnh tại thu được lời phê bằng bút đỏ ý chỉ sau, trước hết đến cầu kiến Lao Bát Giận Tự, mà để Lao Bát chỉ đạo hắn tên nô tài này nên làm như thế nào. Giận Tự thì đối Tôn Thừa Đỉnh cười nói, phụ hoàng an bài sự tình, tự nhiên không thể lười biếng, huống chi kinh sư cũng đích sắc nên sạch sẽ một chút, giảm bớt một chút tật bệnh phát sinh. Bát gia nói là, nô tài định tuân theo thánh ý cùng Bát gia ý tứ, nghiêm túc giám sát tốt hiệp quản doanh. Tôn Thừa Đỉnh xoay người cười trả lời. Giận Tự thì lại ngẩng đầu thở dài nói, chỉ là lần này người hầu hoàng lịch, ta rất là ưa thích, một mực chờ lấy hắn xuất cung làm việc sau, có thể tới gặp thấy ta, nhưng hắn một mực không đến. Tứ A Ca không chịu lĩnh Bát gia tỉnh, nô tài cũng thay Bát gia bất bình. Mời Bát gia yên tâm, nô tài lần này sẽ để cho Tứ A Ca biết ngài đối với hắn tốt bao nhiêu. Tôn Thừa Đỉnh tại chỗ biểu thái. Giận Tự thì chừng Tôn Thừa Đỉnh một chút, đừng làm loạn. Hắn dù nói thế nào cũng là bạn giá hoàng tôn, ngươi nếu là đắc tội hắn, ta có thể bảo vệ không được ngươi. Nô tài biết được, nô tài tuyệt không dám đối Tứ A Ca có nửa điểm bất kính, chỉ là nghĩ tìm cơ hội để Tứ A Ca biết Bát gia ngài có bao nhiêu yêu mến hắn thôi. Tôn Thừa Đỉnh bận bịu giải thích nói. Giận Tự gật đầu, để Tôn Thừa Đỉnh lui xuống. Mà Tôn Thừa Đỉnh rời đi bắt bối lạc phủ sau, phía dưới kỳ hộ gia nô Tằng Hoa chạy đến nói, ra, Tứ A Ca bên kia phái người đến thúc ngài trồi qua đâu? Gấp cái gì? Hắn Tứ A Ca không để van cầu Bát gia, liền muốn gặp đến ta. Hắn không biết ta Tôn Thừa Đỉnh chân chính chủ tử chỉ có Bát gia sao? Không trước tìm ta chủ tử, lại trước tìm ta tên nô tài này, thật sự là không hiểu quý củ. Nói cho cùng vẫn là trẻ tuổi a. Tôn Thừa Đỉnh nói liền chắp tay sau lưng tiến trong tiệu, phân phó nói, trước đi Quảng Lăng lâu, nếu như Tứ A Ca người lại đến chuyển tiến, liền nói ta bệnh, nhất thời không thể thấy. Dạ. Tôn Thừa Đỉnh còn chưa tới sao? Hoàng Lịch tại Thuận Thiên phủ chờ gần nửa canh giờ, nhưng vẫn không thấy Thiêm Đông ngự sử Tôn Thừa Đỉnh đến. Tới trước năm thành ngự sử bên trong, một ngự sử còn bởi vậy âm thầm cười lạnh, rõ ràng rất thích xem Hoàng Lịch cho cười. Cái này khiến Hoàng Lịch không khỏi mím chặt miệng, thần sắc âm trầm xuống. Tuy Hách Đức cũng nhìn ra Hoàng Lịch thần sắc không vui, đúng lúc này thay Hoàng Lịch oán trách nói, Tôn Thừa Đỉnh cái này cầu nô tài, cùng hắn kia làm hộ bộ thượng thư A Mã một dạng đáng ghét, ỷ là Bát gia người, A Ca ngài chuyển kiến hắn, hắn vậy mà đến cũng không tới, liền nên trực tiếp vạch tội hắn cái bỏ rơi nhiệm vụ. Hoàng Lịch biết Tùy Hách Đức tuy nói là tại thay hắn mắng Tôn Thừa Đỉnh, nhưng thật ra là đang nhắc nhở hắn, mấu chốt là tại mình không có bái Lao Bát Giận Tự bến đỏ, cho nên mới dẫn đến đầu tiên là hộ bộ đem cứu tế đói lương tạm giam ba văn thạch, bây giờ Thiêm Đông ngự sử Tôn Thừa Đỉnh lại trực tiếp không tới nghe hắn phân phó. Nhưng Hoàng Lịch chính là muốn để Khang Hy, ung chính những người này biết, hắn không bái Lao Bát bến đỏ, cũng có thể làm thành sự tình, cho nên hắn vẫn luôn không có chủ động lên tiếng đi bắt bối lạc phủ đến thăm Lao Bát. Hiện tại, Hoàng Lịch chỉ ở Tùy Hách Đức nói như vậy sau, đem trong tay áo xuề tay ra khiến bản sao, đưa cho Tùy Hách Đức, ngươi lại đi chuyển cho hắn. Thuận tiện để nhà hắn người đem cái này giao cho hắn, liền nói nếu là hắn trong vòng một canh giờ không đến, cái này thủ lệnh liền sẽ đến cựu nhân của hắn trong tay. Dạ. Tùy Hách Đức một mặt kinh ngạc tiếp nhận thủ lệnh bản sao. Chương 28, mở cửa, thu phí. Chương 28, mở cửa, thu phí. Không bao lâu, Tôn Thừa Đỉnh liền cầm tới cái này thủ lệnh bản sao. Hắn lại nhìn cái này bản sao sau, từ trên giường kinh ngồi dậy, cái trán buốc lên một tia mồ hôi lạnh. Chuẩn bị tiệu. Không, chuẩn bị ngựa. Tiếp lấy, Tôn Thừa Đỉnh liền bận bịu mình xuyên tới giày đến, không chờ hạ nhân đến hầu hạ, lại một bên xuyên vừa hướng bên ngoài quát to lên. Nguyên lai, Hoàng Lịch sở dĩ không có đội vã đi bái Lao Bát bến đỏ, chính là nghĩ đến trước từ Thuận Thiên phủ tìm đột phá khẩu. Mà hắn về sau, cũng là từ Thuận Thiên phủ trị bên trong dư đức lễ trên thân, tìm tới đột phá khẩu, nắm giữ đến rất nhiều quyền quý quan lại thiếu Thuận Thiên phủ thuế ruộng không trả chứng cứ phạm tội. Hoàng Lịch tại đem những này chứng cứ phạm tội giao cho ung chính trước đó, cho mình lưu lại một phần bản sao. Bởi vì hắn định dùng những này bản sao, sai xử những này quan lại. Đặc biệt là, giống Tôn Thừa Đỉnh loại này trung hạ tầng quan lại. Dù sao, nếu là hắn thông qua phe thứ ba đem những này trung hạ tầng quan lại chứng cứ phạm tội cầm tới Khang Hy trước mặt, Khang Hy là sẽ không nhân nhượng những người này. Cho nên, không tới một canh giờ sau, Hoàng Lịch liền gặp Tôn Thừa Đỉnh xuất hiện tại trước mặt mình. Hoàng Lịch đối này cười nhạt một tiếng, mà phía dưới các ngự sử thì là vô cùng ngạc nhiên. Tôn Thừa Đỉnh, ngươi đọc thuộc lòng đại thanh luật lệ, hẳn phải biết, bên trên kém có lệnh, hạn lúc không đến, coi như xử trí thế nào. Hoàng Lịch tại Tôn Thừa Đỉnh đi tới trước mặt mình quỳ xuống hành lễ sau, cố ý không có để hắn, liền đối Tôn Thừa Đỉnh trực tiếp hỏi. Tôn Thừa Đỉnh quỳ trên mặt đất đàng hoàng trả lời, biết, quất 50, như lại gọi chưa đến, thì lại thêm 50, dừng 100. Đã chuyển cho ngươi hai lần. Hoàng Lịch nói liền đứng dậy hét to, kia liền đánh 100. Tạ tứ A ca khai ẩn, nô tài lãnh phạt. Tôn Thừa Đỉnh vội vàng quỳ xuống đất, cắn răng hồi đáp. Sau đó, Tôn Thừa Đỉnh ngay tại Thuận Tiên phủ người mang tới sập vụ sau, liền ghé vào phía trên, mà đem áo bào vẩy lên, chút bỏ quần. 3. Rất nhanh, Thuận Tiên phủ người liền dùng đánh gậy treo lên Tôn Thừa Đỉnh đến. Quất hình là dùng tiểu trúc tầm đánh, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đánh lên cũng đích xác có thể khiến người ta ra chóc thịt bong. Mà đây đối với đã là chính tứ phẩm Thiêm Đâu ngự sử quan Tôn Thừa Đỉnh mà nói, càng xấu hổ vẫn là tại trước mặt mọi người, để Trần Mông bị người đánh. Nhưng hắn không thể không nhận phạt, bởi vì hắn là thật sợ Hoàng Lịch đem hắn chứng cứ phạm tội giao đến hoàng đế trước mặt đi. Theo nghiêm nghiêm rơi vào Tôn Thừa Đỉnh ra thịt bên trên, thanh thúy thanh không ngừng xuất hiện. Nam thành ngự sử cũng đều đi theo kinh hồn tán đảm. Tôn Thừa Đỉnh bản thân cũng đem răng cắn càng chặt, nước mắt càng là dừng không được chảy xuống. Tại đánh gậy đánh xong sau, Hoàng Lịch mới lạnh giọng hỏi Tôn Thừa Đỉnh, "Tôn Thừa Đỉnh, ngươi liền ghé vào trên ghế nghe phân phó đi, lễ cũng miễn." "Dạ, tạ tứ a ca thông cảm." Tôn Thừa Đỉnh trả lời. Tiếp lấy, Hoàng Lịch tại giao phó vài câu sau, cũng làm người ta đem Tôn Thừa Đỉnh khiêng xuống đi, để phủ nha sở thuộc y quan trị thương cho hắn. Mà sau đó không lâu, Hoàng Lịch còn tự thân đi tới đa bó thuốc Tôn Thừa Đỉnh nơi này, lại nói với Tôn Thừa Đỉnh, "Ngươi coi như biết lợi hại, bản khâm sai liền tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi nếu là đem bản khâm sai là như thế nào nhắc nhở ngươi sự tình, để lộ ra đi nửa điểm, ngươi hẳn là rõ ràng hậu quả." "Nô tài rõ ràng, mời tứ a ca yên tâm, nô tài cho dù chết cũng sẽ không nói ra." "Rất tốt, vậy kế tiếp binh mã ti giám sát hiệp quản doanh thanh lý nội thành đường đi sự tình." Hoàng Lịch điểm gật đầu, lại hỏi Tôn Thừa Đỉnh đến. Tôn Thừa Đỉnh vội nói, "Nô tài nhất định khiến bọn hắn hảo hảo giám sát, tuyệt không xấu tứ a ca sự tình." Tại cái này về sau, Thuận Tiên phủ cùng năm thành binh mã ti cứ dựa theo phân phó chấp hành. Mà Tôn Thừa Đỉnh cũng không có nuốt lời, thật không còn dám chơi ngáng chân, phải chờ đợi Hoàng Lịch đi mời lão bát nói chuyện, mới bằng lòng vì Hoàng Lịch nghiêm túc làm việc. "Tôn công, tứ a ca đều không có đi gặp bát gia, chúng ta liền bắt đầu vì hắn làm việc, thích hợp sao?" Nhưng cũng bởi vậy, Tôn Thừa Đỉnh phía dưới một ống thành Tây binh mã ti ngự sử đạt tắc bởi vì đồng dạng là bát gia đảng, cho nên ngay tại Tôn Thừa Đỉnh đến thành Tây tuần tra lúc, hỏi hắn đến. "Ba." Tôn Thừa Đỉnh trực tiếp một bàn tay vỗ tới, đánh cho đạt tắc tại chỗ ngộp. "Ngươi mẹ nó lại không đem tứ a ca để vào mắt, có tin ta hay không trước hết mời bát gia kết liễu ngươi. Con chó đẻ, bát gia là không thể gây, nhưng tứ a ca thủ đoạn, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Chẳng lẽ tứ a ca chính là người ta có thể chọc được người sao? Nhìn không lấy lao tử chịu nhiều như vậy đánh vậy sao?" Tôn Thừa Đỉnh tức giận lại cho cái này đạt tắc một cước. Đạt tắc đành phải dập đầu xưng là, không còn dám nhiều lời. Lại nói, tại các nơi lều cháo lính cháo dân đói nhóm không nghĩ tới bọn hắn sẽ còn tham gia quân ngũ ăn lương. "Quá tốt, thật sự là quá tốt. Chúng ta có đường sống." Khi xác nhận đây là thật sau, rất nhiều dân đói bách tính bởi vậy hoan hô lên. Cho nên có thật nhiều thanh niên trai trắng vì thế tích cực hưởng ứng chiêu mộ. Tham gia quân ngũ, ở thời đại này tuy nói không phải nhiều quang vinh sự tình, nhất là khi lục doanh minh. Nhưng đối với vô sản không nghề nghiệp, tuy thời đều rất khả năng chết đói lưu dân bách tính mà thôi, có thể làm binh ăn lương, đã là rất kết cục tốt đẹp. Cho nên, hiệp quản doanh rất nhanh liền chiêu mộ hoàn tất, tại các hẻm đường đi đều biên tốt quét dọn đội. Mà thành vệ doanh bên này, bất kỳ các tá lĩnh cũng đều tích cực gia đình, chấp nhận nhập doanh. Bởi vì rất nhiều người mãn cũng đều không nghề nghiệp không thu nhập, đều chờ đợi có mới việc phải làm chờ đợi mình đâu. "Ngạch đương, nhi tử có kém sự tình, tá linh an bài ta đi thành vệ doanh, dạng này ta có thể nuôi sống bằng ra." Chính Hồng Kỳ phía dưới thư mục Lộc Thiên Văn, ngay tại một ngày này, mặc phát mới giáp bại, trở về nhà, lại người còn chưa tới nhà đâu, chưa hết hô lên. Mẹ của hắn Thạch Thị cao hứng hai mắt lương trọng, sau đó quỳ gối sảng khoái, "Tổ tông phụ hộ a." Cái này không khỏi hai người không cao hứng, dù sao, dưới mắt bát kỳ các tá linh trở lấy lĩnh kém cầm lương lấy cải thiện ra cảnh phổ thông người mãn dư đinh rất nhiều. Bọn hắn trông mong chính là triều đình có thể cho thêm mấy cái việc phải làm. Kể từ đó, thành vệ doanh cũng rất nhanh liền tổ kiến hoàn tất. Làm đầu khiến cái này chấp nhận nhập doanh người mãn cùng tráng đinh cùng người nhà ăn trước bên trên một bữa cơm no, khôi phục chút khí lực, Hoàng Lịch cùng Hoàng Tích còn trước từ cứu tế đói lương bên trong thông qua hơn 2000 thạch, gây lương phát xuống dưới. Cho nên, không có mấy ngày, liền có hiệp quản doanh quét dọn đội, bắt đầu ở binh mã ti giám sát hạng, tại nội thành các nơi quét dọn lên đường đi đến. Mà thành vệ doanh binh sĩ cũng càng thêm tích cực tại thống lĩnh ngạc đức xuất lĩnh dưới, dựa theo Hoàng Tích phân phó, bốn phía thúc thu hồi tiền quản lý vệ sinh đến. Bởi vì người mãn ở trong thành phong ốc chỉ có quyền cư ngụ, không có quyền sở hữu. Cho nên, dựa theo Hoàng Lịch thỉnh chỉ sau khi đồng ý chỉ dụ, vệ sở quản lý ngân chỉ án to bằng gian phòng làm tiêu chuẩn đến thu, mà không lấy nhân số nhiều ít. Trước đó, thành vệ doanh sẽ dùng thước đo đo đạc các phòng ốc bộ số, sau đó lại căn cứ bộ số tính tiền. Đáng nhắc tới chính là, người mãn dù không nạp lao dịch không nạp thuế ruộng, nhưng ở một số thời khắc cũng sẽ giao một chút đặc thù thuế, thì như tại Đông Bắc người mãn sẽ giao nhất định hạn mức nhân sâm. Mà lại lần này thành vệ doanh thu tiền quản lý vệ sinh, trên danh nghĩa cũng không phải đối người mãn thu, mà là lấy phòng ốc vì thu lấy chi phí đối tượng, trên nguyên tắc, người mãn có thể cự tuyệt, chỉ là muốn chuyển ra nhà nước phòng ở đây cũng là đối quyền thế người mãn sáp nhập, thôn tính đại lượng cái khác người mãn cho ở bất động sản một loại trừng phạt, đối sáp nhập, thôn tính trình độ nhất định ngăn chặn. Cho nên, thượng tầng người mãn cùng phụ thuộc thượng tầng người mãn hảo phú người bên trong, tự nhiên có thể sẽ mâu thuẫn cái này chính sách. Bọn hắn là theo có nhiều nhất nội thành phòng ốc, giao bạc tự nhiên liền muốn nhiều rất nhiều, lại lúc đầu bởi vì có hộ hạ gia nô mới, mà không cần mình quét dọn, cho nên đối cải biến kinh sư tình trạng vệ sinh hứng thú không lớn. Lại thêm, lần này thành vệ doanh lại dựa theo hoàng tích ý tứ, chỉ đối với hắn bất mãn người cưỡng chế trưng thu. Nhưng đại bộ phận người mãn cũng không phản đối. Bởi vì nhà ở của bọn họ không ít đều bị nhà giàu trận thế hủy nhà cưỡng chiếm, đã sớm chỗ ở nhỏ hẹp hoặc trực tiếp không có chỗ ở, đương thân ở các nơi lâm thời dựng tốt lều bên trong, ước gì hướng người mãn nhà giàu lấy tiền. Mà lại, dưới mắt chỉ giao chút ít tiền hoặc là trực tiếp không giao tiền, liền có thể để quanh mình hoàn cảnh vệ sinh rất nhiều, bọn hắn còn rất hoan nghênh. Mở tiệm thương nhân cũng không phản đối, bởi vì dạng này liền không cần chính bọn hắn mỗi ngày mướn người quét dọn trước cửa các loại ô uế, còn có thể để sinh ý tốt hơn. Trung tầng người mãn, phản đối độ chấn động cũng không lớn, dù sao bọn hắn giao tiền cũng không nhiều, còn có thể để trước phòng sau phòng càng vệ sinh sạch sẽ, không dùng mình xuất lực. Vành mảnh, mở cửa, thu phí. Hoàng Lịch ngay tại đón xe tuần sát các nơi đường đi tuyết động cùng cặn bã quét dọn tình huống lúc, tận mắt nhìn thấy, một đội thành vệ doanh binh sĩ, tại rất nhiều người mãn vây xem hạ, thương phấn mà thô bạo vọt tới một chỗ kim trụ cửa lớn trước, đập lên vòng cửa đến. Theo Hoàng Lịch biết, thanh triều các tứ hợp viện cửa, phân vương phủ cửa lớn, rộng sáng cửa lớn, mọi dợ cửa, như ý cửa mấy cái này đẳng cấp. Nhà này có thể ở lại kim trụ cửa lớn, coi như là bình thường quan lại nhân gia. Nhưng gia đình này chết sống đều không mở cửa, tựa hồ cố ý chế tạo ra phòng này không người ở giả tượng. Mà những này thành vệ doanh binh sĩ cũng giảng cùng là người mãn tình nghĩa, trực tiếp hợp lực dùng đầu gỗ phá tan cửa lớn. Ta là cựu gia người, ai cho ngươi gan chó? Quản ngươi là cái nào ra, chúng ta chỉ nghe chúng ta ra, ngươi hoặc là giao tiền hoặc là rời đi. Thành vệ doanh quan viên tại lúc này đẩy ra cản bọn họ lại người nói chuyện, mà trực tiếp liền đi vào trong đi. Hoàng Lịch thấy này chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó liền để xuống màn xe, phản phất cái này náo nhiệt không có quan hệ gì với hắn. Chương 29, Khang Hy trông thấy sinh cơ bừng bừng chương 29, Khang Hy trông thấy sinh cơ bừng bừng ngắt đứt, ta thao mẹ ngươi. Ngươi bất quá là phế thái tử một con chó, cũng dám phong nhà của ta, chờ thập tứ gia trở về, nhìn hắn không sống dốc thì ngươi. Nhưng Hoàng Lịch vừa tới một cái khắc hẻm, liền lại nghe thấy tiếng mắng. Hắn không khỏi lần nữa vén rèm, liền trông thấy có cái thân mang quan tam phẩm bảo quan viên chính cầm mũ miệng, hướng một rộng mở rộng sáng cửa lớn cửa hông đi tới, lại đem bím tóc hướng sau đầu hất lên, lớn tiếng mắng lây cũng ở nơi đây thành vệ doanh thống lĩnh, ngạc đức. Tiếp lấy, Hoàng Lịch đã nhìn thấy, cái này cửa lớn bên trong đang có rất nhiều quần áo phú quý nam nữ, bị thành vệ doanh binh sĩ ra bên ngoài lôi kéo ra. Có nữ quyến thân mang còn tại bị lôi kéo quá trình bên trong gào khóc khóc. Hoàng Lịch nghe người này trong miệng nói chờ thập tứ ra trở về liền biết, người này có lẽ là Lao thập tứ nô tài. Bởi vì Lao thập tứ cũng bị Hoàng Tích ghi hận lấy, cho nên cái này gia nô mới cũng liền bị cưỡng ép trưng thu bên trên tiền quản lý vệ sinh. Tiếp lấy, Hoàng Lịch lại trông thấy, Ngạc Đức không để ý đến quan viên này, chỉ là để thành vệ doanh người đóng lại gia đình này cửa lớn, dán lên giấy niêm phong. Lao tử quản các ngươi cái gì doanh, cũng không hỏi thăm một chút đi, biết Lao tử là ai chăng, dám thu Lao tử tiền bạc. Lao tử tại bát gia phủ là không dùng thông báo liền có thể trực tiếp đi vào thấy bát gia. Nội thành bên trong, người mãn nhà giàu cùng thành vệ doanh lên xung đột tình huống, đang không ngừng xuất hiện. Hoàng Lịch không bao lâu liền lại trông thấy, một phú quý người mãn tại cùng thành vệ doanh tranh chấp. Hắn còn phát hiện Hoàng Tích lúc này lại cũng ở đây, lại đã xuống xe, đoạt lấy sa phu trong tay roi ngựa, trực tiếp một mã tiên phiến tại người này trên mặt, đem người này phiến cái lảo đảo. Người này bởi vì ngay từ đầu còn cầm cái chim chiếc lồng, cho nên bị Hoàng Tích như thế đánh, lồng chim đều ném xuống đất, cả kinh trong lồng chim tán loạn, chính là vọt không ra chiếc lồng. Cầu nô tài, để ngươi ở đây cùng vọng, lão tử trước hết thay bắt thuốc dọn dẹp một chút ngươi. Tiền này ngươi có thể không giao, nhưng là thánh chỉ chở có văn bản rõ ràng, nếu là không giao, không phải ta đại thành trung tâm nô tài, liền không có tư cách ở chỗ này, mang theo nhà của ngươi nhỏ tại sản lan. Hoàng Tích tại chỗ mắng, người này cũng đỏ mặt quỳ xuống, nô tài cái này liền giao, cái này liền giao. Hoàng Lịch thấy này cười nhạt một tiếng. Những ngày này, bởi vì Hoàng Tích cùng hắn người thu thập đối lập cùng kẻ phản bội rất tích cực, tăng thêm nhập thành vệ doanh tầng dưới chót người mãn, cũng rất nguyện ý phối hợp thu thập nhà giàu người mãn. Cho nên thành vệ doanh ngược lại là thu không ít bạc. Vẹn vẹn trưng thu tháng thứ nhất, liền có hơn 3.200 doanh thu. Lại thêm chỗ vận vân và nước tiểu ra khỏi thành sau bán đoạt được, thanh toán thành vệ doanh cùng hiệp quản doanh chi tiêu đã không thành vấn đề, thậm chí còn có dành dụm mà có thể mua càng nhiều dược liệu cứu tế tại cái này mùa đông cảm lạnh sinh bệnh mách tính. Khang Hy cũng bởi vì thu được mật tấu nói năm nay đông lạnh đói mà chết mách tính, bất luận man hán, tổng cộng ngay cả những năm qua đông lạnh đói mà chết mức một thành cũng chưa tới, mà không tìm được vui mừng. Hai người các ngươi làm rất không tệ a, khó được chính là từ trên chế độ bắt đầu tại trợ cấp dân hộ, đồng thời còn cân nhắc đến cùng tầng người mãn khó khăn, đồng thời lại giải quyết kinh sư bình thường không người quét dọn vấn đề, còn đối sắp nhập thôn tính cờ sinh ra hành vi cho đả kích. Càng làm cho chấm không nghĩ tới chính là các ngươi thế mà không có xin giúp đỡ chấm, cũng không có xin giúp đỡ bất luận một vị nào thúc bá. Vì thế Khang Hy đặc biệt cuối tháng trả một ngày đi tới quan lan tạ, đem Hoàng Lịch kéo đến bên cạnh mình, vuốt ve Hoàng Lịch cánh tay, nói với Hoàng Lịch lên việc này đến. Hoàng Lịch thì một mặt thành khẩn nói, đây đều là hoàng phụ chỉ giáo có phương, không phải tôn nhi nghĩ không ra những này, chỉ sợ ngay từ đầu liền muốn bởi vì hộ bộ chỉ cho 2 vạn thạch lương mà không biết nên như thế nào cứu sống càng nhiều bách tính. Khang Hy thấy Hoàng Lịch như thế khiêm tốn, trong lòng đối cái này tôn nhi tăng thêm vài tia thích. Hán phảng phất đã sớm đang chờ có như thế một vị có thể làm việc hoàng tôn xuất hiện, như tựa như khô cạn đã lâu cây khô đông nhiên gặp được tốt mưa. Khang Hy trên mặt cũng liền tách ra càng nhiều thân mật cùng ấm áp vui mừng đến. Mà lần hai ngày trước kia hắn còn đặc biệt mang theo Hoàng Lịch cùng một chỗ lặng lẽ ra khỏi thành, lần này Khang Hy không có để người trong xe điểm hương. Khi hắn cùng Hoàng Lịch vừa tiến vào hộ quốc tự chỗ náo nhiệt đường đi, hắn còn xốc lên màn xe, nghiêm túc hít hả. A, hôn người mùi đích xác không có. Tiếp lấy, Khang Hy lại như cái hài tử một dạng, hưng phấn quay đầu nhìn một chút Hoàng Lịch. Hoàng Lịch thì tại lúc này nói, "Vẩn hoàng phụ, bởi vì rất nhiều trung đẳng người ta người mãn chằm chằm đến gấp, hiệp quản doanh quét dọn đội nếu là không có quét sạch sẽ, để phố xá còn có bị, bọn hắn liền dám đi nhà môn áo, nói tiền của bọn hắn trắng giao, cho nên hiệp quản doanh không dám ở quét dọn thời điểm qua loa, vì thế chế định nghiêm ngặt tiền phi pháp chế độ. Phổ thông kỳ hộ kiếm điểm quân tiền không dễ dàng, thấy gấp chẳng có gì lạ." Khang Hy nghe xong gật đầu cười nói một câu. Sau đó, hắn đã nhìn thấy một xe chở phân tiến vào một hẻm, đem các hộ lấy ra buồn cầu đặt ở trên xe. Khang Hy thấy này rất là ngạc nhiên, người mãn nhóm bây giờ bất loạn ngược lại. Bởi vì những này ngũ cốc luân hồi chi vật bị xe chở phân vận ra khỏi thành sau, có thể bán cho nông hộ đổi tiền, cho nên hiệp quản doanh liền sẽ trước đó cùng hộ gia đình hẹn xong, chỉ cần bọn hắn bất loạn ngược lại, đem buồn cầu giao cho bọn hắn liền sẽ đưa tiền, chia lại bán phân tiền. Mà như hoàng phụ vừa rồi lời nói, phổ thông người mãn nhóm kiếm tiền cũng không dễ dàng, cho nên liền không có ai tùy tiện ngược lại. Nhà giàu mặc dù không quan tâm số tiền này, nhưng cũng càng quan tâm mặt mũi cùng bề ngoài, cũng liền đi theo không để ra nô loạn ngược lại. Hoàng Lịch trả lời. Khang Hy liên tiếp vỗ tay mà thán, rất tốt, người thiện bởi đó, tiếp theo dẫn dắt chi, tiếp theo dạy bảo chi, tiếp theo chỉnh tề chi, dưới nhất người tới tranh. Các ngươi là đem thái sử công, thật hoạt học hoạt dụng bên trên á chờ một lúc cùng châm xuống dưới đi một chút. Tiếp lấy, Khang Hy ngay tại xe đến một chỗ hẻo lánh lúc, mà cùng Hoàng Lịch cùng một chỗ xuống xe, tại màu trắng bạc dưới bầu trời, đi vào cửa lâu hẻm. Mà không đi mấy bước, Hoàng Lịch cùng Khang Hy chỉ nghe thấy tiếng tĩnh đường phố bên trong chuyển đến vụ vụ quét rác âm thanh. Sau đó, hộ quân thống lĩnh Đổ Lý Sâm liền đi tới nói, chủ tử, phía trước có hiệp quản doanh quét dọn đội tại quét tuyết. Khang Hy nói, không nên quấy rầy bọn hắn, chúng ta đi trôi qua nhìn xem. Dạ. Tiếp lấy, Khang Hy liền nắm Hoàng Lịch theo tiếng đi tới. Không bao lâu, phía trước liền đích xác xuất hiện đại quy mô thanh tuyết đội ngũ, có xem tuyết, có quét tuyết, còn có dùng xe đẩy tay kéo tuyết. Tối hôm qua vừa hạ mới tuyết, còn chưa kịp bị người dẫm cứng rắn, giống như đông bị hái tiến trong xe. Có địa phương, thậm chí thổ cũng còn chưa kịp bị triệt để thấm ướt. Khang Hy bởi vậy cười trà sát tay, quay người đi trở về, mà nói, đi ngoài thành nhìn xem. Hoàng Lịch cũng liền đi theo Khang Hy ra khỏi thành, lúc đó ngoài thành, rất nhiều người đều là đứng thẳng, còn nhiều chút bán hàng rong. Bởi vì rất nhiều lưu dân bởi vì gia nhập hiệp quản doanh, cho nên nó người nhà có thể có chút kinh tế thu nhập mua thiết yếu đồ dùng hàng ngày. Đại địa không còn là một mảnh trắng xóa, hiện ra hoa bắc thổ nhưỡng nên có màu vàng, chỉ là nhiều vài tòa càng cao hơn lớn núi tuyết, cùng thêm càng đa dụng hơn mới có tranh dựng tốt đều. Khói bếp cho nên cũng không chỉ ở lều cháo xuất hiện, bắt đầu xuất hiện tại bốn phía tốt lều bên trong, phản phất đại địa thật sắc bị chiêu dương nhóm lửa, khiến người ta cảm thấy ấm áp khí tức tại trong ngày mùa đông cấp tốc lan tràn. Ngươi biết chấm trông thấy cái gì sao? Khang Hy lúc này cười hỏi lên Hoàng Lịch đến. Hoàng Lịch lắc đầu. Sinh cơ. Chấm trông thấy ta đại thanh sinh cơ bừng bừng. Khang Hy có chút hùng chẳng nói, lập tức liền tinh thần phân chấn về lập tức trong xe. Hoàng Lịch cũng đi theo lên. Khang Hy thì trên Hoàng Lịch đến sau, cười hỏi hắn, Hoàng Lịch, hoàng phụ có chuyện phải hỏi ngươi. Hoàng phụ xin hỏi. Tiền quản lý vệ sinh, người mãn nhà giàu đều giao sao? Khang Hy hỏi. Hoàng Lịch lắc đầu, hoàng phụ thánh minh, chỉ có cùng đại ca ca không hợp nhau nhà giàu đều giao. Vậy ngươi đại ca ca mượn cơ hội đả kích đối lập sự tình, vì sao không nói cho chấm, vì sao lại không khuyên giải ở hắn, hảo hảo chính sách mới, biến thành hắn đả kích đối lập cơ hội. Khang Hy cười hỏi Hoàng Lịch đến, tựa hồ cũng không có tức giận. Hoàng Lịch nói, tôn nhi coi là, chính là đại ca ca muốn đả kích đối lập, cho nên mới có thể để cho lấy đổi kiêm cứu tế, tiến tới lưỡng nan tự giải. Lời ấy có lý, chấm lần này là thật tin tưởng, chủ ý này là ngươi ra. Khang Hy gật đầu, chỉ Hoàng Lịch một chút, sau đó liền trầm mặc không nói. Hắn đã thông qua Thuận Thiên phủ doãn mật tấu biết, dưới mắt những biện pháp này là Hoàng Lịch đưa ra. Nhưng Khang Hy còn không có hoàn toàn vững tin, hắn lo lắng Du Hóa Bằng bởi vì Hoàng Tích đạp hắn duyên cớ, mà chỉ nguyện ý quy công cho Hoàng Lịch. Cho nên, hắn lúc này mới sẽ nói như vậy, lại đang trầm mặc sau, trong lòng chính kìm lòng không được dư vị lên Phương Bao trước đó sách câu nói kia đến. Chương 30, lão bát chủ động lấy lòng chương 30, lão bát chủ động lấy lòng ngày đó, Hoàng Lịch đang đổi Khang Hy về sướng xuân viên sau, liền tiếp tục đi Thuận Thiên phủ giám sát phát lương. Nhưng hắn còn chưa tới Thuận Thiên phủ bao lâu, Tùy Hách Đức liền nói lão bát mời hắn trôi qua. Bởi vì Ung Chính dặn dò trước đây, hắn có thể đi gặp lão bát, chỉ cần sau đó nói một chút là được. Mà lão bát làm Hoàng Lịch thúc bối, Hoàng Lịch tự nhiên cũng không tốt lý do không đi. Hoàng Lịch cũng liền đang hết bận sau, đi lão bát nơi này. Bát gia, cũ thái tử người quá cần dỡ, bọn hắn nơi nào là phụng chỉ thu ngân, rõ ràng là mượn cơ hội chỉnh người a. Ô, bằng không, bọn hắn làm sao không mạnh trinh chính bọn hắn người? Tỷ như cái kia người Hán Vương Thiểm, hắn tại kinh sư cũng có rất lớn ban thưởng thứ, bọn hắn liền không có đi thu. Bọn hắn đem nô tài cả nhà đuổi ra ăn gió nằm xương không nói, còn bạch tội nô tài ẩu đả quan binh, để nô tài bị cách chức. Lại nói, lão bát giận tự những ngày này không ít thu được, mình phía dưới nô tài muốn khách, đối thành vệ doanh cùng cũ bè phái thái tử không cáo. Một ngày này, tại lão bát phát ra thiếp mời để Hoàng Lịch tới gặp hắn không lâu, phó đô thống Phật cần liền tới gặp lão bát, hướng lão bát khóc lóc kể lể. Con thủ mà đứng lão bát ngược lại là trầm mặt nói, ngươi còn có mặt mũi tìm ta khóc, không phải liền là giao điểm tiền quản lý vệ sinh, ngươi còn chưa đóng nổi, còn muốn đánh người, trực tiếp tuyên dương là người của ta, mặt của ta, ngươi cứ như vậy không quan tâm. Bát ca nói là, Phật cần ngươi cũng tuổi đã cao, làm sao cứ như vậy lô mãng không hiểu chuyện. Hắn Hoàng Thích nói rõ chính là chờ ngươi vọng động, phạm một chút sai, ngươi ngược lại tốt, chủ động cho người ta vạch tội cơ hội, ngươi làm sao cũng không biết vì bát ca nhịn một chút. Cũng ở nơi đây lão cửu giận đường đi theo lên tiếng Phật cần đến. Phật Cần cũng không có giả biện, chỉ cúi đầu nói, bát gia, cửu gia dạy phải, nô tài là lỗ mãng, cho bát gia, cửu gia bị mất mặt, nô tài dĩ nhiên có sai, nhưng bọn hắn cũ thái tử cũng là thật quá mức, bọn hắn chỉ lấy chúng ta những này đi theo bát gia, cửu gia người tiền. Người đi xuống trước đi, việc này ta biết là được. Lão Bát thì phất phất tay, để Phật Cần lui xuống. Tại Phật Cần sau khi lui xuống, lão Cửu liền đối lão Bát nói, Hoàng Tích chơi chúng ta người, nằm trong dự liệu, chỉ là cùng hắn cùng một chỗ làm việc hoàng lịch, làm sao cũng ngồi nhìn loại sự tình này phát sinh, hắn đến cùng là bên nào? Hắn hẳn là bên nào đều không phải. Lão Bát cười trả lời một câu. Lão Cửu vuốt ve trong tay lò sưởi tay, nhìn về phía lão Bát, Bát ca lời này, tiểu đệ không rõ. Nếu là hắn cũ thái tử người, liền sẽ không đi theo làm việc này. Hắn cùng tứ ca một dạng, là thật đem ta đại thanh cơ nghiệp để trong lòng a. Lão Bát nói liền xoay người lại, ngồi xuống ghế. Chỉ là cái này hoàng lịch, tuổi con nhỏ, liền hiểu như thế dương nhiêu, quả thực khiến người ngoài ý tiếp lấy. Lão Bát vừa cười nói một câu, sau đó giơ tay lên một cái, cười nói, ta là càng phát ra thích hắn đứa cháu này. Bát ca lời ấy giải thích thế nào? Lão Cửu hỏi đội. Lão Bát cười nói, tương lai bất luận là ai tiếp đại vị, luôn luôn phải có mấy cái có thể làm việc tử đệ làm dựa vào mà, nếu như tất cả đều là giá áo túi cơm, ta đại thanh còn thế nào giang sơn vĩnh cố? Lão Cửu liên tục gật đầu. Ta vốn còn nghĩ lúc lắp thúc thúc phổ, chờ hắn đến cầu ta mới hảo hảo lôi kéo hắn, nhưng hiện tại xem ra, người ta là không cần chúng ta những này thúc thúc hỗ trợ, là có thể đem sự tình làm tốt. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể chúng ta những này thúc thúc buông xuống tiêu ngạo, chủ động điểm. Cho nên, ta mới gửi thiệp mời hắn đến. Lão Bát nói liền cười miệng. Lão Cửu cũng đi theo chê cười gật đầu, còn thở dài nói, đáng tiếc hắn còn quá nhỏ, không phải ta cái này khi tiểu thúc, sớm tại hắn trong phòng cho hắn nhét 7 cái 8 nữ nhân, Giang Nam, nước Nhật, Tây Dương, đảm bảo cho hắn biết cái nào thúc thúc thân nhất. Có lại tài người, tiền tài sắc đẹp nơi nào có thể thu mua, vẫn là đến tâm chi kỳ thịt chẳng thịt. Lão Bát xem thường nói. Lão Cửu cười ha ha, lại có tài cắn người, cũng khó thoát ôn nhu phú quý hương dụ hoặc. Khi Hoàng Lịch đi tới Bát Bối Lạc phủ sau, liền biết được, lão Bát đã phân phó Gia Nô, hắn vừa đến, liền trực tiếp dẫn hắn đi gặp lão Bát. Mà Hoàng Lịch tại nhìn thấy lão Bát sau, làm trưởng bối lão Bát càng là hằng dai, cười hướng hắn đi tới, một cái tay quăng đằng sau, một cái tay khác càng là đã trước chủ động đưa ra ngoài, rõ ràng muốn ngăn cản hắn hành lễ. Tiểu chất cho Bát thúc tình an. Hoàng Lịch nơi này còn không có cúi người, lão Bát liền quả nhiên đã đỡ lấy hắn, làm gì khách khí. Lúc này, lão Cửu tại kinh ngạc sau một lúc, cũng cởi hàng dai đi tới, lại tại Hoàng Lịch cũng phải hướng hắn cái này cựu thúc hành lễ sau, cũng đỡ lấy hắn. Mà tiếp lấy, lão Bát liền tiếp tục Hoàng Lịch tay, hướng thư phòng đi đến, lại vừa đi vừa lo lắng hỏi Hoàng Lịch, những ngày này, vất vả đi, người thật giống như đều gầy chút. Hoàng Lịch bị lão Bát cái này đột nhiên càng thêm ấm áp cử động, chỉ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn vốn cho rằng, hắn lợi dụng Hoàng Tích, đem hắn lão Bát người chỉnh thảm như vậy, vị này Bát thúc coi như không nổi trận lôi đình, cũng sẽ tại đem hắn gọi tới sau, trong đông có kim cảnh cáo một phen. Nhưng kết quả, hắn càng nghe càng cảm thấy, vị này Bát thúc giống như thật coi hắn là cháu ruột một dạng, mà lại rất phảng dễ người thân thiết, không có thúc bá trưởng bối kiêu ngạo, chỉ có hỏi han đơn cần, nói gần nói xa, cũng không có dạy hắn làm việc cha vị. Tỷ như bên cạnh lão Cửu cố ý đi theo học, giống như đều học không được tự nhiên. Cái này khiến Hoàng Lịch thầm than, Hoàng Thị cùng rất nhiều vương công đại thần một mực càng thích lão Bát, có lẽ đích sắc cũng cùng lão Bát bản thân có chút hấp dẫn người phẩm chất riêng có quan hệ. Tạ Bát thúc quan tâm, tiểu chất vì hoàng phụ phân ưu, để bách tính lập mệnh là chuyện phải làm, chưa nói tới vất vả. Hoàng Lịch cười sau khi trả lời, ngay tại lão Bát vô bả vai cho yêu cầu ngồi xuống. Sau đó, lão Bát càng là ngồi tại Hoàng Lịch cái ghế bên cạnh bên trên, nụ cười ấm áp nói, Bát thúc đều biết, cứu tế đói việc này, ngươi cùng Hoàng Tích làm rất tốt, so rất nhiều khâm mệnh đại thần mạnh hơn, chẳng những người Hán cảm động, rất nhiều người Mãn cũng cảm động, cái này cần có lượng. Cái này cũng không được. Lão Bát lộ ra rất kích động buông tay, giống như Hoàng Lịch để hắn cũng cảm giác được có lớn lao vinh quang một dạng, mà nhìn nói với lão Cửu. Lão Cửu cũng cười phụ họa, đúng vậy à, phụ hoàng nói qua, ta đại thanh có thể nhất thống thiên hạ, để các tộc đều thành tâm lấy ta ái tân giác la người sử dụng trời, không dễ dàng, Hoàng Lịch ngươi làm được. Hai vị thúc thúc nhanh đừng như thế khen tiểu chất, nếu không, tiểu chất nên kiêu ngạo, khoảng thời gian này, bởi vì cứu tế đói, ngược lại là có chút mạo phạm đến Bát thúc, tiểu thúc địa phương, còn có thập tứ thúc, còn mời mấy vị thúc thúc không muốn cùng tiểu chất so đo mới tốt. Hoàng Lịch ra vẻ ngượng ngùng xoay người vớt ve một chút đầu gối, cười nói. Lão Bát vung tay lên, nơi nào? Những cái kia nô tài không biết đại cục, cũng nên giáo huấn một chút, ngươi Bát thúc ta còn nên cảm tạ ngươi mới là. Cũng tỉ như Tôn Thừa Đỉnh cái kia cậu nô tài, ngươi đánh hắn đánh vậy, là vì tốt cho hắn. Ngoại nhân đều cho là chúng ta huynh đệ con cháu ở giữa đấu lợi hại, kỳ thật vô luận như thế nào, chúng ta đều là người một nhà, chỉ cần là lợi cho ái tân giác la một nhà sự tình, Bát thúc liền không có sinh khí đạo lý, chỉ có vô tay cần xong đạo lý. Hoàng Lịch nha. Lão Bát nói đến đây nhìn về phía Hoàng Lịch, vẫn như cũ chất đống mặt mũi tràn đầy cười, Bát thúc còn nghe nói, hộ bộ chặn các ngươi 3 vạn thạch cứu tế đói lương. Là có chuyện như vậy. Hoàng Lịch gật đầu. Lão Bát đạo, bọn hắn cũng là vì ngươi thập tứ thúc tại Tây Bắc đánh trận gom góp quân lương nhất thời ngắn, Bát thúc ta đã chào hỏi, bọn hắn đoán chừng 2-3 ngày bên trong liền sẽ đem lương thực bổ đủ. Hoàng Lịch trong lòng cười lạnh, hắn liền biết hộ bộ chặn cái này 3 vạn thạch lương thực chính là lão Bát thủ đoạn, hiện tại đột nhiên nói như vậy, cũng coi là nhận thua cùng lấy lòng, không còn làm khó mình. Vì thế, Hoàng Lịch ra vẻ ngạc nhiên đứng lên nói cảm ơn, đa tạ Bát thúc. Lần này có thể cứu sống càng nhiều bách tính. Người một nhà nói chuyện này để làm gì? Huống chi, đều là vì thiên tử phân ưu, vì đại thanh trưởng trị cửu an làm việc. Lão Bát bắt tay. Lão Cửu nơi này cũng đi theo nói, Bát Ca nói là, Hoàng Lịch ngươi làm gì cùng các thúc thúc khách khí, vừa vặn, Cửu thúc ta chỗ này mới đến ban một đầu bếp, làm Hoài Dương đồ ăn vô cùng tốt, bữa tối liền theo Bát thúc Cửu thúc cùng một chỗ ăn, như thế nào? Ngươi Bát thúc nói rất đúng, ngươi đều gầy, liền nên để các thúc thúc mang theo ngươi bồi bổ. Lão Cửu vô vô Hoàng Lịch bà bay, học lao bắt dáng vẻ, làm ra rất thông thấu hiền hòa dáng vẻ đến, thỉnh thoảng liền cười ha ha một tiếng. Hoàng Lịch không có cự tuyệt, chỉ chắp tay thở dài tạ. Mà theo lao bát, lao cửu ăn xong Hoài Dương đồ ăn sau, Hoàng Lịch liền thông qua Tùy Hách Đức tới gặp Ung Chính, đối Ung Chính nhắc lên hắn thấy lao bát sự tình. Đúng ngươi gần nhất làm sự tình, ngươi bát thúc là phản ứng gì? Ung Chính nghe xong hỏi. Hoàng Lịch thành thật trả lời nói, bát thúc giống như rất thưởng thức nhi tử. Chương 31, Ung Chính bảo hộ Hoàng Lịch chương 31, Ung Chính bảo hộ Hoàng Lịch. Hoàng Lịch nói như vậy sau, Ung Chính bưng chén trà lên, biểu lộ hơi có chút nghiêm trọng, hắn nhất quán rất biết lung lạc lòng người, tại ngươi trừ thúc bá phía trên. Hoàng Lịch nghe ra, biết Ung Chính cũng là có chút ao ước lao bát nhân duyên. Tại trong lòng ngươi, có phải là cũng cảm thấy ngươi bắt thúc muốn thân thiết một chút? Ung Chính đột nhiên nghiêm túc nhìn về phía Hoàng Lịch. Hoàng Lịch từ Ung Chính hỏi thăm bên trong, nghe ra một tia cô độc hương vị. Cái này cũng không kỳ quái, mặt lạnh tim nóng Ung Chính, cũng là rất khát vọng người khác thân cận. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong hiện thực, mẫu thân bất công, đồng bào đệ đệ không tôn trọng hắn, trưởng tử, trên thực tế, càng cùng thúc thúc khác đi được gần, có tình cảm lao thập ba lại không thể tiếp xúc, mà phụ thân lại biểu hiện rất thần bí khó lường. Cho nên, Ung Chính nội tâm là cô độc, cũng khát vọng được người tán đồng. Theo Hoàng Lịch, đây chính là hắn đốt Ung Chính lạnh lò thời điểm. Nhất là tại Hoàng thị Phạm Hồ Đồ không cùng Ung Chính thân cận, Hoàng chú cũng không thành thục, Ung Chính cái khác nhi tử phi thường tuổi nhỏ thời điểm. Cho nên, Hoàng Lịch tại lúc này chủ động dùng hai tay khoác lên Ung Chính cánh tay, tự nhiên không phải A Mã. Tại nhi tử trong lòng, thân thiết nhất vẫn là A Mã ngài. Nói dễ nghe, ai không biết. Ung Chính cười như ăn giống như mặt đường, nhưng ngoài miệng ngược lại là vẫn như cũ không tha người. Hoàng Lịch ra vẻ kích động đứng dậy, nhìn xem Ung Chính, thật cũng chỉ có A Mã tại mang theo nhi tử đi sướng xuân biết lúc, nghĩ đến nhi tử có thể sẽ đói, cũng chỉ có A Mã biết quan tâm nhi tử trời tuyết lớn ra tay có lạnh hay không. Ung Chính nghe Hoàng Lịch nói ra chi tiết, cũng nghiêm nghị lại, thậm chí thần sắc có chút cảm động. Đương nhiên, càng làm cho nhi tử cảm thấy A Mã thân thiết nhất nguyên nhân là, A Mã là thúc bá bên trong thật đem xã tắc thương sinh để ở trong lòng. Khả năng tại trong mắt rất nhiều người, lần này cứu tế đói chỉ là đối với nhi tử một lần thực chính lịch luyện, nhưng ở A Mã trong mắt, cứu tế đói bản thân cũng không phải là việc nhỏ, cho nên mới là duy nhất bước lên tuyết lớn căn dặn nhi tử người. Hoàng Lịch tin tưởng, Ung Chính có thể nghe rõ hắn ý tứ, biết hắn lời này chính là nói cho hắn Ung Chính, hắn cùng Ung Chính tại chí hướng là giống nhau, đều nghĩ giúp đỡ xã tắc thương sinh. Ung Chính đích xác lập tức liền minh bạch Hoàng Lịch ý tứ, mà bởi vậy gật đầu, nhìn về phía Hoàng Lịch đôi mắt bên trong nhiều hơn mấy phần vẻ tán thành. Hoàng Lịch thì âm thầm cười một tiếng, hắn nhìn ra Ung Chính trong thần sắc đối với hắn khẳng định cùng tán đồng. Tại Hoàng thì còn tại lão bát, lão thập tứ trên thân đầu tư, Hoàng chú còn không biết làm thế nào thời điểm, Hoàng Lịch liền đã trên người Ung Chính bỏ công sức, không thể bảo là không chiếm hết tiên cơ. Hắn hiện tại liền đợi đến Ung Chính bởi vậy kiên định tại tương lai quyết đoán cải cách quyết tâm, sau đó tại tương lai càng phát ra chắc chắn muốn đem đại vị truyền cho hắn, thậm chí nguyện ý vì hắn đứa con trai này tại tương lai có thể coi cái hạnh phúc hơn hoàng đế, mà đánh xuống càng cơ sở vững chắc. Sắp trời không muộn, ngươi đi xem một chút Phúc Tấn cùng cách cách sau, liền lại đến thư phòng, đến lúc đó, A Mã đưa ngươi về sướng xuân viên. Ung Chính cầm sách lên đến, đối Hoàng Lịch giao phó một phen, lại quyết định tự mình đưa Hoàng Lịch trở về. Ung Chính đột nhiên muốn hướng hắn biểu hiện thân là một cái phụ thân đối với nhi tử yêu mến, Hoàng Lịch tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đáp ứng sau liền đi Ô Lạt Na Lạp thị cùng Nữu Cố Lộc thị chỗ, mời một chút ăn. Bởi vì Hoàng Lịch cũng không tốt để Ung Chính đợi lâu, tại hai nơi nói chuyện phiếm trong chốc lát sau, lại lần nữa hướng Ung Chính thư phòng chỗ đi tới. Bất quá, đi đến nửa đường, Hoàng Lịch ngược lại là gặp phải Hoàng thị. Tam ca. Hoàng Lịch thấy lễ. Hoàng thị thì một tay vác tại đằng sau, nhìn về phía Hoàng Lịch, bát thúc có phải là lại mời ngươi đi qua? Hoàng Lịch ừ một tiếng. Hoàng thị khó nén ao ước nói, ngươi bây giờ là thật đi đại vận, hoàng phụ coi trọng ngươi, bát thúc cũng coi trọng ngươi. Bất quá, Hoàng Lịch, bát thúc hiện tại đối ngươi tốt như vậy, ngươi nhưng có bắt lấy bát thúc đối ngươi cơ hội tốt? Hoàng thị nói liền hỏi Hoàng Lịch đến. Hoàng Lịch ra vẻ không hiểu, tam ca lời này là có ý gì? Ngươi cảm thấy bát thúc sẽ vô duyên vô cớ đối ngươi tốt như vậy sao? Còn không phải nhìn ngươi bây giờ thụ hoàng phụ sủng, lại có chút bản sự, mới nhiệt tình như vậy lời ngươi, sau đó hy vọng ngươi có thể kịp thời đem ngươi biết rõ có quan hệ hoàng phụ cùng A Mã sự tình, nói cho hắn. Ngươi có hiểu hay không? Hoàng thị đối Hoàng Lịch sử dụng thuyết giáo giọng điệu. Hoàng Lịch trong lòng cười lạnh, hắn thừa nhận, Hoàng thị phân tích là không sai, nhưng vấn đề là, hắn không nghĩ gia nhập lão bát, lao thập tứ một đảng, cũng liền Hoàng thị tích cực giống như thiên hạ đã là lão bát, lao thập tứ thiên hạ một dạng. Hoàng thị khi biết Hoàng Lịch hồi phủ sau, đặc biệt tới gặp Hoàng Lịch, đối Hoàng Lịch tận tâm chỉ bảo một phen, đích xác có lấy lòng lao bát tâm tư. Hắn nghĩ đến, Hoàng Lịch nếu như không lên đạo, không có minh bạch bắt thúc nghị kéo hắn nhập bọn ý tứ, hắn cái này làm ca ca nếu như nhắc nhở đến Hoàng Lịch hiểu được, nếu không thuyết phục Hoàng Lịch vì bắt thúc làm việc, kia bắt thúc khẳng định cũng sẽ đi theo càng thêm coi trọng hắn. Cho nên, Hoàng thị mới có thể nghiêm túc như vậy đến chỉ điểm lên Hoàng Lịch đến. Nhưng Hoàng Lịch không lĩnh tỉnh, chỉ ở lúc này nói, ta cảm thấy bắt thúc không có ý tứ này, bắt thúc cỡ nào người quang minh lỗi lạc, làm sao có thể có hèn hạ như vậy tâm tư. Lại nói, nếu như bắt thúc thật có dạng này ý tứ, cũng hẳn là đối đệ đệ nói thẳng, mà sẽ không chờ lấy tam ca người tới nhắc nhở. Ngươi dám chống đối ta? Hoàng thị thẹn quá hóa giận, cũng liền chất vấn Hoàng Lịch một câu. Hoàng Lịch chắp tay, đệ đệ không dám, đệ đệ là ăn ngay nói thật. Hoàng thì sụ mặt, ngươi có nghe lời hay không? Hoàng Lịch tự nhiên không sợ Hoàng thì. Huống chi, hắn so với ai khác đều rõ ràng, Hoàng thì hiện tại đứng đội đến cỡ nào sai lầm. Cho nên, Hoàng Lịch không tiêu ngạo không tự tin nói, tam ca dạng này có bội trung hiếu, ta không thể nghe. Tốt ngươi cái Hoàng Lịch, ngươi dám không nghe ta lời nói đúng không? Hoàng thì sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, bởi vì Hoàng Lịch phản kháng, để Hoàng thì càng phát ra thẹn quá hóa giận. Ngươi có biết hay không ta đã nhịn ngươi thật lâu, có tin ta hay không thu thập ngươi? Hoàng thì đưa tay chỉ hướng Hoàng Lịch, cắn chặt răng. Hoàng Lịch đã chuẩn bị chạy. Hoàng thì so hắn lớn 7 tuổi, lại chính là trẻ trung thời điểm. 11 tuổi hắn tự nhiên là đánh không lại Hoàng thì. Nhưng đòn nhẹ thì chịu, đòn nặng thì bỏ chạy, phụ huynh muốn đánh tử đệ là có thể chạy, hắn không có khả năng vô ích đứng ở đây chịu Hoàng thì đánh. Ngươi muốn thu thập ai? Nhưng lúc này, Ung Chính quát to một tiếng xuất hiện tại Hoàng Lịch phía trước. Tiếp lấy, Hoàng Lịch còn không có thấy rõ Ung Chính mặt, liền nghe được bộ một tiếng. Ung Chính chẳng biết lúc nào đã thoáng hiện tại Hoàng thì trước mặt, bang một chút, cho Hoàng thì một bàn tay. Hoàng thì lập tức bị đánh cái lảo đảo, ngay cả máu mũi đều bị đánh ra. Có thể thấy được, Ung Chính một trường này không nhẹ. Mà Hoàng thì kinh ngạc sau khi, cũng đội vàng quỳ trên mặt đất, á mã bất giận. Nhưng Ung Chính lửa giận chưa giảm, chỉ vào đã quỳ trên mặt đất Hoàng thì, ta còn chưa có chết đâu, Hoàng Lịch thế nào, nơi nào còn đến phiên ngươi cái này nghĩa xúc đến quản. Chính ngươi có quản tốt chính ngươi sao? Ung Chính lời này không có nói sai, huynh trưởng như cha, nhưng điều kiện tiên quyết là phụ thân không tại. Hoàng thì thật muốn đánh Hoàng Lịch, nếu là đánh không đúng, Ung Chính tự nhiên là có thể giáo huấn, còn có thể nói hắn cái này làm huynh trưởng không hữu ái. Mà nho ra xã hội, cơ bản nhất luân lý đạo đức yêu cầu chính là huynh hữu đệ cung. Ung Chính tự nhiên có thể đây là từ thu thập Hoàng thì. Lại nói, Ung Chính cũng là thấy Hoàng Lịch hồi lâu không tới gặp hắn, liền chủ động đi ra ngoài tìm hắn. Mà Ung Chính cũng liền gặp được Hoàng thì cùng Hoàng Lịch nói chuyện, lại núp trong bóng tối nghe trong chốc lát. Hoàng thì vốn là hắn để tâm hắn như hương định, thấy Hoàng thì còn muốn thu thập Hoàng Lịch, cũng liền triệt để nhận không được, ra trực tiếp cho Hoàng thì một bàn tay. Dù sao, hắn bây giờ chính là bởi vì Hoàng Lịch nói so với thích con cháu nhóm đều thích bắt thúc mà thích hắn, mà vì này muốn biểu đạt một cái phụ thân tự ái, tại ban đêm tự mình đưa Hoàng Lịch đi sướng xuân biên đâu. Cho nên, Ung Chính nơi nào có thể khoan nhượng Hoàng thì như thế giáo hơn dưới mắt nhất làm cho hắn cảm động như tử. Mà Ung Chính chính là người như vậy, yêu ghét rõ ràng hắn tử. Tự nhiên, Ung Chính cũng liền không chút do dự cho Hoàng thì một bàn tay. Chương 32, gần ui ruột thì Ung Chính chương 32, gần ui ruột thì Ung Chính cũng may Hoàng thì cũng biết kịp thời chịu thua, không để ý cái mũi máu tại hướng trên mặt đất nhỏ xuống, liền bận bịu quỳ xuống. Cho nên, Ung Chính không có lại tiếp tục động thủ trách phạt Hoàng thì. A Mã bất giận, nhi tử sai. Ung Chính cũng không có lại nhiều nói, chỉ vào bên ngoài, ngươi cút cho ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi, lan đi ngươi bắt thúc nơi đó. Đi đem chuyện ngày hôm nay nói cho ngươi bắt thúc. Lại có, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như Hoàng Lịch có nửa điểm sơ suất, ta cái thứ nhất tha không được người, chính là ngươi. Hoàng Lịch đối này thầm than, Ung Chính nói chuyện đích xác hay nghiệt, nhưng cũng đích xác tại bao che khuyết điểm thời điểm không chút do dự, đáng ra hắn cái này làm con trai nhiều hiếu thuận một chút. Hoàng Thi lại phản nghịch, cũng không dám thật ở thời điểm này nghe Ung Chính, đi gặp lão bát. Cho nên, Hoàng Thi chỉ cắn răng nói, mời A Mã bất giận, nhi tử cũng không dám lại. Ung Chính không để ý đến Hoàng Thi, chỉ nắm Hoàng Lịch tay, đi ra ngoài. Hoàng Thi tại Ung Chính đi xa sau mới đứng lên, đứng tại chỗ nhìn Ung Chính cùng Hoàng Lịch một hồi, hai mắt có chút ướt át, lại đem hai quyền đầu nắm rất chặt. Hoàng Lịch nơi này là bởi vì Ung Chính đem hắn tay nắm rất gấp, đành phải đi theo Ung Chính đi ra ngoài. Tô Bồi Thịnh lúc này đã ở bên ngoài chuẩn bị tốt lập tức xe. Hoàng Lịch liền cùng Ung Chính lên xe ngựa. Trong xe ngựa, một đầu chó con hấp tấp ngoắc ngoắc cái đuôi hướng Ung Chính đi đến. Nhưng bởi vì Ung Chính vẫn như cũng là một trương khối băng mặt, con chó này liền không có lại bẫy đuôi, lại nhút nhát đi Hoàng Lịch bên này, dán tại Hoàng Lịch bên chân, chỉ nhìn trộm liếc qua Ung Chính. Ung Chính đem Hoàng Lịch bên chân chó cương ép ôm lấy, ôm vào trong lòng. Cái này chó dọa đến không được, hừ hừ vài tiếng, hướng Hoàng Lịch ném đi xin giúp đỡ ánh mắt đáng thương. Dưới cơn thịnh nộ Ung Chính, Hoàng Lịch cũng không tốt đi trêu chọc, chỉ có thể lựa chọn không nhìn con chó nhỏ này ánh mắt. Về sau Hoàng thì lại đối ngươi nói năng lô mãng, thậm chí động thủ động cước, ngươi liền nói cho A Mã, mặc kệ hắn thừa nhận không thừa nhận, A Mã chỉ tin tưởng ngươi. Ung Chính lúc này đột nhiên đối Hoàng Lịch mở miệng, dặn dò một phen. Hoàng Lịch liên tục gật đầu. Hắn phát hiện, Ung Chính là đối Hoàng thì thật chán ghét đến cực hạn, lại trực tiếp ngay trước hắn cái này làm đệ đệ mặt, gọi thẳng tên đến, mà không phải lấy ngươi tam ca thay mặt chỉ Hoàng thì. Có thể thấy được, chính Hoàng Lịch còn chưa tốt nói không nhận Hoàng thì cái này tam ca, chính Ung Chính liền đã trước không nhận Hoàng thì là hắn tam ca. Hoàng Lịch tự nhiên không lời nói, cũng biết tại Ung Chính lúc tức giận không thể nói chuyện, huống chi Ung Chính càng chán ghét Hoàng thì đối với hắn càng có lợi. Bởi vì từ Ung Vương phủ đi sướng xuân biên đường rất xa, lại thêm ngày đông đói nhanh, không bao lâu Hoàng Lịch liền bụng ủ cục kêu lên. Đói? Ung Chính lúc này hỏi Hoàng Lịch một câu. Hoàng Lịch ừ một tiếng. Ung Chính cười cười, sau đó liền hướng Tô Bồi Thịnh đưa cái ánh mắt. Dạ. Tô Bồi Thịnh lên tiếng, liền phủi tay. Không đầy một lát, liền có tiếng bước chân rồn rập chuyển đến. Tiếp lấy, hai nội hoạn liền đem một con có rơi bông tuyết hộp cơm mang tới trong xe. Nguyên lai, Ung Chính vì dễ dàng cho trên đường để hắn ăn vào hâm nóng đồ ăn, sớm chuẩn bị một chiếc xe ngựa ở phía sau đi theo, từ nội thị ở bên trong thời khắc dùng lửa nhỏ bảo trì món ăn nóng nhiệt độ. Đợi thức ăn trong hộp bị lấy ra đặt ở lô bên cạnh lúc, còn bốc hơi nóng. "Ăn đi, đây là ta để Phúc Tấn chuẩn bị, cũng đều là ngươi thích ăn." Ngày ấy, ngươi hoàng phụ đến trong phủ ăn cơm, ta để bọn hắn đều lặng lẽ đem ngươi kẹp lấy thường xuyên nhiều nhất đồ ăn ghi nhớ. Ung Chính tại lúc này, một bên lột lấy trong ngực không phối hợp chó, vừa hướng Hoàng Lịch cười nói. Hoàng Lịch nhìn thấy những thức ăn này liền nói hơn, trong dạ dày lửa phảng phất đốt bừng hơn, đồng thời trong mắt cũng bởi vậy hâm nóng. Cái này khiến hắn không thể không thừa nhận, Ung Chính chán ghét lên một người đến, dĩ nhiên là cay nghiệt vô tình, nhưng yêu mến lên một người đến, cũng là thật gần gũi như ruột thịt. Khó trách hậu thế lưu truyền rất nhiều Ung Chính lời phê bằng bút đỏ bên trong, liền đã trông thấy rất nhiều cay nghiệt, cũng trông thấy Ung Chính rất nhiều buồn nôn. Cay nghiệt từ không cần phải nói, nắm hết quyền hành đế vương, rất nhiều đều có cái này là tính. Nhưng Ung Chính rất nhiều buồn nôn, hoàn toàn không giống như là một cái hoàng đế, nhất là hoàng quyền càng lớn thanh triều hoàng đế có thể nói ra. A Mã, ngài mời ăn trước. Hoàng Lịch nơi này cũng chủ động biểu hiện càng thêm cung kính chút. Hắn biết, Ung Chính dĩ nhiên tại yêu thương một người thời điểm, sẽ từng ly từng tí, cực độ bao che cho con, nhưng nếu ai bởi vậy liền càng hằn dỡ, gây nên hắn bắt đầu chán ghét, hậu quả kia cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, Hoàng Lịch không có vì vậy liền đắc ý bê báo. Ung Chính cười một cái nói, A Mã đã đến qua, ngươi ăn đi. Ra, ngài liền ăn đi, đây đều là chủ tử đặc biệt cho ngài chuẩn bị, ngài ăn càng vui vẻ, chủ tử cũng liền càng vui vẻ. Tô Bồi Thịnh cũng nhìn ra được, mình vị này tứ gia hiện tại là thật đem trước mắt tứ A Ca yêu thương đến tận xương thủy, cái này khiến hắn cũng không khỏi đến tại cần hắn mở miệng thời điểm, mở miệng, thay Ung Chính đem một vài Ung Chính muốn nói buồn nôn lại nói ra. Ung Chính sau khi nghe đích xác càng cao hứng hơn, mà Dương cả giận nói, cậu nô tài, nơi này nơi nào có ngươi nói chuyện phần. Nô tài nên vào miệng. Mời tứ gia trách phạt. Tô Bồi Thịnh bận biểu nhận tội. Thôi. Ung Chính tự nhiên không có thật truy cứu Tô Bồi Thịnh. Hoàng Lịch ở một bên cười thầm, hắn nhìn ra được, những này hầu ở Ung Chính bên người nô tài không có một cái là đơn giản, biết như thế nào để chủ tử cao hứng, tùy hách đức là như thế, cái này Tô Bồi Thịnh cũng là như thế. Tiếp xuống, Hoàng Lịch liền ăn như gió cuốn bắt đầu ăn. Hắn cũng không có cố kỵ cái gì tưởng ăn. Bởi vì, Ung Chính mặc dù nhiều khi đứng đắn nghiêm túc, nhưng cũng thường thường hy vọng cùng hắn người thân cận có thể ở trước mặt hắn thoải mái một chút, tự nhiên một chút. Cái này dĩ nhiên không phải khinh cuồng, mà là tại hợp thân tình khoái ý cùng thoải mái. Bằng không, Tô Bồi Thịnh cũng sẽ không đột nhiên mở miệng nói chút nhàn thoại. Từng là thái tử đảng cốt cán mà tùy tính lại dám nghĩ dám làm giận tưởng, cũng sẽ không rất nhanh tại gia nhập Ung Chính trận doanh sau, vẫn bị Ung Chính coi là chân chính tay chân. Liền ngay cả lão thập lục giận lộc cũng bởi vì tại Ung Chính trước mặt càng thêm tùy ý, mà rất được Ung Chính yêu thích, Ung Chính quả thực là không để ý triều chính chỉ trích, đem trang thân vương sắt mũ cho giận lộc kế thừa. Ung Chính thấy Hoàng Lịch ăn nhanh như vậy, trong lòng đích sắc rất vui vẻ, còn tự thân đầu trà, chậm một chút, uống chút cháo bột. Ta A Mã. Hoàng Lịch cười cười, lại chủ động dùng một đôi dự bị đũa, đem một khối thịt gà kẹp đến Ung Chính trước mặt. A Mã, ngươi nếm thử, lần này gà hầm hương vị sữa chữa. Ung Chính ngược lại là há miệng nuốt vào, cũng nghiêm túc bắt đầu nhai nuốt. Sau đó, Ung Chính rất thỏa mãn nói, là mùi vị không tệ, lại cho A Mã uy một khối. Hoàng Lịch liền lần nữa dùng dự bị đũa cho Ung Chính uy một thành. Cái này khiến xưa nay hiểu rõ Ung Chính Tô Bồi Thịnh cũng không nhịn được trước miệng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn trong trí nhớ, mình vị này tứ gia là sẽ không như thế tùy ý, nhưng Ung Chính hiện tại đích sắc rất thỏa mãn một bên lột lấy chó, một bên dư vị trong miệng mùi thịt gà vị. Thằng đến trông thấy ngoài cửa sổ xe, có áo rách quần mảnh tầng dưới chót người mãn tiểu hài, chính ốn tại đơn giản dựng tốt lều bên trong, đối với mình phụ thân nói A Mã, ta đói lúc, mới khiến cho hắn lần nữa sắc mặt lạnh xuống. Chương 33, Giang Nam sĩ tộc tặng lễ chương 33, Giang Nam sĩ tộc tặng lễ cửa son rượu thì tối, đường có xương chết quóng. Cái này tại thời cổ là phổ biến hiện tượng. Đại Thanh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là Ung Chính sẽ chú ý tới một màn này mà thôi. Hoàng Lịch cũng bởi vì Ung Chính ánh mắt đi theo nhìn lại, mà hắn nhớ kỹ rất rõ ràng chính là trong lịch sử Ung Chính làm hoàng đế sau, một vào chỗ liền hạ chiếu xóa bỏ lệnh cấm người mãn làm ruộng, cưỡng ép để kinh kỳ vô sản người mãn đi Nhật Hà khai hoang. Nhật Hà là thanh triều người thống trị hội minh Mông Cổ chư bộ địa phương, cũng là khống ách Mông Cổ chư bộ chiến lược yếu điểm. Để người mãn đi Nhật Hà khai hoang đã có kinh tế ý nghĩa, cũng có chính trị ý nghĩa. Nhưng để người mãn có thể làm ruộng, thế nhưng là đánh vỡ thanh triều tổ chế, vi phạm phái bảo thủ lợi ích biện pháp. Ung Chính dám làm như vậy, mà không phải thông qua gấp bội cướp đoạt người Hán phương thức, cải thiện người mãn quân cảnh, đối với một cái thanh triều hoàng đế mà nói, vẫn là rất khó được. Cho nên, đối với Hoàng Lịch mà nói, coi như hắn không phải Ung Chính nhi tử, cũng là càng duy trì Ung Chính kế vị. A Mã, kinh sư mới thiết thành vệ doanh cùng hiệp quản doanh có thể người nuôi vẫn là quá ít, nếu có thể tại cả nước các thành lớn đều mở rộng thành vệ doanh cùng hiệp quản doanh, vậy thì càng tốt. Hoàng Lịch tại lúc này, cũng đúng Ung Chính nhắc lên, nghĩ tại cả nước thành phố lớn mở rộng thành vệ doanh cùng hiệp quản doanh đến. Ung Chính rất cao hứng Hoàng Lịch có thể giống như hắn, nghĩ đến tầng dưới chốt bách tính, nhưng hắn vẫn là trò cười lên Hoàng Lịch ngây thơ, ngươi cùng Hoàng Tích thỉnh chỉ tại kinh sư thiết thành vệ doanh cùng hiệp quản doanh có thể hay không duy trì đều là vấn đề, huống chi địa phương khác. A Mã nói là, lần này nếu như không phải nhị bá nhất đảng cùng bắt thúc bọn hắn oán hận chất chứa quá sâu, kinh sư đều rất khó thành công phổ biến loại sự tình này. Nhưng nhi tử tin tưởng, tương lai nếu là A Mã vì thiên hạ này chi chủ, kinh sư thành vệ doanh cùng hiệp quản doanh nhất định có thể duy trì, địa phương khác cũng có thể phát triển ra. Hoàng Lịch thử thăm dò nói một chút phạm vào kỵ huy, để xác định Ung Chính có phải hay không thật đem mình hoàn toàn xem như người có thể tin cậy. Mà Ung Chính đang nghe Hoàng Lịch nói như vậy sau, chỉ là cười cười, ngược lại thật sự là không có thốt nhiên, ngay cả lông mày đều không có vặn một chút. Cái này khiến Hoàng Lịch trong lòng mừng thầm, biết Ung Chính dưới mắt là thật chính không đúng bố trí phòng vệ. Đợi cho Sướng Xuân Viên cửa bắc, Hoàng Lịch liền cùng Ung Chính nói tạm biệt. Bất quá, Hoàng Lịch vừa đưa bảng hiệu đi vào Sướng Xuân Viên, liền gặp Hoàng Xuân Chính hướng một phương hướng khác đi đến, sau người đi theo một chút nô tài. Những nô tài này đều bưng rất nhiều dùng khăn gấm che kín lễ bản. Hoàng Lịch đoán được, những cái kia lễ bản trồ gánh chịu lấy, hẳn là Khang Hy ban cho Hoàng Xuân bà bối. Lao thập tứ tại Tây Bắc mang binh, đánh thắng trận, Khang Hy cũng thường sẽ đem Hoàng Xuân Triệu tiến cung, cho hắn ban thưởng chút bảo vật. Điểm này, Hoàng Lịch là biết. Nhưng Hoàng Lịch không có ý định cùng Hoàng Xuân Triệu gần quan hệ, cũng liền giả vờ như không nhìn thấy, từ khác con đường, về sau Hồ Thanh Khê phòng sách phương hướng mà đi. Khang Hy muốn ngày mai mới có thể hồi cung, cho nên Hoàng Lịch cùng Thục Thận công chúa tự nhiên cũng còn muốn tiếp tục ở tại Sướng Xuân Biên. Hoàng Lịch cũng còn muốn tại trở về sau, trước đi Khang Hy nơi này thỉnh an. Nhưng không khéo chính là, theo lưu tại Thanh Khê phòng sách thái giám giảng, Khang Hy dưới mắt còn tại mặt trời mùa xuân đường triệu tập đại thần nghị sự. Thế là, Hoàng Lịch đành phải đến Tập Phượng Hiên, thấy Thục Thận công chúa. Thục Thận công chúa dưới mắt đối với hắn cảm nhận rất là cải thiện, gặp một lần hắn về vườn, đem hắn hoan hoan hỉ hỉ nên vào trong nhà. "Tốt đệ đệ, ngươi xem một chút đây là cái gì?" Hoàng Lịch theo Thục Thận công chúa cùng một chỗ vào nhà sau, liền gặp Thục Thận công chúa mở ra một hộp gấm. Hoàng Lịch đi vào xem xét, lại là một con điêu khắc đến sinh động như thật hoàng kim thỏ. Hoàng Lịch không khỏi quay đầu nhìn về phía Thục Thận công chúa, "Hoàng tỷ đây là vương các lão nhờ ca ca ta chuyển giao cho ngươi đồ chơi, ca ca trước đặt ở ta chỗ này, để ta giao cho ngươi, ở bên ngoài nhiều người hỗn tạp, vương các lão nhà lại là thanh lưu dòng dõi, tự nhiên không thích hợp trực tiếp giao đến trong tay ngươi." Thục Thận công chúa cười trả lời. Hoàng Lịch nói, "Vương các lão đã là thanh lưu dòng dõi, vì sao đưa ta quý giá như thế đồ chơi? Tự nhiên là ngươi để ta a mã nhất đẳng người, trông thấy lập lại ta a mã hy vọng." Thục Thận công chúa nói. Hoàng Lịch nghe xong thần sắc biến nghiêm trọng. "Hoàng tỷ, ngươi hẳn là nhớ kỹ đệ đệ từng nói với ngươi. Huống chi, ngươi lại thường đợi tại hoàng phụ bên người, hẳn là cũng hiểu rõ hắn tâm tư." Hoàng Lịch tiếp lấy liền rất nghiêm túc đối Thục Thận công chúa nói. Thục Thận công chúa cũng chỉnh trọng gật đầu. Hoàng phụ một hồi đối thập tứ thúc tốt, một hồi lại cùng tứ thúc thân cận, còn phục bát thúc đối lặng, nhìn qua là còn không biết định ai là tốt, cũng hoặc là có thể nói là tại càng che càng lộ, chỉ vì để người khác đoán không được hắn mạch. Nhưng ta A Mã hẳn là thật không có hy vọng, bằng không thì cũng không đến mức 9 năm, còn không có lại phục. Cũng không biết bộ mặt thật, chỉ vì thân đang ở trong núi này, ca ca ta cùng vương các lão bọn hắn đã ở phương diện này tái xuất nhiều như vậy tâm huyết, nơi nào nói hết hy vọng liền có thể triệt để hết hy vọng. Thục Thận công chúa nói liền nhìn về phía Hoàng Lịch. Sau đó, Thục Thận công chúa liền nắm chặt tim nói, ngay cả ta cũng thường xuyên lo lắng, tại hoàng phụ thiên thu vạn đại về sau, nếu là kế thừa đại vị thật sự là thập tứ thúc hoặc là bát thúc, ta sẽ là nơi nào cảnh, có thể hay không bị đến chỗ xa hơn đi. Không nên quá lo lắng, liền xem như bát thúc, thập tứ thúc tương lai trưởng đại quyền, cũng sẽ không đối ngươi vị này hoàng tỷ thế nào. Hoàng Lịch an ủi Thục Thận công chúa một câu, cũng không có quá tốt nói cho Thục Thận công chúa chân tướng, bởi vì hắn cũng không cách nào nói ra cái này chân tướng. Không bao lâu, Hoàng Lịch đang cùng Thục Thận công chúa lại trò chuyện trong chốc lát liền về mình chỗ ở Quan Lan Tạng. Hắn cũng đem Vương Tiềm tặng kia hoàng kim thỏ ôm trở về, lại liền đặt ở trên thư án. Mà bởi vì cách thời gian ngủ còn sớm, Hoàng Lịch liền cũng ngồi tại sau án thư nhìn lên sẽ đến, chỉ ở hải đường lại khiến người ta thêm một chậu lửa than lúc, để nàng đem cửa sổ mở lớn hơn một chút thông gió. Khang Hy nơi này trở lại Thanh Khê phòng sách, đang muốn vào nhà, cũng bởi vì trông thấy Quan Lan Tạ phương hướng còn có ánh sáng sáng, liền dừng bước lại hỏi lưu tại Thanh Khê phòng sách thái giám Diêm Tiến, Hoàng Lịch khi nào trở về? Hồi bạn với ra, trở về có nửa cách giờ. Diêm Tiến trả lời. Khang Hy gật đầu, liền nhấc chân vào phòng, chỉ lưu Diêm Tiến một người ở bên cạnh hầu hạ. Sau đó, Khang Hy liền phất tay để Lương Cựu Công cùng Ngụy Châu thái giám lui xuống. Cái này khiến Diêm Tiến không kìm được vui mừng, chủ động tiến lên, thay Khang Hy đi áo khoác, lại đi bếp bên cạnh phát lửa than. Khang Hy thì ngồi tại một trương trải có màu xám lông trồn lông gấm trên nệm, đem hai tay đặt ở lửa than bên trên. Chẳng không có tại đoạn này canh giờ, hai vị tiểu chủ nhưng có nháo sự. Hồi bạn với ra, không có, chỉ là. Diêm Tiến lời nói ngược lại trong miệng lại đem lời nói nén trở về. Khang Hy ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Diêm Tiến, chỉ là cái gì? Diêm Tiến buông xuống hạ đầu, chỉ là nô tài nghe nói, từ A Ca trở về sau, Thục Thận công chúa cho hắn một cái hoàng kim thỏ, nghe nói là vương các lão tặng. Vương Thiểm. Khang Hy con mắt nhắm lại. Tuổi già Khang Hy, vừa nghe thấy Vương Thiểm danh tự liền sẽ đau đầu thậm chí chán ghét. Bởi vì Vương Thiểm đối phế thái tử giận nhưng duy trì, quả thực có thể dùng ngoan cố cực độ để hình dung, xưa nay cũng khiến Khang Hy phi thường đau đầu. Khang Hy tiếp lấy liền lại hỏi, Hoàng Lịch thu. Thu. Khang Hy nghe xong Diêm Tiến nói như vậy, liền đột nhiên đứng dậy, hướng Quan Lan Tạ đi đi. Diêm Tiến bận bịu cùng đến, còn ôm lấy Khang Hy áo khoác, khỏe miệng khó nén vui vẻ theo ở phía sau hô, vạn tuế ra, trước phủ thêm áo khoác đi. Hắn sao có thể thu đâu? Đợi Khang Hy đi tới Quan Lan Tạ lúc, Hoàng Lịch còn tại đọc sách, mà kia hoàng kim thỏ liền đang sáng loáng bày ở trên thư án. Chương 34, trưởng đánh chết thái giám chương 34. Trưởng đánh chết thái giám Khang Hy trông thấy Hoàng Lịch đem hoàng kim thỏ trực tiếp đặt ở rõ ràng như vậy địa phương, trầm tĩnh nghiêm túc khuôn mặt, lập tức liền hòa hoãn rất nhiều. Mà đi theo sau Khang Hy Diêm Tiến, thì tại lúc này, dừng tiêm ẩn tại bộ mặt cơ bắp bên trong ý cười. Hoàng Lịch cũng tại lúc này buông xuống sách, hướng Khang Hy hành lễ. Ngươi cái này con thỏ là ai cho? Khang Hy tại Hoàng Lịch đi xong lễ sau, đem hắn kéo ở bên cạnh, cười hỏi một câu. Hoàng Lịch lúc này nhìn đi theo sau Khang Hy Diêm Tiến một chút. Muốn như vậy, Khang Hy đột nhiên còn tới thăm hắn, lại rất nhanh liền chú ý tới hoàng kim thỏ, rất khó không khiến người ta hoài nghi là có người tại Khang Hy bên thai tiến sảng luôn. Hoàng Lịch như điện ánh mắt, để Diêm Tiến nhất thời càng thêm dùng mình. Hắn cũng không nghĩ tới, có một ngày, một cái 11 tuổi hải tử sẽ để cho hắn lo lắng hãi hùng. Hoàng Lịch lúc này thì đối Khang Hy trả lời nói, "Vương các lão tặng." Hoàng Lịch nói xong cũng nhìn Khang Hy một chút. Hắn chú ý tới, Khang Hy mặt mày hơi nhíu một chút, tiếp lấy lông mày lại giãn ra. Rất rõ ràng, Khang Hy rất không thích nghe đến có quan hệ Vương Tiềm sự tình, cũng không hy vọng còn có thế lực khổng lồ duy trì cựu thái tử. Hiện tại, Khang Hy thấy mình như thế thành khẩn, tự nhiên sẽ biết không duy trì cựu thái tử nhất đảng ý tứ, tiến tới xác nhận Ung Chính cũng không tiếp tục tại phía sau duy trì cựu thái tử. Cho nên, Khang Hy tại những mày sau, lại giãn ra. Tuổi già Khang Hy dĩ nhiên rất cần niềm vui gia đình, nhưng nghi kỵ tâm cũng rất nặng, đặc biệt là đối cựu thái tử nhất đảng. Theo hoàng lịch, khả năng cựu thái tử nhất đảng động đại binh, chạm đến Khang Hy bảy ngược, bằng không, Khang Hy cũng không đến nỗi thà rằng đánh mình hai lần mặt cũng phải lại phế thái tử. Tại Khang Hy 60 năm đại thọ thời điểm, đại học sĩ Vương Thiểm cựu thái tử đảng, liền bởi vì vị nên xây chữ, muốn thả ra nhị a ca bị Khang Hy hàng thủ dụ đau nhức phê qua. Khang Hy thậm chí đem Vương Thiểm tổ tông Vương Tích Tức đều mắng một trận, đem Minh Vong trách nhiệm, cùng Sùng Trinh treo cổ tự tử sau không quan viên nhặt xác trách nhiệm, cũng quy tội Vương Tích Tức cực lực tấu mời lập thái sương một chuyện, còn nói Vương Tích Tức người này nên mổ quan tài tiên thi. Khang Hy nói bóng gió chính là, Vương Thiểm cũng muốn học Vương Tích Tức, muốn vong hắn đại thanh. Cho nên, Khang Hy đối Vương Thiểm cựu thái tử đảng không hết lòng gian sự tình phi thường kiêng kỵ. Tại biết Vương Thiểm còn cho hoàng lịch tặng lễ lúc, hắn cũng liền tâm tình phá hỏng. Hắn nguyện ý trông thấy hoàng lịch lợi dụng hoàng tích, nhưng lại không nguyện ý trông thấy hoàng lịch bị hoàng tích thu phục, cũng trở thành duy trì cựu thái tử nhất đảng người. Nhưng bây giờ, hoàng lịch lựa chọn thành khẩn mà cáo, thậm chí cố ý đem Vương Thiểm lễ vật bày ở ngoài sáng, không giấu đi. Hắn cũng liền lòng nghi ngờ đại giảm. Khá lắm Vương Thiểm, lại đem bàn tay đến chấm bên người đến. Khang Hy lúc này chỉ ra vẻ tức giận nói một câu. Nhưng hoàng lịch biết Khang Hy là trang. Đem Minh triều năm vạn lịch ở giữa nền tảng lập quốc chi tranh, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn Khang Hy, không đến mức đoán không được Vương Thiểm dạng này giang nam đại tộc sẽ không đem bàn tay đến cùng cấm bên trong đến. Hiện tại, Khang Hy như thế ra vẻ kinh sợ, đơn giản là muốn tiếp tục khảo sát hắn mà thôi. Quả nhiên, không ra hoàng lịch sở liệu chính là, Khang Hy vừa cười hỏi hoàng lịch, ngươi nói một chút, ngươi cảm thấy Vương Thiểm người này làm như thế nào xử trí? Tôn Nhi coi là, hoàng phụ không cần tự mình xử trí, mà là hẳn là lưu cho hậu nhân xử trí. Hoàng lịch biết trong lịch sử Vương Thiểm kết cục, cũng biết, cho dù Vương Thiểm lại quá phận, Khang Hy đều đối Vương Thiểm đã hung ác không hạ tâm, thậm chí còn có chút lòng ngày nấy, cũng cần giữ lại hắn tê liệt người khác, cho nên giống như này trả lời. Khang Hy cười cười, quan tới càng phát ra ánh mắt tán thưởng, tại sao phải lưu cho hậu nhân xử trí? Hoàng lịch đột nhiên nghĩ đến Khang Hy trước đó đối Vương Tích Tức phê bình, liền nhìn chằm chằm Khang Hy, vững vàng nói, bởi vì hoàng phụ không phải Minh triều bản lịch. Khang Hy trầm âm, giật giật áo khoác ngoài cổ áo. Tại Khang Hy một bên diêm tiến, thì trên mặt trực tiếp mất đi huyết sắc, toàn thân run rẩy một chút. Mà nửa ngày qua đi, Khang Hy nơi này đột nhiên vô an đứng dậy, không sai, chấm không phải Minh triều bản lịch. Chấm không cần sợ gặp hắn Vương Thiểm. Hoàng lịch. Khang Hy tiếp lấy liền đập hoàng lịch bả vai một chút, ngươi câu nói này nói rất hay. Đêm dài, ngủ đi. Hoàng phụ trở về. Nói sau, Khang Hy liền đi ra ngoài. Hoàng lịch thì chắp tay đưa tiễn sau, lại hỏi, vậy cái này hoàng kim thỏ. Giữ đi. Để ngươi A Mã tương lai về tạ hắn chính là. Khang Hy rất dứt khoát bước xuống một câu sau liền bước ra cánh cửa. Hoàng lịch cười cười. Hắn cảm thấy, Khang Hy một câu nói sau cùng này, rất là ý vị thâm trường. Đồng thời, hoàng lịch cũng lạnh lùng nhìn cái chán đã đổ mồ hôi diêm tiến một chút. Khang Hy tại về thanh khê phòng sách sau, lại đột nhiên trầm mặt xuống đến, người tới. Vạn tuế ra tha mạng. Diêm tiến bận bịu quỳ xuống, cả người run rẩy không ngớt. Khang Hy thì trực tiếp đi vào trong phòng, người đi theo chấm cũng có chút thời gian, hẳn phải biết, ly gián tiên ra, một khi nói ra miệng, hoặc là cũng bởi vì câu nói này lên như diều gặp gió, hoặc là liền muốn bởi vì câu nói này mệnh phó hoàng tuyển. Bành. Vạn tuế ra khai ân, nô tài cũng không dám lại. Diêm tiến dập đầu cầu nói. Lúc này, Lương Cửu Công đã đi vào rồi. Khang Hy thấy này cũng liền phất tay, đem hắn trượng đánh chết. Diêm tiến tại chỗ câm ở dạng. Lương Cửu Công bận bịu đáp ứng. Tiếp lấy, Lương Cửu Công liền gọi tới hai thị vệ, đem Diêm tiến kéo ra ngoài. Diêm tiến lúc này đã bị ngăn chặn miệng, chỉ có thể liều mạng dây rủi lấy phát ra tiếng ô ô. Hoàng lịch đứng tại quan lan tạ bên ngoài, trông thấy một màn này. Hoàng lịch khỏe miệng ngậm lấy ý cười. Hắn liền biết, chỉ cần hắn thông qua đem Vương Thiểm lễ vật đặt ở bên ngoài phương thức, để Khang Hy biết, hắn cùng sau lưng của hắn lao tư Ung Chính, không tiếp tục duy trì thái tử, kia Khang Hy liền sẽ không bỏ qua thừa cơ ở trước mặt hắn cáo hắn chạm cái này tiểu nhân. Diêm tiến nơi này đang bị trói tại sập gụ bên trên sau, Lương Cửu Công liền đi tới trước mặt hắn đến, cười nói, lao Diêm à, ngươi muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt, sẽ không nghĩ tới vị này Ung Vương phủ tứ A Ca sẽ đem hoàng kim thỏ đặt lên bàn, sẽ còn đoán đúng vạn tuế gia sẽ không cầm vương các lao thế nào, tiến tới đáp trả vạn tuế gia trong tâm khảm. Diêm tiến rất muốn nói chuyện, nhưng bởi vì miệng bị ngăn chặn, nói không được lời nói, chỉ đem nước mắt gạt ra không ít. Lương Cửu Công lúc này vung tay lên, đánh cho đến chết. Không bao lâu, Diêm tiến cũng bởi vì xương sống bị đánh gãy, sủi lơ tại chỗ. Lương Cửu Công đang thử hơi thở của hắn sau lên đường, hỏa tăng đi, báo tại nội bộ phủ, phó tổng quản Diêm tiến chết bất đắc kỳ tử. Dạ. Lương Cửu Công nói sau liền hướng thanh khê phòng sách đi tới, chuẩn bị hướng Khang Hy phục mệnh. Nhưng hắn đặc biệt vấn một chút đường, từ quan lan tạ phương hướng đi đến. Lương láo ra. Đột nhiên, tại Lương Cửu Công mới vừa đi tới quan lan tạ một vùng rừng lúc, hoàng lịch thanh âm liền xuất hiện tại Lương Cửu Công bên hai. Lương Cửu Công không khỏi một cái giật mình, bốn phía băn khoăn một phen, liền gặp hoàng lịch ngồi tại một chỗ trên tảng đá. Thanh triều cao cấp thái giám thường được tôn xưng lao ra. Hoàng lịch cũng bởi vì Lương Cửu Công là Khang Hy bên người địa vị cao nhất thái giám, cũng gọi hắn một tiếng Lương lao ra, xem như cho đủ hắn mặt mũi. Mà Lương Cửu Công cũng không dám tiếp nhận mặt mũi này, bởi vì hắn biết, trước mắt vị này tiểu chủ, là một hai cái cử động cùng một hai câu liền có thể để Khang Hy giết người chủ. Cho nên, bận điệu đem lưng không so bên hồ vầng trăng còn muốn cong, nô tài không đảm đương nổi A Ca dạng này hô. A Ca đây là gãy sát nô tài, về sau, A ca liền hôn nô tài danh tự đi. Sao ngươi đêm nay biết đường vòng bên này, đã làm cho ta như thế gọi ngươi? Nói đi, Diêm Tiến là người nào? Hoàng Lịch hỏi một câu. Chương 35, Phong Cố Sơn bối tử, trở thành tiểu kỳ chủ. Chương 35, Phong Cố Sơn bối tử, trở thành tiểu kỳ chủ. Hôm sau, Hoàng Lịch theo Khang Hy về Tử Cấm Thành sau, Khang Hy đột nhiên hàng dụ triệt tiêu hắn cùng Hoàng Tích việc cần làm, đem cứu tế đói sự tình chỉ giao cho Thuận Thiên phụ tiếp tục duy trì. Tiếp đấy, Khang Hy tại Hoàng Tích, Hoàng Lịch cùng một chỗ hướng hắn đưa bảng hiệu cầu kiến, lấy bản giao việc quan việc phải làm lúc, để Lương Cửu Công tuyên đọc một đạo mới chỉ dụ. Chỉ dụ. Hoàng Tích cùng Hoàng Lịch bận bịu quỳ xuống. Chớ muốn không muốn phong hoàng tôn, lo sợ rằng khi còn nhỏ đã được quyền, tiến tới kiêu căng tùy tiện. Nhưng Hoàng Tôn, Hoàng Tích, Hoàng Lịch, lần này cứu tế đói, sống dân mấy bạn, khiến kinh sư bình phục, công tích thực tế không thể không có. Lại trị chấp ngự trị 60 năm, nên ban ân rộng rãi tại con cháu. Cho nên phong Hoàng Tích, Hoàng Lịch vì Cố Sơn bối tử, Hoàng Tôn, Hoàng Tích nhập tương hồng kỳ, Hoàng Tôn, Hoàng Lịch nhập tương lam kỳ, tất cả cấp Mãn Châu tá lĩnh 1, Mông Cổ tá lĩnh 1, Hán Quân tá lĩnh 1, khâm thử. Tại Lương Cửu Công đọc xong ý chỉ sau, Hoàng Lịch quả thực không thể tin được mình lỗ tai châu nghe tới nội dung. Bởi vì Khang Hy đạo này ý chỉ rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù sao ngay tại tối hôm qua, Khang Hy còn tại nghi kỵ hắn cùng Cửu Thái tử đảng đi quá gần, kết quả, hôm nay, Khang Hy lại đột nhiên đem hắn cùng Hoàng Tích đều phong làm bối tử. Tuy nói, Hoàng Tôn bên trong cũng sớm có hưởng bối tử lãnh ngộ, tỉ như giận đạo nhi tử. Nhưng hắn cũng vẫn là không nghĩ tới, mình lại bởi vì lần này cứu tế đói liền trở thành bối tử. Bất quá, Hoàng Lịch rất nhanh cũng muốn minh bạch nguyên nhân. Hắn thấy, đây cũng là hắn tại tối hôm qua biểu hiện, để Khang Hy hài lòng, có thể dùng Khang Hy biết, hắn cùng sau lưng của hắn tứ phòng không có đứng tại thái tử nhất đẳng, cho nên mới sẽ tiếp tục đem nước quấy đủ. Hoàng Lịch thấy Hoàng Tích đã cao hứng mở môi hé mở, mà chính hắn cũng đồng dạng cảm thấy mừng rỡ. Nhưng đối với Hoàng Lịch mà nói, đáng giá nhất mừng rỡ chính là, cũng là không phải trở thành bối tử. Bởi vì, hắn biết điểm cuối của hắn không phải chỉ là để một cái bối tử, mà để hắn mừng rỡ nhất chính là, hắn sẽ có mình tá lĩnh. Đây có nghĩa là, hắn cũng phải trở thành tương lam kỳ một cái tiểu đội chủ. Khang Hy thừa dịp hắn cùng Hoàng Tích tại cứu tế đói quá trình bên trong biểu hiện chắc tuyệt cơ hội, lần nữa phân phía dưới ngũ kỳ các kỳ chủ quyền. Loại thủ đoạn này, Khang Hy tựa hồ còn không có chơi chán, nhưng cũng không ai dám phản đối. Bởi vì Hoàng Lịch cùng Hoàng Tích lần này cứu tế đói, không chỉ là tại người Hán ở bên trong lấy được danh vọng, cũng tại rất nhiều người Mãn ở bên trong lấy được nhân vọng. Cho nên, Khang Hy muốn cho bọn hắn tá lĩnh, phía dưới phổ thông người Mãn sẽ chỉ ước gì như thế, dù sao đi theo có năng lực có tiền đồ chủ tử, dù sao cũng so đi theo chỉ biết tầm hoan tác nhạc chủ tử mạnh. Hoàng phụ, Tôn Nhi tuổi nhỏ, lần này có thể cứu tế đói là công, toàn bằng đại ca ca nâng đỡ, cũng không có bao nhiêu tài học, thực tế không dám lĩnh này hiện tước, còn phân tá lĩnh, chỉ sợ cũng khó có thể phục chúng, điện tích tại không dám cùng đại ca ca cùng lĩnh này phòng, mời hoàng phụ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng Hoàng Lịch vẫn là khiêm tốn chối từ một chút, không có ý định đem quyền lực của mình dã tâm biểu hiện quá rõ ràng. Có đôi khi, nên làm bộ dáng vẫn là phải làm. Hoàng Tích đang nghe Hoàng Lịch nói như vậy, liền hướng Hoàng Lịch băng tới vẻ hài lòng, lập tức cũng khắc chế nội tâm cực lớn vui vẻ. Hoàng phụ, Tôn Nhi cũng bất quá là lập này hơi công, rất nhiều thúc thúc chưa linh phòng, bây giờ Tôn Nhi liền lĩnh này hiện phòng, cũng đích xác không thể nào nói nổi. Tôn Nhi cũng mời Hoàng phụ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chỉ dụ há có lui về lý lẽ. Lại nói, Chư Vương, Bối Lặc, Bối Tử chờ, cùng các ngươi một chút thúc thúc, chỉ biết ngày kéo dài đến vui, không sự tình văn học, không tốt kỵ sạn, cho dù làm việc cũng xúc động qua loa, không kịp các người, nhưng bởi vì chấm tiên tính không thích hình uy, cho nên không thêm nghiên cứu kỹ, cái này đã là này bối may mắn, bọn hắn sao biết bao phục chấm phong có công tử tôn. Chấm hôm nay phong các người, cũng chính là vì khích lệ bọn hắn, chỉ cần lục tâm vì nước, lập xuống công tích, chấm liền không phân trường ấu, ưu tiên quý nó thân phận. Cho nên, không cho phép chối tử. Khang Hy lúc này bình tĩnh khí, nói một trận. Dạ. Tôn Nhi tạ ơn lĩnh chỉ. Hoàng Lịch cùng Hoàng Tích cũng liền đều tiếp chỉ, tạ ơn. Tiếp lấy, Hoàng Lịch cùng Hoàng Tích liền riêng phần mình cầm tới mình ý chỉ, lại nhìn nhau cười một tiếng. Hai người hai đầu lông mày đều là vui mừng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, từ giờ trở đi, Hoàng Lịch trở thành có tức người, thật đúng là có mình tá lĩnh. Mà Hoàng Lịch có mình tá lĩnh, tự nhiên liền mang ý nghĩa, hắn có mình pháp lý bên trên vây cánh, thành đại thanh nhỏ cổ đông. Về sau, phàm là hắn sở thuộc phía dưới tá lĩnh người Mãn, cho dù là quan, vô luận trong triều ra sao chức quan, đều là hắn nô tài, đều muốn nghe hắn phân phó làm việc. Hắn nhớ kỹ, Niên Canh Liêu có thể trở thành Ung Chính nô tài, cũng là bởi vì Ung Chính bị phong bối là lúc nhập tương bạch kỳ, thành tương bạch kỳ lãnh chúa, mà Niên Thị chỗ tá lĩnh cũng đúng lúc về đến Ung Chính danh nghĩa, cho nên Niên Canh Liêu liền tự nhiên mà vậy thành Ung Chính nô tài. Mà nói Quang Niên ở giữa có vị thủ tịch quân cơ đại thần, thậm chí bởi vì chính mình kỳ chủ làm việc muốn đi cho kỳ chủ phục dịch mà không thể chịu bái xử lý quân cơ đại sự, khiến cho đạo quang cho hắn chuyển kỳ đến bên trên tam kỳ. Chỉ là Hoàng Lịch cũng không biết tương lai cho hắn ba cái tá lĩnh sẽ hay không có đáng giá đào móc nhân tài. Lại nói những ngày thời gian hắn thừa dịp cứu tế đói cơ hội cũng mua chút trẻ mồ côi, vốn là dự định bồi dưỡng lấy, nhìn xem tương lai có thể hay không trở thành trợ lực nhân tài của mình. Hiện tại, Hoàng Lịch có mình tá lĩnh, cũng liền càng thêm cảm thấy mua những này trẻ mồ côi mua đối, tương lai chỉ cần những này trẻ mồ côi biểu hiện tốt, liền có thể đem bọn hắn đưa về mình phía dưới tá lĩnh mặt, trở thành mới người Mãn, sau đó không lo bọn hắn khăng khăng một mực vì chính mình bán mạng. Chấm phong các ngươi bối tử, cho các ngươi kỳ phân, cũng là hy vọng các ngươi có thể thử quản kỳ vụ, trước học quản 2-3 cái tá lĩnh, biết ta bắt kỳ hiện trạng. Mà bắt kỳ là ta đại thanh căn cơ, không học làm sao quản kỳ vụ là không được. Khang Hy tại Hoàng Lịch cùng Hoàng Tích lĩnh chỉ tạ ơn sau, liền còn nói vài câu. Hai người gật đầu. Khang Hy tiếp xuống liền phất tay để bọn hắn quỳ an trước về đi gặp phụ mẫu. Hoàng Lịch cũng liền cùng Hoàng Tích rời đi Càn Thanh Cung. Hoàng Tích rời đi Càn Thanh Cung lúc, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mà bởi vậy nặng nề mà đập tiên hắn xuất cung Hoàng Lịch bả vai một chút. Hoàng Lịch nha, người ta huynh đệ muốn tiếp tục đồng tâm hiệp lực nha, chỉ có dạng này mới có thể tiếp tục lấy hoàng phụ niềm vui, tiếp tục tiến tước. Hoàng Lịch cười điểm gật đầu, sau đó liền cùng Hoàng Tích nói tạm biệt. Mà Hoàng Lịch tại trở lại Ung Vương phủ sau, trước hết tới gặp Ung Chính, Hoàng phụ phong nhi tử làm mối tử, còn để nhi tử nhập Tương Lam Kỳ, phân ba cái tá lĩnh. Hoàng Lịch tại nói như vậy sau, Ung Chính ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Sau đó, Ung Chính trên mặt phấn y so chính Hoàng Lịch còn nồng đậm, khóe miệng cong ép đều ép không được. Hoàng Lịch nha, ngươi hoàng phụ làm như vậy thâm ý sâu sắc a. Hoàng Lịch mặc dù biết đáp án, nhưng không có lựa chọn làm dương tu, mà là ra vẻ không biết hỏi, cái gì thâm ý? Nhưng Ung Chính không có trả lời, chỉ vô vô Hoàng Lịch bả vai. Tiếp lấy, Ung Chính lại một mặt ngưng trọng trong phòng đi dạo, tản bộ, cũng không biết vào thư phòng sẽ cho ngươi phân cái kia mấy cái tá lĩnh, nếu là phân đến tá lĩnh bên trong nhân số ruộng đồng không đủ, mà lại đều là chút không nên thân nô tài, ngược lại là liên lụy. Nhưng nếu là phân đến tá lĩnh bên trong, có rất nhiều có thể dùng nhân tài, tương lai đối ngươi tự sẽ rất có trợ lực. A Ma đến tự mình nhìn chằm chằm việc này, để ngươi tương lai thật có thể có mấy cái người tài giỏi nô tài có thể dùng. Ung Chính nói liền phân phó nói, Tô Bồi Thịnh, đi cho A Bố Lan, La Đức Nhị Kim, Đường Sắc ba vị đô thống hạ cái tiếp, liền nói bản vương muốn mở tiệc chiêu đãi bọn hắn. Chương 36, Lao Thập Thiện Ý chương 36, Lao Thập Thiện Ý Hoàng Lịch đối này lộ ra ánh nắng sáng sủa đủ cười. Hắn cũng lo lắng, đến lúc đó cho mình phân tá lĩnh, không phải nhân số cùng sản nghiệp hậu đãi tá lĩnh. Cần biết, bất kỳ hơn ngàn tá lĩnh, cũng không phải là toàn bộ đều là thật tá lĩnh. Mà các tá lĩnh có bao nhiêu nhân số, ruộng đồng, cùng nên thế tập tá lĩnh quản lý trình độ, cùng phía dưới tá lĩnh các hộ nhân số sinh sôi tình huống cùng chiến tổn tình huống có rất lớn quan hệ. Có tá lĩnh, bởi vì nên tá lĩnh năng lực không tệ, giỏi về quản lý kinh doanh, có thể dùng nên phía dưới tá lĩnh mặt kỳ hộ số lượng nhiều, sức chiến đấu cũng mạnh, có được ruộng đồng sản nghiệp cũng nhiều. Nhưng cũng có tá lĩnh, bởi vì chính mình mục nát sa đoạn, chỉ biết chơi chim nghe hí, dẫn đến nên cờ kỳ hộ lượng lớn đảo vong. Nhiều khi dạng này tá lĩnh đã không đủ một tá lĩnh số thực, thậm chí nên phía dưới tá lĩnh mặt người mãn đã lấy giả yếu tàn tật làm chủ. Cái này cùng Minh Sơ vệ sở quân hộ có chút cùng loại. Có vệ sở còn có hoàn chỉnh sức chiến đấu, thậm chí nhân số thịnh vượng, sản nghiệp phát đạt. Có vệ sở cơ hồ đảo vong không còn. Cho nên nếu như Hoàng Lịch phân đến tương đối kém tá lĩnh, khả năng cùng không có không kém là bao nhiêu, thậm chí nếu như phân đến chỉ có giả yếu tàn tật tá lĩnh, còn ngược lại là gánh vác. Bây giờ Ung Chính muốn thay hắn nhìn chằm chằm, đối với hắn mà nói tự nhiên là chuyện tốt. A Bố Lan là đương nhiệm Tương Lam Kỳ Mãn Châu đô thống, La Đức Nhi Kim là đương nhiệm Tương Lam Kỳ Mông Cổ đô thống, Đường Sắc là đương nhiệm Tương Lam Kỳ Hán Quân đô thống. Mà dưới mắt các kỳ hộ tịch quản lý đều từ đô thống phụ trách, phân chia tá lĩnh sự tỉnh cũng là từ đô thống hướng hoàng đế thượng tấu để mời. Cho nên Ung Chính mới có thể hạ thiếp mời 13 vị này đô thống. Các kỳ đô thống tại thanh triều địa vị rất cao, một số thời khắc trực tiếp là tôn thất trưởng bối đảm nhiệm. Tỷ như A Bố Lan chính là tôn thất, tước vị là phụ quốc công, là quảng lược trừ anh hậu duệ. Cho nên Ung Chính cho dù là quý vị thân vương hoàng tử, cũng phải cho những này đô thống mặt mũi, cần đưa thiếp mời đi mời. Đương nhiên, Hoàng Lịch tin tưởng, những này đô thống cũng không tốt thật đắc tội Ung Chính vị này mặt lệnh vương. Chỉ cần Ung Chính để bọn hắn cho mình tuyển đủ chán đáng tin cậy tá lĩnh, cái này ba cái đô thống không có khả năng không làm theo. Bởi vì bây giờ đại thành, liền không có không sợ lão tứ người. Hoàng Lịch ngày thứ hai liền về cung, cho tá lĩnh sự tình đã dùng không được chính hắn nhọc lòng, vậy hắn dưới mắt tinh lực chủ yếu vẫn như cũ là học tập văn võ các loại kỹ nghệ. Chính Hoàng Lịch cũng không có lười biếng, biểu hiện rất chăm học chăm chỉ. Đồ Lý Sâm lại đến. Ngày nay buổi chiều, Hoàng Lịch đang cùng Đồ Lý Sâm so tài lấy quyền thuật, mặc dù Đồ Lý Sâm đã tận khả năng để cho hắn, nhưng Hoàng Lịch vẫn là đang cùng Đồ Lý Sâm chiến đấu mấy hiệp sau, bị đụng ném xuống đất. Mà Hoàng Lịch không đợi Đồ Lý Sâm đến tỉnh tội, liền tự mình bỏ người lên, lại còn muốn tái chiến. Đồ Lý Sâm thì bị mình eo, thở hồng hộc lẩm bẩm nói, "Có tới." Hắn mặc dù tại quyền thuật bên trên so Hoàng Lịch giàu có kinh nghiệm cùng kỹ xảo, nhưng dù sao cũng là đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp người, sức chịu đựng thực tế là không bằng Hoàng Lịch loại này chưa hề biết mệt mỏi là vật gì thiếu niên. Cho nên, Đồ Lý Sâm trong lòng tiêu khổ, đành phải ở sau đó tiếp tục đường, dùng mặt rắn rắn chắc chắc tiếp Hoàng Lịch một quyền sau, liền che mắt, vì xuống nhận thua, bối tử gia thủ hạ Lưu Thịnh, nô tài thua. Hoàng Lịch cũng thở ra một hơi, hai tay chống nạnh hướng Khang Hy đi tới, "Hoàng phụ, Đồ Lý Sâm hắn bất trung, cố ý nhường." Khang Hy thì chủ động đứng dậy cầm khăn cho Hoàng Lịch lau mồ hôi, cười nói, "Nếu là hắn không nhường, liền muốn bị ngươi mà chết. Năm đó, ta đại thanh binh nhập quan, đối chiến sấm tặc, khó đối phó nhất chính là hắn Hải Nhi doanh, nó doanh lợi hại liền lợi hại tại một cái không sợ chết không biết mệt mỏi. Đại thanh tương lai đến cùng là các ngươi người trẻ tuổi, ba đổ lỗ xương hảo còn phải các ngươi đến cầm. Đã từng, hoàng phụ cũng là dựa vào cùng ngươi dạng này lớn không sai biệt lắm thiếu niên đồng bạn, bắt sống nga bái. Người già sau liền ái niệm cũ, Khang Hy cũng không ngoại lệ, cho nên nói liền chính lên tiếng chuyện trước kia đến, lại thở dài." Hoàng Lịch cười cười, chính hắn cũng là hai thế là người, cũng thừa nhận trẻ tuổi có tuổi trẻ tốt. Nháy mắt liền tới Khang Hy 60 năm giao thừa. Hoàng Lịch làm hoàng tôn, tự nhiên cũng phải tham gia năm mới cung yến. Tại cung bữa tiệc, Hoàng Lịch bị Khang Hy đặc biệt gọi vào hắn ngự án bên cạnh thiết tiệc, này chủ yếu là bởi vì hắn gần đây biểu hiện, để Khang Hy càng phát ra phảng phất cảm thấy trông thấy đã từng thiếu niên kia anh tư mình. Chỉ là, Khang Hy quá độ cứng chiều, khó tránh khỏi đưa tới cái khác hoàng tôn đố kỵ. Cho nên, tại cung yến kết thúc, chư thành viên hoàng thất cùng một chỗ bồi tiếp Khang Hy đi xem trò vui lúc, Hoàng Lịch chính tụ hợp hoàng chú, muốn cùng đi, lại đột nhiên cảm thấy chân bị người bỗng nhiên đập mạnh giống một chút. Hoàng Lịch không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy Hoàng Xuân từ bên cạnh mình đi trôi qua, lại quay đầu nhìn mình, hướng mình lộ ra thâm lấy vẻ đắc ý cười lạnh. Một bên hoàng chú thấy này siết chặt nắm đấm, muốn chạy tiến đến ẩu đả Hoàng Xuân. Nhưng Hoàng Lịch kéo hắn lại, "Hôm nay giao thừa, chúng ta chớ chọc hoàng phụ không cao hứng." Hoàng chú ừ một tiếng, nhưng vẫn như cũ trầm mặt, nhưng tứ ca, hắn rõ ràng là cố ý. Không sai. Cho nên, chỉ là chúng ta không thể gây hoàng phụ không cao hứng, không có nghĩa là chúng ta không thể còn lấy màu sắc. Hoàng Lịch nói một cách đầy ý vị sâu xa sau, liền đối hoàng chú thấp giọng phân phó nói, "Ngươi đi tìm Thục Thận hoàng thị, đem chuyện này nói cho nàng." Hoàng chú gật đầu liền đi. Mà Hoàng Lịch thì tiếp tục hướng sân khấu kịch đi đến. Chính hắn là không tiện tại lúc này đi tìm Thục Thận, bởi vì hắn hiện tại quá dễ gây chú ý mắt. Nhưng lúc này, lão thập giận đem Hoàng Xuân đột nhiên hướng Hoàng Lịch tốn đi qua, cho thập thúc thỉnh an. Hoàng Lịch bận biểu thấy lễ, cho ngươi Hoàng Lịch đệ đệ chịu nhận lỗi. Lão thập lúc này nói với Hoàng Xuân. Hoàng Xuân chừng lão thập một chút, đạo cái gì xin lỗi? Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, dám làm không dám nhận, ngươi cố ý giẫm Hoàng Lịch chân, ngươi mười bá ta đều trông thấy. Lão thập giận trực tiếp vặn lại Hoàng Xuân lỗ tai, nói. Hoàng Xuân không khỏi cúi xuống thân thể, phủ nhận nói, ta không có. Ngươi không tin, hỏi chính Hoàng Lịch, ta có hay không cố ý giẫm chân của hắn? Có. Lúc đầu ta không có ý định lộ ra, nhưng khi thập thúc mặt, chất nhi sao dám nói láo? Hoàng Lịch trả lời. Hoàng Xuân tại chỗ trợn tròn mắt. Lão thập nhìn về phía Hoàng Xuân, hiện tại ngươi còn không thừa nhận sao? Chuyện của ta, ai cần ngươi lo a? Hồ đồ lão giả. Hoàng Xuân đột nhiên trực tiếp đẩy ra lão thập, còn xung động mắng lão thập một câu. Tiếp lấy, Hoàng Xuân liền mất mặt bước nhanh đi, giống như thoát đi hiện trường, việc này liền sẽ trôi qua một dạng. Lão thập tại chỗ liền bị ngã trên mặt đất. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, lão thập tứ là thế nào giáo dục ngươi, dám mắng ngươi mười bá? Hoàng Lịch tại đỡ dậy lão thập lúc, lão thập còn không khỏi chỉ vào Hoàng Xuân đi xa bóng lưng mắng một câu. Tốt, thập thúc, hôm nay là giao thừa, chúng ta trước đi nghe hí đi. Hoàng Lịch nơi này quên một chút lão thập, mà lão thập thì điểm gật đầu, chỉ đối Hoàng Lịch cười nói, bất quá, Hoàng Lịch, kỳ thật ngươi cũng hẳn là rõ ràng, vì sao Hoàng Xuân nhằm vào ngươi, ngươi nhà, nên nghe một chút hoàng thị, chớ đi lầm đường. Phải biết, ngươi bắt thúc cửu thúc đều rất coi trọng ngươi. Ngươi chỉ cần đi thích hợp, hắn Hoàng Xuân, tự có bắt thúc giáo lão thập tứ thu thập hắn. Lão thập nói liền đi. Hoàng Lịch minh bạch lão thập ý tứ, đơn giản là cảm thấy hắn hẳn là nghe hoàng thị, đầu nhập bát gia đảng. Nhưng hắn coi như không biết lịch sử kết cục, cũng sẽ không ném phụ bát gia đảng, chủ yếu là bát gia đảng quá nhiều người. Mặt khác, lão bát bản thân kỳ thật quan nhân có thừa, đảm đương không đủ, cũng không đáng đến đi theo. Năm đó quần thần ủng lập lão bát, vào thư phòng đại thần Mã Tề thậm chí vì hắn cùng Khang Hy trên triều đình quân thần đánh lộn, nhưng chính hắn lại trước hàng, làm Mã Tề chờ cuối cùng chưa thể thành công. Mà Hoàng Lịch tại đi tới hí lâu lúc, đã nhìn thấy Thục Thận công chúa, Thục Thận công chúa cũng nhìn thấy hắn, lại hướng hắn khẽ bước cằm, biểu thị nàng đã biết. Không bao lâu, Hoàng Lịch chỉ nghe thấy Hoàng Xuân một tiếng hét thảm. Đúng, Hoàng Lịch theo tiếng xem xét, liền gặp Hoàng Xuân sở lấy chân của mình. Đúng không được, ta là thấy có chuột đột nhiên xuất hiện, liền cầm băng ghế nệ. Thục Thận công chúa lúc này một mặt áy náy ôm băng ghế nói, đáng chết tiểu gái điếm, mù mắt chó của ngươi a. Xưa nay như cha ngôn ngữ khinh cuồng Hoàng Xuân không có giống nhịn xuống, trực tiếp mắng lên. Hoàng Xuân, ngươi đang mắng ai là tiểu gái điếm, ai mắt chó đuôi mù? Nhưng Khang Hy lúc này vừa mang theo một đám hoàng tử hoàng tôn cùng phi tần công chúa xuất hiện, cũng liền vừa vặn nghe lời này. Khang Hy tại chỗ mặt đen như đáy nổi. Thục Thận công chúa cười thầm, nàng chính là nhìn chuẩn Khang Hy muốn tại lúc này xuất hiện, mới tìm cơ hội nện Hoàng Xuân. Chương 37, nhốt Hoàng Xuân. Chương 37, nhốt Hoàng Xuân. Hoàng Xuân nghe được thanh âm này, nhất thời ngay cả chân đau đều quên, chỉ cuống quýt đứng dậy quỳ gối Khang Hy trước mặt. Khang Hy thì lạnh lùng nhìn xem hắn. Người xung quanh thấy Khang Hy thần sắc như vậy, cũng liền thở mạnh cũng không dám, mà theo sau liền đều phần phật quỳ xuống. Đức Phi càng là níu chặt tim, ánh mắt phức tạp nhìn cách đó không xa Thục Thận công chúa một chút. Lão Cửu ngược lại là tại lúc này cười thầm, lặng lẽ dùng khuỷu tay đụng Lão Bát cánh tay. Lão Bát trầm ngâm chưa từng nói, hắn chú ý tới Khang Hy đang trộm mắt liếc hắn, cái này đột nhiên tới biến cố, để hắn bất an vặn chặt lông mày. Chỉ có Lão Thập nhìn về phía Hoàng Lịch, lộ ra vẻ mặt thành thật suy nghĩ dáng vẻ. Hoàng Lịch cũng quỳ xuống theo, hắn cũng trong lòng cười thầm, lại cũng rất muốn nghe xem Hoàng Xuân làm sao trả lời. Nhưng Hoàng Xuân chỉ ngẩn ngơ tại nguyên chỗ. Đáp lời, Khang Hy lúc này thanh âm nghiêm khắc một chút. Hoàng Xuân đành phải cúi đầu nhận tội, tôn nhi nhất thời bởi vì đau chân lỡ lời, đối hoàng muội nói năng lỗ mãng, có hại thiên gia lệ thống, nguyên thụ xử trí, còn mời hoàng phụ chỉ tội. Thục Thận muội muội, ca ca xin lỗi ngươi. Hoàng Xuân còn cắn răng hướng Thục Thận công chúa nói một câu. Thục Thận công chúa chỉ trả lời, muội muội không dám. Đau chân liền có thể dạng này mang sao, thật sự là yêu thương ngươi. Khang Hy vặn hỏi lấy Hoàng Xuân, sau đó còn nói một câu như vậy. Hoàng Xuân chỉ run lẩy bẩy. Khang Hy thì vẫn như cũ nộ khí chưa tiêu, nhưng lão thập tứ không tại, hắn cũng không tốt mắng lão thập tứ đích phúc tấn, mà lấy công công thân phận chỉ trích con dâu không có giáo tốt chính mình nhi tử, chỉ ở lúc này nhìn về phía hậu phi nhóm vị trí. Ô Nhã thị. Khang Hy lúc này kêu một tiếng. Hắn chỗ gọi Ô Nhã thị chính là Đức Phi. Có thể thấy được Khang Hy là thật nổi giận, mà gọi thẳng lên Đức Phi dòng họ đến. Đức Phi đi đến, thần thiết tại. Lão thập tứ mang binh bên ngoài, hắn đích phúc tấn còn trẻ, ngươi cái này làm phi tổ mẫu cũng không biết quản nhiều quản, phải chờ hắn đem ngươi nhi tử mặt ném xong sao? Khang Hy ngữ khí nghiêm nghị dặn dạy lấy Đức Phi. Đức Phi hai mắt lật đỏ, ủy khuất rất, nhưng lại không dám phản bác, thần thiếp có tội. Còn có ngươi, lão bát, đều nói ngươi là hiền vương, cùng lão thập tứ nhất thân thiết, so hắn thân ca ca còn muốn thân, hắn đợi ngươi cũng so đợi hắn cha ruột còn muốn kính trọng, cháu ngươi như thế không có giáo dục, ngươi cái này làm bá phụ, bình thường đi làm cái gì? Thật không biết ngươi hiện tại cái gì địa phương. Bởi vì không nghĩ đối tôn bối nhiều hơn nghiêm khắc chi ngôn, Khang Hy lại trách cứ lên lão bát đến. Lão bát sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng đội vàng đi theo cúi đầu, nhi thần có tội, đối Hoàng Xuân bỏ bê quan tâm chỉ điểm. Khang Hy hừ một tiếng, sau đó liền hướng Hí Lâu tiếp tục đi đến, chỉ là tại trải qua Hoàng Lịch bên người lúc, ngừng lại, nhiều nhìn Hoàng Lịch một chút. Tại nhìn thấy Hoàng Xuân lỗ mãng như thế tình huống dưới, lại thêm, nghĩ đến trước đó Hoàng Tích vì chính trị muốn đả kích đối lập, cho nên, hắn hiện tại, đối Hoàng Lịch là càng xem càng hài lòng. Khang Hy ngay vào lúc này đem Hoàng Lịch nâng, Hoàng Lịch, đỡ Hoàng Phụ lên lầu. Tôn Nhi lĩnh mệnh, Tôn Nhi đã đến qua, Hí Lâu có 36 cầu thang, Tôn Nhi chờ một lúc thay ngài đếm lấy đi lên, để tránh gặp hụt. Hoàng Lịch tại thuộc thận công chúa hướng hắn ra hiệu lúc, liền đợi đến hướng Khang Hy biểu hiện mình hiểu chuyện, cho nên đặc biệt sớm đếm Hí Lâu thang lầu. Chi tiết nhất là đã động lòng người. 8 tuổi không có cha, 9 tuổi không có nương Khang Hy, cả đời này là tương đối thiếu yêu. Cho nên nội tâm của hắn phi thường thiện cảm. Thấy Hoàng Lịch quan tâm như vậy hắn, Khang Hy tự nhiên cảm động rất, mà cười lấy vô vô Hoàng Lịch bả vai, lại tâm tình cũng đi theo tốt đẹp, cũng liền khoát tay áo, đều đứng lên đi, hảo hảo đêm 30, không thể xấu tâm tình. Về phần Hoàng Xuân, để tông nhân phụ trước tiên đem hắn nuốt. Tất cả mọi người bận biểu tạ ơn. Mà Khang Hy từ đầu đến cuối cũng không có phê bình thuộc thận công chúa lô mãng. Đây cũng không phải hắn thật càng cương triều thuộc thận công chúa, mà là hắn lười nhát trách cứ. Bởi vì đại thanh đối hoàng nữ hoàng tôn nữ yêu cầu không có như vậy nghiêm, không cần giống hoàng tử hoàng tôn như thế, nhất định phải có tri thức hữu lễ tiết có mưu lược có vũ dũng có lòng dạ. Khang Hy chỉ ở sau khi lên lầu, đối lao tư ung chính ý vị thâm trường thấp giọng nói, ngươi đem Hoàng Lịch giáo tốt. Ung chính hết sức áp chế muốn lên dương khoe miệng, phụ hoàng khen quá mức hắn. Khang Hy không nói gì nữa. Hoàng Lịch theo Khang Hy bên trên Hí Lâu sau, liền quay đầu liếc mắt nhìn đang bị thị vệ mang đến tông nhân phủ Hoàng Xuân. Hắn không khỏi âm thầm may mắn tại Hoàng Xuân giống hắn lúc, hắn nhìn xuống, không có lập tức phát tác. Không nói trước hắn lúc ấy có thể hay không đánh qua đã 19 tuổi Hoàng Xuân, chỉ là bởi vì thất lễ chọc giận tuổi già Khang Hy, vậy chỉ sợ là hạ chẳng cũng sẽ là nhốt, thậm chí khả năng hậu quả nghiêm trọng hơn. Mà hắn càng thêm hạ giận chính là, Hoàng Xuân ngược lại là không nhịn được, thế mà thuận miệng liền đem thô tục trách mắng miệng, như thế, ngược lại là gặp nghiêm trọng hơn hậu quả, còn ngay tiếp theo Đức Phi cùng Lao Bát đều chịu vấn. Đương nhiên, theo Hoàng Lịch, Hoàng Xuân phạm là chậm một chút, cũng không đến nỗi dùng lặng lẽ giẫm chân hắn phương thức, khiêu khích hắn. Đối với loại này tâm tư âm độc người, hắn cũng từ trước đến nay không sợ lấy các loại thủ đoạn đi đối phó. Bởi vì cái gọi là lấy đức báo oán thì lấy gì báo đức. Nhưng Hoàng Lịch cũng chú ý tới, Hoàng Xuân cũng tại nhìn về phía hắn, lại trong ánh mắt rất có vẻ hoán độc. Hắn biết, Hoàng Xuân mặc dù tâm tư âm độc, tính cách đương ngạnh càng rỡ, nhưng cũng không phải là thật vụ về, không đến mức sẽ không đoán được hắn bị thuộc thận công chúa nện góp chân hắn có quan hệ. Dù sao hắn vừa ác ý giẫm thương mình trần, lại tại cái này không lâu bị thuộc thận công chúa nện chân. Bất quá, qua đêm nay giờ tí, chính là Khang Hy 61 năm. Hắn thật đúng là không cần lo lắng, ở sau đó chỉ một năm khoảng chừng thời điểm, Hoàng Xuân sẽ lật lên cái gì sóng lớn. Đương nhiên, chính Hoàng Xuân là không biết. Đảo mắt liền qua giao thừa, đến Khang Hy 61 năm tháng riêng. Mà Khang Hy làm hoàng đế, tại năm mới tháng riêng bên trong, ngược lại là so bình thường còn bận rộn hơn rất nhiều. Bởi vì thanh triều nhập quan sau, chủ yếu tiếp nhận cũng vẫn là minh chế, lấy lễ trị thiên hạ. Cho nên, làm hoàng đế Khang Hy, tại tháng riêng có rất nhiều tế lễ muốn tham dự. Nhiều khi, hoàng đế phải trang tự mình tham gia các loại điển lễ, chính là phán định vị này đế vương phải trang cần cụ trọng yếu tiêu chuẩn. Cho nên, qua giao thừa sau, Hoàng Lịch nhìn thấy Khang Hy số lần, ngược lại là không có năm trước nhiều. Mà hắn chỉ cùng thuộc thận công chúa cùng một chỗ thời gian trung đụng ngược lại càng nhiều chút. Tốt đệ, ta giúp ngươi như thế lớn một chuyện, để ngươi càng thêm bị hoàng phụ thích, Lâm Đại Ngọc các nàng định Bạch Hải Đường Tơ nên nói cho ta biết đi. Thuộc thận công chúa thì tại đơn độc cùng Hoàng Lịch ở chung lúc, đối Hoàng Lịch cười nói. Bởi vì nàng vốn là cố ý giúp Hoàng Lịch hạ giận, cũng xưa nay không thích lão bát, lão thập tứ một đám người, cho nên Hoàng Xuân đối nàng mắng chửi đối nàng cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nàng ngược lại chỉ quan tâm Hoàng Lịch có thể hay không xem ở thiếu nàng như thế lớn một cái ân tình phân thượng, đem Hoàng Lịch những này thời gian một mực không nói tham Xuân kết thi xã Hồng Lâu mộng nội dung tiếp tục nói tiếp. Nguyện vì hoàng tỷ cống hiến sức lực. Hoàng Lịch cũng cười trả lời một câu. Thục thận công chúa thì ngồi nghiêm chỉnh, so nghe giáo tập ma ma giảng bài còn nghiêm túc. Vậy tiểu đệ trước đọc Đại Ngọc định Bạch Hải Đường. Hoàng Lịch hỏi. Thục thận công chúa gật đầu. Nửa cuộn màn tương phủ nửa cửa khép lại, nghiền băng làm đất dùng ngọc làm bát. Lén lấy ba phần trắng của nhụy lê, mượn một sợi hồn của hoa mai. Hoàng Lịch vừa đọc đến đây bên trong, Thục thận công chúa liền đứng dậy, cười nói, câu hay. Tiếp lấy, Thục thận công chúa liền đưa tay ngăn cản Hoàng Lịch đọc tiếp, nói, chờ ta nhớ kỹ đọc tiếp. Sau đó, Thục thận công chúa liền hướng án thư đi đến. Chương 38, Lưu Vong Linh cổ tháp chương 38, Lưu Vong Linh cổ tháp nguyệt quật tiên nhân khe hở cào tay áo, thu khuê đoán nữ thử gánh vấn. Thẹn thùng yên lặng cùng ai tố. Mệt mỏi dựa gió tây đêm đã bất tỉnh. Hoàng Lịch đọc xong bài thơ này sau, Thục thận công chúa trầm ngâm nửa ngày, mà có chút cảm khái nói, tác giả này thật sự là khó được. Tiếp lấy, Thục thận công chúa liền lại hỏi Hoàng Lịch, kia bảo thoa viết đây này. Bảo thoa chính là trân trọng dung mạo xinh đẹp ban ngày khép cửa, từ dắt tay vỏ rót đài buồn. Son phấn tẩy ra thu giai ảnh, băng tuyết đưa tới lộ triển hồn. Nhạc cực bắt đầu biết hoa rất đẹp, sâu nhiều nào đáng ngọc không dấu vết. Muốn thường bạch đế nghi sạch sẽ, không nói đình đình nhật lại bất tỉnh. Hoàng Lịch liền lại niệm lên, Bảo Thoa tại Hồng Lâu Mộng đoạn này tình tiết bên trong viết Bịnh Bạch Hải đường đến, mà Hoàng Lịch không thể không thừa nhận chính là cái này Hồng Lâu Mộng đối văn nghệ nữ đích thật là giảm chiều không gian đả kích. Thục Thận công chúa loại này tại trong cung đình bị giáo dục đến đọc thuộc lòng các loại thi từ chương cũ, cùng bởi vì tự thân thân phận tôn quý đối lập tức lưu hành nạp lan từ cũng rất quen thuộc quý tộc nữ quyến, lúc này đã triệt để say đắm ở Bảo Lông mày hai người tài hoa bên trong. Bảo Thoa cùng Đại Ngọc ai rất nhiều đâu, cảm giác đều tốt. Sau đó Thục Thận công chúa cũng giống hậu thế rất nhiều Hồng Lâu Mộng độc giả mở dạng, tự lẩm bẩm bắt đầu suy tư châm lông mày hai người thơ ai tốt hơn. Hoàng Lịch đối này chỉ là cười cười, sau đó uống một miệng trà, lại từ nhiếp kia trong hộp lấy một khối hoa quế đường trưng mới lật phấn bánh ngọt để vào trong miệng, tinh tế bắt đầu nhai nuốt. Tiếp tục nói tiếp a. Thục Thận công chúa đột nhiên mở miệng. Hoàng Lịch nuốt sạch sẽ trong miệng chi thực sau, hoàng tỷ, lần sau nói lại đi, vị tiên sinh kia gần nhất cũng chỉ cho ta gửi đưa như thế một điểm bài viết, ngươi liền không thể để hắn nhanh càng, liền nói ngươi đã đợi đến đêm không thể say giấc, nói cho hắn chỉ cần hắn càng nhanh ngươi sẽ trọng thưởng hắn, thực tế không được ngươi để người cho hắn gửi đưa một cây đao đi, cho hắn biết nếu là hắn không thành thật đầu khó đảm bảo. Thục Thận công chúa kích động đứng dậy hỏi. Hoàng Lịch nói, hoàng tỷ đừng kích động mà, trầm công ra việc tinh tế này chỗ nào là có thể thúc ra, càng không phải là hù dọa ra. Hoàng Lịch là thật không có dự định nói một hơi, bởi vì hắn còn dự định tiếp tục để vị này hoàng tỷ vì chính mình ngoan ngoãn làm việc, cho nên nếu như không đem Hồng Lâu Mộng giữ lại điểm giảng, hắn chỉ sợ sẽ còn bị Thục Thận công chúa trái lại lợi dụng. Thục Thận công chúa nghe xong tự nhiên một mặt thất lạc, mà Hoàng Lịch thì ở sau đó cáo từ rời đi. Nhưng hắn vừa rời đi liền bị Khang Hy truyền đi. Khang Hy gặp hắn không vì cái gì khác mà là để hắn nhìn mấy quyển liên quan tới vạch tội Hoàng Xuân tấu chương. Cái này khiến Hoàng Lịch không thể không thừa nhận Đại Thanh cung đình cũng là cái sảng. Hoàng Xuân bị nhốt không bao lâu, bên ngoài một chút quan viên liền bắt đầu không kịp chờ đợi bắt đầu vạch tội Hoàng Xuân một chút việc các đến. Đương nhiên Hoàng Xuân làm lão thập tứ trưởng tử, tự nhiên chính là một chút tham dự đoạt đích tôn thất quý tộc kẻ thù chính trị, cho nên bên ngoài một chút quan viên nghe tới tin đồn không thể nghi ngờ cũng là Hoàng Xuân kẻ thù chính trị chủ động đối ngoại lộ ra. Lại những quan viên này vạch tội Hoàng Xuân, tự nhiên cũng là hắn kẻ thù chính trị sai sự. Ngươi cảm thấy làm như thế nào xử trí ngươi vị này đường mình? Tại Hoàng Lịch nhìn những này vạch tội Hoàng Xuân tấu chương sau, Khang Hy liền hỏi Hoàng Lịch đến. Hoàng Lịch biết Khang Hy đây là cố ý khảo sát mình đối thúc bá huynh đệ xử trí thái độ, mà từ Khang Hy nhắc tới Hoàng Xuân phương thức, cùng nghĩ đến trước đó phê bình Hoàng Xuân phương thức, còn có đối cựu thái tử giận nhưng lao thập tam giận tưởng cùng đại a ca giận thì chờ xử trí. Hoàng Lịch biết Khang Hy người này mặc dù quyền lực trưởng không muốn cực nặng, cực độ sợ hãi mình bị giá không bị xoa quyền, nhưng cũng đích xác hung ác không hạ tâm làm ra giết con trảm tôn sự tình. Khang Hy tại điểm này cùng Chu Nguyên Chương tương đối giống, tử tôn làm sự tình lại quá phận, cũng hung ác không hạ tâm đến xử tử, nốt hàng dụ gian dạy chính là nặng nhất. Tôn Nhi cảm thấy vô luận như thế nào, Hoàng Lịch đều không nên đối Hoàng Xuân ca ca vọng nghị xử trí. Nhưng Hoàng Phụ đã muốn hỏi, Tôn Nhi lại không thể không đáp, lấy Tôn Nhi ngu kiến, Hoàng Xuân ca ca có này khuyết điểm, có lẽ cùng thập tứ thúc mấy năm này mang binh bên ngoài, đối với hắn bỏ bê quản giáo có quan hệ. Lại thêm bên cạnh hắn cận thần thiếu niên nhóm đoán chừng cũng không làm tốt một cái nô tài nên có bản phận, cố ý xúi dục Hoàng Xuân ca ca, đem hắn cho làm hư. Cho nên Hoàng Xuân ca ca mới giống như bây giờ, cùng nó xử trí hắn bản thân, không bằng nặng trừng phạt bên cạnh hắn cận thần thiếu niên. Hoàng Xuân ca ca đang bị giam một đoạn thời gian, tỉnh lại sau liền để hắn ra đi. Hoàng Phụ, Tôn Nhi tin tưởng đến lúc đó thập tứ thúc khẳng định sẽ hảo hảo quản giáo hắn. Hoàng Lịch cũng liền tại lúc này đề nghị chỉ đối Hoàng Xuân bên người cận thần thiếu niên cho nặng trừng phạt, đối Hoàng Xuân cầm nhẹ để nhẹ, mà để Khang Hy biết mình là nhớ nhung thiên gia thân tình, tương lai thật muốn làm hoàng đế sẽ không đối dòng họ quá ác. Mặc dù loại phương thức này đối với Hoàng Xuân bên người cận thần thiếu niên cũng chính là tiếp thân nô tài mà nói có chút oan uổng, dù sao bọn hắn chỉ là nô tài, nơi nào thật có thể ước thúc được chủ tử, nhưng bọn hắn cũng không tính hoàn toàn oan uổng, bởi vì đi theo Hoàng Xuân bên người những này cận thần thiếu niên coi như bản tính không xấu, cái kia cũng hưởng thụ được làm Hoàng Xuân người bên cạnh mang đến đặc quyền. Càng đừng đề cập nếu là bản tính xấu sẽ cáo mượn oai hùng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, làm những cái kia chuyện thất đức, cho nên bọn hắn bị liên lụy cũng không tính quá oan. Cái này liền cùng xét nhà lúc có thể dùng rất nhiều không có trực tiếp làm ác tội quan gia quyến không phải tuyệt đối vô tội một dạng. Những này tội quan gia quyến thưởng thụ nhà mình gia chủ cầm quyền bóc lột người khác lúc mang đến chỗ tốt, loại kiên nên gia chủ sự bại lúc gánh chịu tương ứng đại giới, cũng coi như không lên là hoàn toàn vô tội. Mà đối với Hoàng Lịch mà nói, tại biết không có khả năng tại Khang Hy cầm quyền lúc đối Hoàng Xuân thế nào, nhưng có thể nhờ vào đó gạt bỏ Hoàng Xuân bên người cánh chim cũng là chuyện tốt. Đương nhiên Hoàng Lịch cũng biết từ trước không dám đối nhà mình tử tôn thậm chí thân tộc tử đệ ra tay độc ác đế vương, là có thể tiếp nhận trách nó người bên cạnh. Tỷ như Chu Nguyên Chương đối với nhà mình nhi tử làm sai sự tình, cũng là trừng trị nó trưởng sử cùng vương phủ những nhân viên khác, bao quát hắn cháu trai Lý Văn Trung bởi vì mạo phạm hắn, hắn cũng là lựa chọn đem Lý Văn Trung bên người nho sĩ toàn bộ xử tử, mà không đúng Lý Văn Trung bản thân như thế nào. Bởi vậy Hoàng Lịch mới rất khẩn thiết yêu cầu lấy xử trí Hoàng Xuân bên người cận thần thiếu niên làm chủ. Hoàng Lịch đích xác nói chúng Khang Hy tâm cảm, mà để trong lòng của hắn phá lệ cảm thấy hài lòng. Hoành Thần, Khang Hy lúc này cũng liền điểm gật đầu, gọi đến Trương Đình Ngọc tới. Trương Đình Ngọc lập tức chắp tay, thần đại viết chỉ Hoàng Xuân nhốt 3 tháng, lệnh cho tại tông nhân phủ nghiêm túc nghĩ lại. Nó bên người cận thần thiếu niên, tiến thèm hoặc chủ, tội không dung xá, đều lưu vong linh cổ tháp, cho mặc giáp người vì nô. Đợi Hoàng Xuân thả ra, lệnh tông nhân phủ trọng tuyển cận thần thiếu niên với hắn. Khang Hy phân phó nói, thần tuân chỉ. Tiếp đấy, Khang Hy liền cười nắm cả Hoàng Lịch cánh tay nói, khó được ngươi có khỏa hậu đãi tay trần tâm, nhưng lại không thất thủ cổ tay, Hoàng Xuân cái này làm ca ca, nên học ngươi nha. Hoàng Lịch nét miệng mỉm cười, thần sắc không màng danh lợi lại tự nhiên. Thời gian thấm thoát. Trong chớp nhoáng, thời gian liền đi tới Khang Hy 61 năm tháng 9. Tục ngữ nói, lao kiện xuân hàn thu sau nóng. Từ nhập thu sau, Khang Hy trước đó mắc một chút ở đời sau xem ra thuộc về cao huyết áp, tăng đường huyết trở mãn tính cơ sở tính tật bệnh, liền bắt đầu tăng thêm. Nhưng cũng chính là trong khoảng thời gian này, Khang Hy đột nhiên hạ chỉ lấy Hoàng Lịch không cần chấm tự mình giáo dưỡng làm lý do, để Hoàng Lịch về Ung Vương phủ. Cùng lúc đó, Khang Hy còn để Đồ Lý Sâm làm thành vệ doanh thống lĩnh, bại miễn Ngạc Đức, lý do là Ngạc Đức việc công trả thủ riêng, châm ngòi thị phi. Cái này khiến ngoại giới rất nhiều người đều không hiểu Khang Hy vì sao đột nhiên làm như thế, nhưng chính Hoàng Lịch ngược lại là biết Khang Hy thâm ý, cũng không có tức giận, thậm chí có chút mừng rỡ. Bởi vì chính hắn biết, Đồ Lý Sâm hiện tại đã là lao sư của hắn. Khang Hy làm như vậy chẳng khác gì là đem cái này một chi mới thiết kinh sư cơ động binh lực, trên danh nghĩa là xếp vào tâm phúc của mình hộ quân thống lĩnh trong tay, trên thực tế giao cho hắn. Cái này khiến Hoàng Lịch càng phát ra khẳng định, Khang Hy là thật muốn đem đại vị chuyển cho lão tứ. Chương 39, cùng Lý Vân Long một dạng kinh hỉ. Chương 39, cùng Lý Vân Long một dạng kinh hỉ. Hoàng Lịch tại trở lại Ung Vương phủ sau, liền tiếp tục tại Vương phủ trong học đường đi học. Mà cũng bởi vậy, hắn tự nhiên cùng Hoàng Chú lại muốn sớm chiều làm bạn. Hoàng Chú tất nhiên là vui vẻ không ngớt, nhưng cùng lúc, hắn cũng khó tránh khỏi mỗi ngày muốn gặp được Hoàng Thị. Hoàng Thị cũng không làm sao vui vẻ, thậm chí càng phát ra lãnh đạm, trong mắt đối với hắn cũng có chút hận ý Hoàng Lịch đối này lơ đễnh, hắn chỉ ở đại thể phương diện tình cảm, bảo trì một cái đệ đệ nên có lễ phép. Mà Hoàng Thị cũng giống vậy, cũng chỉ là duy trì lấy một cái minh trưởng mặt ngoài hưu hái thái độ. Khoảng thời gian này, Hoàng Lịch cũng cùng Ung Chính một dạng địa thấp. Ung Chính ít giao du với bên ngoài, ngày đêm vì Khang Hy cầu phúc, hy vọng lên trời có thể để cho Khang Hy sớm ngày khỏi hẳn. Mà hắn, cũng tại học tập sau khi, mỗi ngày sao chép Phật kinh, ý tại dùng cái này cử động, cảm động Bồ Tát, để Khang Hy lành bệnh. Vì thế, khi Ung Chính ở nhà lúc, Hoàng Lịch sẽ còn chủ động tới hướng Ung Chính mượn Phật kinh, còn mời Ung Chính giám sát hắn sao chép Phật kinh thành ý Ung Chính cho nên phi thường cảm động. Có đôi khi, Ung Chính cũng sẽ chủ động mang theo Hoàng Lịch cùng đi chùa miếu thắp hương cầu phúc. Bất quá, tại sao chép Phật kinh, bái Phật cầu phúc sau khi, Hoàng Lịch cũng từ Ung Chính nơi này biết được, cho hắn tá lĩnh, đều an bài hoàn tất, lại đã được đến thánh chỉ phê chuẩn. Cái này khiến Hoàng Lịch có chút chờ mong, mình ba cái tá lĩnh đến cùng là cái kia ba cái tá lĩnh. Một ngày này, khi Hoàng Lịch ở nhà trộm lấy Phật kinh lúc, nội các liền đến truyền chỉ dụ, trải qua Mãn Châu tương làm kỳ đô thống A Bố Lan, Mông Cổ tương làm kỳ đô thống La Đức Nhĩ Kim, Hán quân tương làm kỳ đô thống Đường Sắc Đề Tấu, chuẩn cho tương làm kỳ Mãn Châu thứ 2 tham lĩnh thứ 10 tá lĩnh, Mông Cổ thứ 5 tham lĩnh thứ 7 tá lĩnh, Hán quân thứ 9 tham lĩnh thứ 3 tá lĩnh cho bối tử Hoàng Lịch, khâm thử. Tôn thần lĩnh chỉ tạ ơn. Hoàng Lịch tại lĩnh chỉ sau, liền lập tức để tùy hách đức đi hộ bộ bắt kỳ ti tìm đọc có quan hệ cái này ba cái tá lĩnh tình huống. Để Hoàng Lịch vui mừng chính là, cuối cùng hắn lại biết được, tương làm kỳ Mãn Châu thứ 2 tham lĩnh thứ 10 tá lĩnh thê tập tá lĩnh vậy mà là Ngạc Nhĩ Thái. Tuy nói, hiện tại Ngạc Nhĩ Thái còn tại nội vụ phủ khi một cái viên ngoại lang, lại đã nhiều năm không có đạt được lên chức. Nhưng hắn biết, người này trong lịch sử thế nhưng là một vị danh thần, lớn nhất công tích chính là chủ trì cải thổ quy lưu. Nô tài Ngạc Nhĩ Thái cho chủ tử thỉnh an. Ngày kế tiếp, Ngạc Nhĩ Thái cũng rất biết đại thể, không có bởi vì Hoàng Lịch cái này tiểu lãnh chúa mới hơn 10 tuổi, liền có ý khinh thường, tại biết mình mới lãnh chúa là Hoàng Lịch không lâu sau, liền đến bái kiến Hoàng Lịch. Ngạc Nhĩ Thái bây giờ làm Hoàng Lịch dưới kỳ người, tới gặp hắn tự nhiên cũng là danh chính ngôn thuận, không tính tự mình kết đảng. Hoàng Lịch tại Ngạc Nhĩ Thái làm lễ chào mình sau, liền giơ tay lên một cái, nói: "Thôi." Ngạc Nhĩ Thái tạ ơn, liền đứng lên, nhưng vẫn như cũ cúi đầu, đứng ở một bên, chờ lấy Hoàng Lịch phân phó. Dựa theo bát kỳ chế độ, Hoàng Lịch là hắn pháp lý bên trên chủ tử. Trừ phi là hoàng đế cho hắn truyền kỳ, nếu không, Hoàng Lịch cho dù muốn xử tử Ngạc Nhĩ Thái, hoặc là muốn Ngạc Nhĩ Thái con cái gả cưới ai, muốn hay không đến trước chân hầu hạ, thậm chí muốn phân Ngạc Nhĩ Thái tài sản, Ngạc Nhĩ Thái đều phải nghe theo, hoàng đế cũng không thể trực tiếp nhúng tay can thiệp. Cho nên, Ngạc Nhĩ Thái hiện tại cho dù là ngay trước nội vụ phủ viên ngoại lang công việc béo bở, cũng không thể không tại Hoàng Lịch trước mặt dè dặt. Hoàng Lịch thì tại lúc này nói với Ngạc Nhĩ Thái, ngươi bây giờ tại nội vụ phủ người hầu, theo lý, là cái nước phủ xa nhiều chuyện tốt, mà lại, sớm có nghe đồn, thà muốn nội vụ phủ một lang quan, không muốn lục bộ một thị lang, mà muốn bảo trụ chuyện xui xẻo này, quan trọng nên không phải lập tức tới gặp ta cái này lãnh chúa, mà là leo lên đáng giá leo lên nhân tài là. Vì sao, ngươi không đợi ta đi chuyển, trước hết tới gặp ta? Hoàng Lịch hỏi. Ngạc Nhĩ Thái có chút ngạc nhiên nhìn Hoàng Lịch một chút, lập tức chắp tay trả lời, chủ tử quả nhiên không thể so bình thường thiếu niên, đối quan trường hiện trạng biết được minh bạch, nhưng nô tài chỉ biết thủ quy củ càng quan trọng, chủ tử đã thành nô tài mới lãnh chúa, kia nô tài tự nhiên đương lập tức đến cho chủ tử thỉnh an. Trừ cái này đâu? Có phải là không nghĩ chỉ đợi tại nội bộ phủ kiếm tiền? Hoàng Lịch cười nhìn về phía Ngạc Nhĩ Thái. Ngạc Nhĩ Thái lần nữa ngạc nhiên ngẩng đầu, lập tức lớn bái tại, chủ tử anh minh, nô tài đích xác rất muốn tiến bộ. Nội vụ phủ dĩ nhiên chất béo nhiều, nhưng cuối cùng bất quá là con chuột lớn ăn nhàn chi địa, nô tài thế thụ quốc ân, há chịu cầu an vì một con chuột lớn, mà đưa thánh nhân chúng quân đại nghĩa tại không để ý. Ngạc Nhĩ Thái rất thành khẩn lên tiếng ý nghĩ trong lòng. Hoàng Lịch nghe xong gật đầu, tiếp lấy lại hỏi, vậy ngươi trước đó vì sao không có tiến bộ, là không đủ tiền mua được khớp nối, vẫn là chính ngươi kéo không xuống tư thái? Bẩm chủ tử, đó là bởi vì nô tài không nghĩ phản chủ nhập bát gia đảng. Ngạc Nhĩ Thái trả lời. Hoàng Lịch lập tức lại hỏi, ngươi tá lĩnh trước kia lãnh chúa là ai? Là đại a ca. Ngạc Nhĩ Thái trả lời. Hoàng Lịch đối này không cảm giác ngoài ý muốn. Đại A Ca giận thì bị phế tước vị cầm tù, nó sở thuộc kỳ phân, tự nhiên tốt nhất bị chia cắt. Cho nên, cho hắn phân Mãn Châu tá lĩnh, cũng từ nguyên lai Đại A Ca tá lĩnh bên trong chia cắt. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, phân cho hắn Mãn Châu tá lĩnh sẽ là Ngạc Nhĩ Thái thế tập tá lĩnh. Mà Ngạc Nhĩ Thái trước kia làm Đại A Ca nô tài, tại Đại A Ca đã thất thế tình huống dưới, còn không chịu ném phụ bát ra đảng, không chiếm được lên trước, cũng đích thật là chuyện hợp tình hợp lý. Hiện tại, bởi vì hắn lãnh chúa biến thành mình, hắn cũng là liền tích cực đến nhận chủ, không thể nghi ngờ nói rõ Ngạc Nhĩ Thái đã sớm muốn đổi cái chỗ dựa. Chỉ là hắn lại sốt ruột đổi chỗ dựa, cũng không nghĩ làm hư quy củ, mà chủ động đi thay cái chỗ dựa, mà là chờ lấy triều đình an bài đến ai làm hắn mới lãnh chúa, hắn mới có thể tích cực nhận cái này mới lãnh chúa. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể tại đại thể bên trên không mất, là thuộc về phụng chỉ nhận mới chỗ dựa, mà không tính bất trung bất nghĩa. Người tá linh hiện tại có bao nhiêu linh khẩu, ruộng đồng, châu ngựa cùng thuế ruộng bất động sản. Hoàng Lịch lúc này cụ thể hỏi liên quan tới Ngạc Nhĩ Thái quản lý tá linh tình huống đến. Bởi vì một mực là Ung Chính tại nhọc lòng cho hắn phân chia tá linh sự tình, mà Ung Chính khoảng thời gian này cũng ít giao du với bên ngoài, không có nói cho hắn bao nhiêu liên quan tới đưa cho hắn tá linh tình huống cụ thể. Hắn cũng mới phái tùy hách đức đi nghe ngóng. Cho nên, Hoàng Lịch hiện tại còn không chính rõ ràng ba cái tá linh tình huống cụ thể. Hắn cũng liền hỏi Ngạc Nhĩ Thái đến. Dù sao đây đều là chính hắn có thể chi phối nhân lực, vật lực, tài lực, hắn đương nhiên phải hiểu rõ. Bẩm chủ tử, nô tài quản lý tá lĩnh, có đinh số thực 736 đinh, có khẩu số thực 653 khẩu, có ruộng 345 quảnh. Hoàng Lịch không khỏi trừng lớn mắt. Mặc dù, hắn biết, thanh triều tá lĩnh cũng đều sẽ học tiền triều, đối triều đình nhận nấp nhân khẩu, ruộng đồng chờ số lượng tình hình thực tế. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ tới, Ngạc Nhĩ Thái tá lĩnh sẽ có nhiều như vậy nhân số sản nghiệp. Phải biết, trên quan trường, rất nhiều một cái tá lĩnh đỉnh thiên cũng liền hơn 300 nhân số. Mà Ngạc Nhĩ Thái cái này tá lĩnh, không thể nghi ngờ đã tương đương với 2-3 cái tá lĩnh, thuộc về tăng cường tá lĩnh. Đây là đinh khẩu ruộng đồng thuế ruộng bạch sách, mời chủ tử xem qua. Cái gọi là bạch sách chính là tá lĩnh nội bộ dùng để quản lý sổ sách, không phải nộp lên cho triều đình. Như là địa phương bên trên, quan phủ tại thuế khóa lao dịch trưng thu trên có thuế khóa lao dịch bạch sách một dạng, là phản ứng một chỗ tình huống thật số liệu tư liệu. Hoàng Lịch lập tức nhận lấy, nghiêm túc nhìn một chút. Hắn càng xem càng không khỏi thầm than, cái này Ngạc Nhĩ Thái là một cái mở mang bờ cõi, phát triển kinh tế nhân tài. Mình đích thật là nhặt được bảo. Ung Chính cũng đích xác tìm người đem tốt tá linh an bài đến hắn danh nghĩa. Cái này khiến Hoàng Lịch có loại cùng Lý Vân Long một dạng niềm vui ngoài ý muốn. Tức lúc đầu cho là mình chỉ là có một cái đoàn thực lực, ai ngờ, trên thực tế là có một cái sư thực lực. Chương 40, ban thưởng bạc Ngạc Nhĩ Thái chương 40, ban thưởng bạc Ngạc Nhĩ Thái. Hoàng Lịch tiếp lấy liền cười hỏi Ngạc Nhĩ Thái, ngươi như thế nào làm được để ngươi chỗ thế tập tá lĩnh như thế thịnh vượng? Bẩm chủ tử, nô tài bởi vì tại nội vụ phủ người hầu, có thể tiếp xúc đến rất nhiều ngoại lai phương vật, cho nên có thể thử trồng lấy dục nó mới loại, mà cuối cùng phát hiện, phiên mạch cực lợi cho cằn tối ruộng nương trồng trọt. Nô tài cũng liền giá thấp mua vào lượng lớn giá thấp ruộng đường, đưa lấy kỳ sản, tiến tới tuyển mộ lưu dân vì tá hộ, khiến cho có thể đây là ăn giao lương, nuôi sống càng nhiều kỳ hộ. Trừ cái đó ra, dù người Mãn không được nghề nông, nhưng không nói không thể không biết nông, cho nên nô tài còn mời tá hộ người Hán lao nông, giáo tập người Mãn chế phân bánh, học nuôi bò, hiểu thủy lợi, mà làm nô tài quản lý phía dưới tá lĩnh người Mãn dù không nghề nông, nhưng nhiều sở trưởng tại chợ nông sự người. Ngạc Nhĩ Thái thuộc như lòng bàn tay đem chuyện của mình làm cáo chi cho Hoàng Lịch. Hoàng Lịch rất hài lòng địa điểm gật đầu. Hắn tại đi tới thế giới này sau cũng mới biết, cái gọi là phiên mạch chính là Bắc Nô. Đương nhiên, Bắc Nô tại thanh triều được xưng phiên mạch văn tự ghi chép thì vẫn là xuất hiện tại thời kỳ Càn Long Gia Khánh. Thời kỳ Càn Long Gia Khánh thi nhân Mã Quốc Hàn viết một bài tên là Ngô Hứng khi nghỉ đêm ở Mã Đề Trường Thơ, trong thơ có phiên mạch vườn cao như trải dã, cúc dại đơm châu nhỏ lì tì một câu. Mà Hoàng Lịch hiện tại cũng coi là minh mạch, vì sao Ngạc Nhĩ Thái trong lịch sử tại Ung Chính hướng chủ trương gắng sức thực hiện cải thổ quy lưu, khai phát đại Tây Nam. Hóa ra người này sớm tại vẫn là nội vụ phủ viên ngoại lang lúc, ngay tại mình tá lĩnh thử mở rộng có thể khai phát miền núi nông nghiệp cây trồng mới, thử mở rộng nông nghiệp sức sản xuất. Tây Nam nhiều ruộng nương, ngay tại chỗ cải thổ quy lưu muốn có giá trị, đầu tiên ngay tại ở, muốn những địa phương này đáng giá khai phát. Triều đình tại vùng này dụ binh, không đến mức biến thành một kiện chi phí lớn hơn ích lợi sự tình. Rất tốt, thưởng bạc 500 lượng. Khác đem ta gần đây biên soạn sổ tay quân dân sổ tay cứu chữa và y tế địa lý và khí hậu Tây Nam cùng toán học tân biên cũng ban cho Ngạc Nhĩ Thái. Hoàng Lịch tiếp lấy liền phân phó trọng thưởng Ngạc Nhĩ Thái, còn sẽ mình gần đây căn cứ ở đời sau biết một chút thô thiện tri thức viết một chút phổ biết loại sách báo ban cho Ngạc Nhĩ Thái. Chú, không phải nhân vật chính thật đem vệ sinh sổ tay những sách này con xuống dưới, chỉ là mượn dùng cái này tên sách, viết nhân vật chính biết liên quan thô thiện tri thức mà thôi. Đừng nói Ngạc Nhĩ Thái tiềm lực không nhỏ, coi như không có tiềm lực, ngàn vàng mua sương ngựa, Ngạc Nhĩ Thái là hắn cái thứ nhất dưới kỳ nô tài, lại là cái thứ nhất hướng hắn thỉnh an. Hắn đương nhiên phải trọng thưởng một bút bạc. 500 lượng đã không phải là con số nhỏ. Bởi vì tại thời kỳ này, Hoàng đế thưởng bạc cũng bình thường không cao hơn 1.000 lượng, nhiều khi ngay cả 100 lượng đều không có. Nhưng có loại tình huống ngoại lệ, đó chính là đối qua đời trọng thần ban thưởng tế ngân thời điểm. Mà Hoàng Lịch biết Ngạc Nhĩ Thái là nghiêm túc người làm việc, cũng thích làm việc mà thành lập công lao sự nghiệp người, cho nên hắn cũng liền đem mình biên soạn một chút sách đều đưa cho Ngạc Nhĩ Thái. Hắn hy vọng những sách này có thể cho Ngạc Nhĩ Thái tại quản lý nó tá lĩnh lúc mang đến trợ giúp. Mà bất kỳ kỳ vụ, bởi vì trên bản chất chính là quản lý từng cái có độc lập trang viên kinh tế quân sự đơn vị, cho nên cũng dính đến quân sự, chính trị, kinh tế, chữa bệnh, tập tụ, dân tộc quan hệ chờ sự vụ, có thể nói rườm rà mà toàn diện. Nô tài Ngạc Nhĩ Thái, tạ chủ tử long ân. Ngạc Nhĩ Thái cũng đội vàng bằng ống tay áo hình móng ngựa, đi lên đại lễ. Hoàng Lịch mỉm cười, để Ngạc Nhĩ Thái đứng lên. Mà Ngạc Nhĩ Thái tại cầm tới bạc cùng những sách này sau, ngay từ đầu còn càng bởi vì được đến lượng lớn thưởng bạc mà cao hứng, nhưng ở nhìn Hoàng Lịch cho hắn những sách này sau, liền không cảm thấy 500 lượng bạc tính là gì. Kỳ thai quái thai, bối tử ra đây là từ nơi nào biết những này, chẳng lẽ hắn tại đại nội thật từ vạn tuế ra nơi đó học không ít ngoại giới không biết học vấn. Ngạc Nhĩ Thái vì thế, còn tại đêm đó một bên chăm chỉ không ngừng khêu đèn đêm đọc, một bên âm thầm chật chật lấy làm kỳ. Mà nhất khiến Ngạc Nhĩ Thái cảm thấy hứng thú chính là địa lý và khí hậu Tây Nam một sách, bởi vì Hoàng Lịch ở bên trong nhắc tới Vân Quý Xuyên tương lai cải thổ quy lưu tư tưởng. Lúc đầu Hoàng Lịch viết đây là vì tương lai ung chính cải thổ quy lưu lúc, để nó làm tham khảo tư liệu. Hắn hiện tại ban cho Ngạc Nhĩ Thái, cũng là nghĩ để Ngạc Nhĩ Thái sớm tìm hiểu một chút Vân Quý Xuyên thậm chí Đông Nam Á tình huống. Ngạc Nhĩ Thái cũng là đích xác từ đây phân biệt rõ ra một chút ý nghĩ, lại tại nhìn sách này lúc, có chút kích động đứng dậy, này chính là quốc chi đại kế. Ta có thể nhận Hoàng Lịch bối tử làm chủ, chính là đời này may mắn cũng. Ngạc Nhĩ Thái tiếp lấy còn đặc biệt sai người đi binh bộ muốn một phần Tây Nam địa đồ đến, một bên nhìn xem Hoàng Lịch sách, một bên tại trên địa đồ tiến hành so sánh. Mà Hoàng Lịch kỳ thật nghĩ không chỉ là tại Tây Nam cải thổ quy lưu, nhưng hắn hiện tại còn không dễ chịu nhiều mở rộng mình rộng lớn chí hướng. Dù sao dưới mắt còn tại Khang Hy 61 năm thời điểm, thuộc về hắn thời đại hoàng kim còn chưa tới đến. Lại nói, Hoàng Lịch tại thấy Ngạc Nhĩ Thái sau, liền về hắn cùng cách Lữ Cố Lộc thị chỗ ở tiểu viện. Nhưng Hoàng Lịch mới đi đến Ung Vương phủ hậu hoa viên, liền gặp Hoàng chú cười hướng hắn chạy đến. "Thứ ca." Hoàng Lịch vì thế không khỏi dừng lại chân, cũng cười hướng Hoàng chú đi tới. Nhưng để Hoàng Lịch không nghĩ tới chính là, Hoàng thị giờ phút này cũng ở phía sau vườn hoa, lại từ một cái đỉnh bên trong đi ra, còn hướng trải qua bên cạnh hắn Hoàng chú hô một tiếng, "Hoàng chú, ngươi dừng lại." Hoàng chú đành phải đứng vững, hành lễ, "Tam ca, ngươi trở về, đừng tìm một ít người đi được quá gần." Hoàng thị nói vẫn lạnh lùng liếc mắt nhìn. Hoàng chú nghe xong hỏi, "Tam ca nói là người nào?" Biết rõ còn cố hỏi, ai ánh mắt thiệt cận, người đó là ta nói những người kia, chỉ ỷ vào mình tuổi tác thông minh được sủng ái, cũng không biết tính sợ một số người. Hoàng thị sụ mặt lên tiếng Hoàng chú đến, lại đồng thời liếc mắt ngắm lấy Hoàng Lịch. Hoàng Lịch đối này khỏe miệng có chút dương lên, nhưng hắn cũng không có tranh luận, cũng không nghĩ tới muốn cải biến ai quan điểm, bởi vì lòng người bên trong thành kiến là một tòa núi lớn, không phải tùy tiện có thể cải biến. Lấy dạy bằng lời người, thường thường giá trị không lớn, còn phải lấy sự tình dạy người mới được. Hoàng Lịch chỉ nghe Hoàng chú lúc này đối Hoàng thị nói, "Tam ca, tứ ca nhưng không có ánh mắt thiệt cận, cũng không có không biết tính sợ. Bằng không, hoàng phụ cùng A Mã cũng sẽ không như vậy sủng hắn, ngươi nói đúng sao? Khả năng chỉ là ngươi đối tứ ca còn chưa đủ hiểu rõ, hoặc là còn không thể giống hoàng phụ cùng A Mã một dạng nhìn rõ minh bạch, cho nên mới như vậy nghĩ." Hoàng thị bị hoàng chú lời này đối đến á khẩu không trả lời được, nhưng hắn lại không nguyện ý thừa nhận hoàng chú dạng này một cái đệ đệ giống như so với mình càng hiểu, cũng không nguyện ý thừa nhận hoàng lịch so với mình càng hiểu chính trị, cho nên chỉ đối hoàng chú quỷ biện nói, "Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi cùng hắn đi quá gần, không có chỗ tốt." Hoàng thị tiếp lấy còn trầm giọng còn nói một câu. Hoàng chú nghĩ nói, "Tam ca, ngươi làm sao lại vì tốt cho ta? Ngươi thế nhưng là ngay cả ta sinh nhật đều không để trong lòng người." Nói, Hoàng chú hy sinh không quay lại nhìn vẫn như cũ hướng Hoàng Lịch đi đi. Hoàng Lịch nơi này thì là khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Hoàng chú sẽ như thế trả lời. "Ai bảo ngươi nói như vậy?" Hoàng thị tại chỗ đỏ mặt. Hoàng Lịch thấy Hoàng thị lại muốn nổi giận, bận điệu chủ động tới hướng Hoàng thị chắp tay, không để hắn tiếp tục đem lực chú ý thả trên người Hoàng chú, cho Tam ca thỉnh an. "Ngươi mãn lễ tình lớn, đệ thấy mình cũng phải hành lễ." Mà dưới mắt là đoạt đích kết quả công bố thời kỳ mấu chốt. Hoàng Lịch cũng không nghĩ tại loại này lễ tính bên trên rơi người miệng lưỡi, ủy biết Khang Hy tại Ung Vương phủ có phải là cũng có nhãn tuyến. Hoàng thị không để ý đến Hoàng Lịch, chỉ ha ha cười lạnh, sau đó liền chắp tay sau lưng đi, bước xuống một câu, "Hai người các ngươi liền đợi đến hối hận đi." Mà Hoàng chú ngược lại là tại Hoàng thị sau khi đi, đột nhiên lại nhướng mày, hỏi Hoàng Lịch, "Tứ ca, đến cùng sẽ là ai tương lai làm hoàng thượng à, thật rất có thể là thập tứ thúc sao?" Hoàng Lịch thấy này cũng cười hỏi Hoàng chú, "Làm sao đột nhiên hỏi cái này, ngươi không phải mới vừa rất dám đối Tam ca sao, ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm cái này đâu." "Ta là bị hắn nói phiền. Hắn gần nhất luôn luôn để ta cách người xa một chút, nói ngươi đắc tội Hoàng Xuân, cũng làm cho bác thúc, tiểu thúc bọn hắn rất thất vọng. Còn nói, bây giờ hoàng phụ bệnh nặng, còn đã hạ chỉ chiếu thập tứ thúc hồi kinh, ta ngày xưa đại thanh sợ sắp biến điên, mà tương lai thập tứ thúc trở về trở thành hoàng đế, đi theo ngươi đến gần người khẳng định cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Nhưng ta không nghĩ dạng này lối đời. Chỉ là, Tam ca lão ở bên cạnh ta niệm, lại thêm, gần đây mọi người cũng đều rất thích thảo luận cái này, ngay cả phía dưới nô tài đều trong bóng tối nghị luận. Dạng này ta cũng liền đi theo có chút lo lắng. Mà vừa rồi Tam ca vì để cho ta cách người xa một chút, nói là vì ta tốt, cũng là đích xác để ta phản cảm, bởi vì ta có thể xác định, hắn chắc chắn sẽ không là vì ta người tốt. Cho nên mới như thế về hắn. Chương 41, nếu là A Mã làm hoàng đế tốt bao nhiêu chương 41, nếu là A Mã làm hoàng đế tốt bao nhiêu hoàng chú giải thích sau, Hoàng Lịch gật đầu, hắn đối hoàng chú lo lắng, có chút lý giải. Làm tôn thất quý tộc, thân ở cách quyền lực tầng cao nhất chỗ không xa, không có ai có thể triệt để tại loại khả năng này muốn đổi hoàng đế thời điểm, bảo trì đầy đủ trấn tĩnh. Mà Hoàng Lịch thì vỗ vỗ hoàng chú bà bay, nói, trong mắt của ta, vô luận là ai làm hoàng đế, chúng ta làm tôn thất tử đệ, chỉ cần chịu lên tiến, liền không lo không có cơ hội được đến trọng dụng. Coi như thập tứ thúc thậm chí bắt thúc làm hoàng đế, cũng không có khả năng đặt vào một cái có tài cán tôn thất không cần. Huống chi, cổ kim rất nhiều sự thật lịch sử đã chứng minh, đế vương tại trở thành đế vương trước cùng trở thành đế vương sau ý nghĩ, thường thường một trời một vực, trở thành đế vương sau liền cần chế hành, cần thống nhất lòng người. Lại nói, loại này giả dối quỷ quyệt sự tình, ra tay trước thường thường bị người hạn chế, đi sau thì thường thường có thể chế nhân. Cho nên, chúng ta cùng nó trước ra mỗi tiếng nói cử động, trở thành mỗi tiếng nói cử động nô lệ, còn không bằng thận trọng từ lời nói đến việc làm, chậm đợi thời cơ phát sinh căn bản cải biến. Đến lúc đó, vô luận là thập tứ thúc hay là bát thúc, thậm chí là chúng ta A Mã làm hoàng đế, chỉ cần chúng ta có bản lĩnh, hắn liền phải dùng để chế hành cùng hiện lộ rõ ràng nó thánh đức. Dù sao chúng ta là tôn thất quý tộc, mà ta ái tân giác la nhà người phải vì thiên hạ chi chủ, càng thêm không thể rời đi tôn thất. Cho nên vẫn là trước nhiều đọc sách, nhiều tập võ, nhiều dưỡng sinh cho thỏa đáng. Hoàng Lịch nói như vậy sau, Hoàng Chú đứng ở nguyên địa, thần sắc kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hoàng Lịch thấy này không khỏi cười hỏi, vì sao không đi? Không có gì. Hoàng Chú cười ngượng ngùng cười. Nhưng Hoàng Lịch phát hiện, hắn tiếp xuống vẫn như cũ là mất hồn mất vía. Nhưng hắn không có hỏi nhiều, chỉ cùng Chi Đồng đi một đoạn đường sau, liền riêng phần mình về riêng phần mình biệt tử. Hoàng Chú mẹ đẻ Cảnh Thị thấy Hoàng Chú thất hồn lạc phách trở về, ngược lại là mày ngài nhíu chặt, ngươi làm sao? Cách cách, ngươi nói, nếu là A Mã có thể làm hoàng đế có phải là tốt hơn? Hoàng Chú đột nhiên rất nghiêm túc hỏi. Cảnh Thị nhìn xem mình cái này đần độn nhi tử cười cười, kia còn phải hỏi sao? Như thế, ngươi liền xem như ta cái này hán nữ sinh, nhưng cũng là hoàng tử, tương lai lại kém cũng phải là cái bối tử. Như thế, ta liền có thể duy trì tứ ca làm hoàng đế. Hoàng Chú đột nhiên lẩm bẩm một câu. Cảnh Thị giật mình, ngươi làm sao đột nhiên nói như vậy? Bởi vì ta cảm giác tứ ca cùng người khác không giống, tại tất cả mọi người trong lòng đều lo lắng bất an thời điểm, liền hắn giống như một chút cũng không hoảng hốt, không mê mang, giống như đã sớm nhìn thấu hết thể như, hắn khẳng định là nhất biết làm như thế nào lựa chọn người. Hoàng Chú nghiêm túc nhìn về phía Cảnh Thị trả lời. Cảnh Thị lắc đầu, cũng không biết Hoàng Lịch cho ngươi rót cái gì thuốc mê, để ngươi như thế sùng bái hắn. Lại nói, Khang Hy bệnh nặng, đích xác để cả triều tham dự đoạt đích quý tộc, tâm tư rất linh hoạt, phụ thuộc vào bọn hắn qua lại, cũng đều vì thế cơ hồ mỗi ngày đi ở các nơi nhà quyền quý, tìm hiểu tin tức. Hoàng Thị tại gia Ung Vương phủ sau, liền chuẩn bị đúng hẹn đi gặp chờ hắn ở bên ngoài Hoàng Xuân. Bởi vì Hoàng Xuân cũng tại tích cực vì đoạt đích sự tình buôn ba, lại dẫn người truyền lời đến nói, muốn gặp hắn. Hoàng Thị vừa thấy được Hoàng Xuân liền hỏi hắn, làm sao ngươi sắc mặt có chút không đúng? Trên đường gặp phải Hoàng Lịch cùng Hoàng Chú, ta vốn muốn đem Hoàng Chú kéo đến ta một bên, nhưng ai ngờ, Hoàng Chú cũng không biết tốt xấu, thiệt thòi ta còn coi hắn là đệ đệ nhìn. Hoàng Thị vừa nhắc tới Hoàng Lịch, Hoàng Xuân cũng đổi sắc mặt, lại gật đầu nói, nghe nói, Mãn Châu Tương Lam kỳ ngạc nhị thái cái kia tá lĩnh cho Hoàng Lịch, mà ta cùng ta A Mã tuần sát kỳ vụ đi nhìn qua cái kia tá lĩnh, rất có thực lực, bây giờ về hắn Hoàng Lịch, thật sự là đáng tiếc, tương lai nếu có cơ hội, khi đoạt đến trong tay của ta. Hắn đã trêu chọc Hoàng Xuân ca ca ngươi, tự nhiên không thể để cho hắn thời gian tốt qua. Hoàng Thị trả lời. Hoàng Xuân điểm gật đầu, lại nhìn một chút Tử Cấm Thành phương hướng. Hoàng Thị nơi này tiếp lấy liền hỏi Hoàng Xuân, không biết Hoàng Xuân ca ca là vì chuyện gì muốn tới thấy ta? Bắt thúc để cho ta tới, hắn để ta nhắn cho ngươi, ngươi những ngày thời gian, yếu bụ tất nhìn chằm chằm Ung Vương phủ nhất cử nhất động, bởi vì hoàng phụ bệnh tình càng ngày càng nặng, có thể sẽ có bất chấp phong vân. Tuy nói tứ thúc một mực ít giao du với bên ngoài, chỉ say mê tại biệt phận, nhưng bắt thúc ý tứ, tại ta A Mã hồi kinh trước đó, cũng không thể không đề phòng. Hoàng Xuân nói. Hoàng Thị gật đầu, ta biết. Để bắt thúc yên tâm, vừa có tình huống, ta liền sẽ nói cho hắn. Hoàng Xuân lừ một tiếng, thần sắc đồng dạng phấn khởi lại nôn nóng, mặc dù Diêm Tiến đột nhiên không có, để bắt thúc không có cách nào biết hoàng phụ hiện tại tình huống cụ thể, nhưng là, theo hoàng phụ bên người ngự y tin tức truyền đến, hoàng phụ hẳn là sống không qua mùa đông này, cho nên. Hoàng Xuân nói đến đây liền dùng nắm đấm đập mạnh Hoàng Thị ngực, cười nói, thời đại mới muốn tới. Hoàng Thị cũng cười cười, thương phấn ma quyền sát trưởng. Bởi vì Khang Hy bệnh nặng, để bọn hắn đều tâm hoa nộ phóng, các cũng bắt đầu tính toán, muốn như thế nào trả thù ngày xưa để bọn hắn chán ghét người, như thế nào được đến, những cái kia đối bọn hắn liếc nhìn người, một lần nữa làm bọn hắn vui lòng thân xác. Đợi tiến vào Khang Hy 61 năm sau 11 tháng, Khang Hy bệnh tình sát thực càng thêm nghiêm trọng, chỉ là Khang Hy không có để người bên cạnh đối ngoại lộ ra. Nhưng dưới mắt Khang Hy bên người, trừ hầu hạ hắn thái giám cung nữ, thân quyến cũng chỉ có làm nữ quyến thuộc thận công chúa. Một ngày này, Khang Hy ngay tại chỉ có thuộc thận công chúa với hắn bên người đợi lúc, lại sờ lấy ngực mãnh liệt thở hổn hển. Thuộc thận công chúa thấy này bận bịu đỡ lấy Khang Hy, một mặt lo lắng, "Hoàng phụ, ngài làm sao?" Khang Hy thì trực tiếp đột nhiên đứng dậy, hướng trên mặt đất nôn máu. Thuộc thận công chúa dọa đến tại chỗ sắc mặt như bôi sơn trắng, trừng lớn mắt. "Nhanh lao đi." Thuộc thận công chúa có chút thẹn thùng. Khang Hy thì nắm chặt thuộc thận công chúa cánh tay, giúp hoàng phụ chuyện này. Thuộc thận công chúa gật đầu, cắn răng từ trong tay áo cầm ra khăn lau sạch sẽ gạch vàng bên trên bọt máu, đồng thời nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh. Tiếp lấy, thuộc thận công chúa đang sát sạch sẽ sàn nhà sau, lại giật mình một lát, sau đó lại cắn răng liền đem sát có vết máu khăn tay cất vào trong tay áo. Mà Khang Hy thì khí tức yếu ớt đối thuộc thận công chúa hỏi, "Ngươi vì sao khóc?" Thuộc thận công chúa nao nao, lập tức nghẹn ngào nói, "Hồi hoàng phụ, ta nghĩ Hoàng Lịch đệ đệ." Khang Hy thì cười điểm gật đầu, sau đó phủi lên thuộc thận công chúa nước mắt. Hoàng phụ không có phí công thương ngươi, ngươi đi đem Lương Cửu Công chuyển vào đến. Lương Cửu Công cũng liền đi đến. Thục thận nghĩ Hoàng Lịch, ngươi an bài Ngụy Châu, dùng một cỗ xe tiện lợi mang nàng đi Ung Vương phủ thấy Hoàng Lịch. Khang Hy đột nhiên phân phó nói. Lương Cửu Công đội bằng đáp, dạ. Mà Thục thận công chúa nơi này cũng liền thật đón xe đến Ung Vương phủ. Đợi nàng đến Ung Vương phủ lúc, đã vào đêm, một mực canh giữ ở tiền viện hoàng thị, thấy này rất là kinh ngạc, Thục Thận, làm sao ngươi tới? Hoàng phụ cho phép ta tới gặp hoàng lịch. Thục Thận công chúa nói sau liền để Ung Vương phủ người đi hoàng lịch nơi đó. Mà Thục Thận công chúa vừa thấy được hoàng lịch, không đợi hoàng lịch hỏi, lại hỏi, tứ thúc đâu? Ta ở chỗ này. Rất nhanh, bên ngoài liền chuyển đến Ung Chính thanh âm. Thục Thận công chúa kinh ngạc không ngớt xoay người, đem mang máu khăn tay từ trong tay áo lấy ra, cho Ung Chính. Chương 42, đưa Ung Chính đi sướng xuân viên. Chương 42, đưa Ung Chính đi sướng xuân viên. Ung Chính trông thấy cái này mang theo vết máu khăn tay, tự nhiên cái gì đều hiểu. Hoàng lịch chỉ gặp hắn đầu tiên là hai mắt mở to, trong mắt nhảy lên xinh đẹp hào quang, tiếp lấy ngay tại hắn cùng Thục Thận trước mặt lùi lại mấy bước, thấp giọng nghẹn nào, phụ hoàng. Hoàng lịch cũng đứng dậy, một mặt bi thương. Hoàng tỷ, hoàng phụ hiện tại thế nào? Hoàng lịch lập tức hỏi Thục Thận một câu. Thục Thận lắc đầu, vương lên hai mắt nước mắt đến, rất không tốt, hơi vào ít hơn hơi ra, sắc mặt càng ngày càng đáng sợ. Chầm thêm chút thời gian, sợ liền muốn nhận không ra người. Ta là bởi vì nói muốn đến xem ngươi, nghĩ ngươi, hoàng phụ mới để cho ta đến. Ung Chính nghe xong rất cảm kích hướng mình vị này chất nữ gật đầu một cái, ngươi trước mang hoàng lịch đi gặp Phúc Tấn, ta để Phúc Tấn cho ngươi chuẩn bị chút ăn uống. Thục Thận ừ một tiếng, tiếp lấy liền hạ thấp người hành lễ, tạ tứ thúc. Một mặt ưu sầu chi sắc Ung Chính mỉm cười, liền rời đi nơi này. Hoàng lịch cùng Thục Thận chờ chắp tay đưa tiễn. Tại Ung Chính rời đi sau, Thục Thận liền hỏi hoàng lịch, tứ thúc làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Khả năng ngươi đến sự tình, hắn đã biết. Hoàng lịch trả lời. Thục Thận công chúa chỉnh trọng gật đầu, vuốt ve một chút ngực, tiếp lấy liền nói với hoàng lịch, ta là ghi nhớ ngươi ngày xưa, cảm thấy ngươi nói không sai. Tứ thúc nếu có thể đến đại vị, với ta mà nói, so ta A Mã ca ca ta mình làm hoàng đế đều thích hợp hơn. Cho nên, ta ngay tại hoàng phụ hỏi ta vì sao thút thít lúc nói với hoàng phụ, ta là bởi vì nghĩ ngươi cái này đệ đệ mới khóc, từ đó có cơ hội cho tứ thúc nói một chút hoàng phụ tình huống dưới mắt. Ai ngờ, hoàng phụ lại nhà thông thái tình đến trực tiếp để người đem ta đưa tới Ung Vương phủ gặp ngươi. Có thể thấy được, hoàng phụ cho là đã sớm hướng vào tại tứ thúc. Thục Thận công chúa lúc này tiếp tục nói, hoàng lịch mỉm cười, ta hôm nay có phúc, có thể nhờ hoàng tỷ phúc, đi Phúc Tấn nơi đó ăn bữa ngon. Phúc của ngươi đâu chỉ điểm này. Thục Thận công chúa cũng cười một tiếng. Sau đó không lâu, tứ Phúc Tấn liền quả nhiên phái người đến đem hoàng lịch cùng Thục Thận công chúa tiếp đi. Mà hoàng thị nơi này cũng bởi vì trông thấy Thục Thận công chúa đột nhiên đến Ung Vương phủ, liền muốn vội vã đi ra ngoài, hướng lao bát cáo chi tình huống này. Nhưng hoàng thị vừa ra cửa, Tô Bồi Thịnh lại đột nhiên ngăn lại hắn, nói: "Tứ gia để A ca ngài đi tư phòng một chuyến." Hoàng thị đành phải cùng Tô Bồi Thịnh đến Ung Chính thư phòng. Nhưng Ung Chính không có ở đây. Hoàng thị vì thế hỏi Tô Bồi Thịnh: "Ta A Mã đâu?" Tứ gia để A ca ngài tiếp xuống ở đây chép xong hắn cho ngài Phật kinh. Lại không có phân phó của hắn, không cho phép ra hắn thư phòng, đồ ăn sẽ có các nô tài đưa tới, đi ngủ cũng ở nơi đây đi ngủ. Tô Bồi Thịnh trả lời. Hoàng thị nghe xong quá sợ hãi. A Mã vì sao muốn làm như vậy? Cái này, nô tài cũng không biết. Tô Bồi Thịnh quả quyết giảng ngu. Mà Hoàng thị thì một tay nắm tay, một tay thành trưởng lẫn nhau đập đệm, lại trong phòng dạ bước, trong miệng lẩm bẩm nói, A Mã đây là muốn làm gì? A ca, chép Phật kinh đi. Tô Bồi Thịnh trả lời. Hoàng thị một mặt không kiên nhẫn, ta hiện tại nào có tâm tình chép món đồ kia. Hải Đường, ta muốn chép Phật kinh, mài mực. Hoàng lịch tại Thục Thận công chúa rời đi sau, liền về nữ cố Lộc thị tiểu viện, ngồi tại án sau, chuẩn bị tiếp tục chép Phật kinh. Ai? Hải Đường đáp ứng liền đến Hoàng lịch bên người, kéo hồng tụ, nhặt lên mực đầu đến. Nữ cố Lộc thị tại nhìn thấy Hoàng lịch thật bắt đầu tiếp tục nghiêm túc sao chép Phật kinh sau, không khỏi cười một tiếng, nàng phát hiện, nàng đứa bé này là thật bảo trì bình thản. Cùng toàn bộ Ung Vương phủ một dạng trầm tĩnh. Ngược lại là sát vách bát bối là phủ, so dĩ vãng càng thêm huyên áo, cho dù đến nửa đêm, cũng nghe được thấy tiếng bước chân rộn rộn. Bát gia, Thục Thận công chúa ra sướng xuân biên, nói là vạn tuế gia chuẩn hắn đi nhìn Hoàng lịch. Bắt ra, vừa được đến tin tức, tứ A ca bị triệu hồi đến sau, đến bây giờ cũng còn không có xuất hiện tung tích. Bắt ra, có chỉ ý đến bộ quân thống lĩnh nha môn, chín môn trong ngoài thành toàn bộ phong cấm giới nghiêm, các vương công đại thần phụ đệ cho dù ban ngày, bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý xuất nhập, nô tài đêm nay chỉ có thể cầu bắt ra tạm thời thu lưu tại khách phòng. Lúc này bắt bối là phủ, đèn đuốc sáng trưng, đích xác không ngừng có vương công đại thần, đưa sắp đến cấm đi lại ban đêm cùng giới nghiêm không để ý, cũng chạy đến bắt bối là phủ, hướng lao bát, lao cựu trở thông bẩm tin tức. Đồng dạng ở đây Hoàng Xuân lúc này đã tâm loạn như ma, còn không khỏi nhìn về phía lao bát, bát thuốc, hoàng phụ sẽ không còn chưa kịp thấy ta A Mã trở về, liền muốn. Hoàng Xuân nói đến đây liền đem lời lại nén trở về. Lao cửu chỉ ở một bên trong lòng cười thầm, đồng thời cũng hỏi lao bát, bát ca, ngươi nói, tứ ca bây giờ tại làm cái gì? Đây cũng là ta rất lo lắng, ngươi đi xem một chút, hoàng thì làm sao còn chưa tới. Thục Thận đột nhiên đi tứ ca nơi đó, cũng không thể thật chỉ là đi nhìn hoàng lịch đi. Lao bát nhíu mày, làm ra trầm tư trạng, mà không nhìn thẳng Hoàng Xuân lo lắng. Hoàng Xuân trừng lớn mắt, tức giận đến đem hai quyền đầu nắm chặt. Lao cửu nơi này trả lời, ta cái này liền đi. Không gặp được hoàng thị, cũng không quan hệ, nhớ kỹ đánh nghe rõ ràng, Thục Thận lúc rời đi, tứ ca có hay không đi theo ra. Lại nói, Thục Thận cùng Ung Chính ngồi cùng một chiếc xe ra, cho nên, ngoại nhân không nhìn thấy Ung Chính đã xuất phủ. Thục Thận lúc này ngay tại trong xe cùng Ung Chính bốn mắt nhìn nhau, toàn bộ trong xe yên tĩnh có thể nghe thấy bên ngoài sổ sổ soạt soạt tin đồn. Tứ thúc, chất nữ bên nói cho ngươi, hoàng phụ tại ta rời đi trước, để thập nhị thúc kiêm trưởng tương hoàng kỳ. Mà Thục Thận công chúa dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Ung Chính điểm gật đầu, không nói gì. Tương hoàng kỳ, chính hoàng kỳ, chính bạch kỳ là hoàng đế trực thuộc bên trên tam kỳ thân binh. từ bên trên tam kỳ rút ra binh lực chỗ tạo thành bên trên tam kỳ hộ quân doanh, mới là phụ trách cung cấm thủ vệ trọng yếu lực lượng, mà không phải Long Khoa đa bộ binh thống lĩnh nha môn. Mà lên tam kỳ hộ quân doanh binh quyền, xưa nay từ Bát Kỳ đô thống bổ nhiệm hộ quân thống lĩnh phụ trách chỉ huy. Cung cấm bên trong trừ hộ quân doanh, còn có từ thị vệ tạo thành, phụ trách cung nội cùng hoàng đế bên người an toàn thân quân doanh. Thân quân doanh từ lĩnh thị vệ nội đại thần thống lĩnh, từ hai tên lĩnh thị vệ nội đại thần cùng một chỗ luân phiên trực. Cho nên, ông chính thật muốn xoán bị, dựa vào thu mua thành công Long Khoa đa một người là không được, hắn cần thu mua trên dưới tam kỳ đô thống bổ nhiệm hộ quân thống lĩnh cùng đêm đó trực hai tên lĩnh thị vệ nội đại thần. Cái này độ khó rất lớn. Mà ông chính cũng biết, hiện tại Lao Thập Nhị Dận Đảo trưởng tương hoàng kỳ đô thống ý vị như thế nào. Bởi vì Dận Đảo bản thân cũng đã là chính bạch kỳ đô thống. Đây có nghĩa là, bên trên tam kỳ hai cái kỳ đều tại hắn Lao Thập Nhị trong tay. Nhưng bởi vì ông chính không có nhiều lời, Thục Thận công chúa cũng liền không khỏi đứng môi, khoanh tay, tại gió nhấc lên màn xe một khắc này, nhìn một chút bên ngoài. Bên ngoài, đánh lấy bộ quân thống lĩnh nha môn đèn lồng binh sĩ, chính nắm lấy trọng cung cùng nhất thương, tại bốn phía bốn ba, đem rất nhiều đầu hẻm thiết lên hàng rào, vây chật như nêm tối, thậm chí có quan viên xe tiệu đều bị bọn hắn giam. Nhưng không có người cản xe của nàng. Thục Thận công chúa Long Sa, thông thuận đi tới sướng xuân biên cửa bắc. Thục Thận công chúa xuống xe trước. Sau đó, ung chính cũng xuống xe. Nhưng lúc này, Lão Thập Tam giật đường, Long Khoa đa đột nhiên xuất hiện. Cái này khiến Thục Thận công chúa phi thường kinh ngạc. Thứ ca. Thứ gia. Ung chính không có kinh ngạc, chỉ phân phó nói, đi gặp Lão Thập Nhị, hắn kiêm trưởng tương hoàng kỳ. Dận tương cùng Long Khoa đa liếc nhìn nhau, lập tức đều lên lập tức. Nơi này, Thục Thận công chúa tiến sướng xuân biên. Nhưng ung chính làm trưởng thành hoàng tử không thể tùy tiện vào đi, chỉ có thể bên ngoài, đưa bảng hiệu quỷ mời đến buồn Vân An. Nhi thần giận chân thỉnh nhất kiến Vân An. Tiếp lấy, Thục Thận công chúa đi tới Thanh Khê phòng sách, Khang Hy chỗ đọc sách không bao lâu, cũng chỉ trông thấy Ngụy Châu đi tới nói, khởi bẩm vạn tuế gia, tứ gia đã tới sướng xuân biên đợi mời thành an. Ở đây Lương Cửu Công phi thường kinh ngạc nhìn xem một màn này, đồng thời còn nhìn về phía Thục Thận công chúa. Thục Thận công chúa không có nhiều lời, chỉ nhìn hướng Khang Hy. Khang Hy đối này tựa hồ sớm có đoán trước, cũng liền cười cười, rất tốt, liền nói chấm sức khỏe hơi lỡ. Dạ. Ung chính biết sau không hề rời đi. Chương 43, tuyết rơi, kinh sư giới nghiêm. Chương 43, tuyết rơi, kinh sư giới nghiêm. Hôm sau, hướng muộn thời điểm, Hoàng Lịch đang nằm tại hải đường trong ngực, còn có nhiều hứng thú dùng tay phải vân vê hải đường như là thác nước rũ xuống trước mặt hắn tóc đen. Hải đường cũng không có ngủ, càng không có thổi đèn, mà là xoa Hoàng Lịch cánh tay phải, ôn nhu hướng Hoàng Lịch cười cười, sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ không ngừng rơi xuống quang ảnh, nói ra, tuyết rơi. Ừm. Hoàng Lịch lần nữa liếc mắt nhìn lúc lịch thư, xác nhận hôm nay là Khang Hy 61 năm đông nguyệt 13 ngày. Hắn không biết sướng xuân biên hiện tại là cái gì tình huống, Khang Hy có hay không băng hạ. Từ khi Thục Thận công chúa đến lại rời đi sau, bên ngoài liền giới nghiêm, ngay cả ban ngày cũng không cho phép người tùy ý ẩn hiện. Từ vương công đại thần cho tới người buôn bán nhỏ, tại bộ quân thống lĩnh nha môn nghiêm lệnh hạ, lại không ai có đặc quyền dám tùy ý ẩn hiện, ngay cả đón dâu phát tang đều bị cưỡng chế về nhà khác đợi thời gian. Cho nên tin tức lui tới cơ hồ đoạn tuyệt. Ngay cả cùng Ung Vương phủ gần sát lại xưa nay náo nhiệt Bát Bối Lạc phủ đều lập tức yên tĩnh trở lại. Hoàng Lịch dứt khoát ngồi dậy. Hải Đường thấy này nhìn về phía hắn, ra. Liễu Cố Lộc thị lúc này cũng từ gian ngoài bén lên màn, làm sao? Dù sao ngủ không được, ta vẫn là tiếp tục chép Phật kinh. Cách cách ngủ đi. Hoàng Lịch nói. Ừm. Hải Đường nơi này đáp ứng liền khoác áo, trước cho Hoàng Lịch mặc quần áo, sau đó liền đi tới trước án, gỡ xuống châm gài tóc chớp chớp bấc đèn, tiếp lấy liền lại hướng khô cạn trong nghiên mực nhỏ vào nước. Mực đầu vừa rơi xuống, một ma sát, trong nghiên mực thanh thủy lập tức liền trở nên đục không chịu nổi. Cách cách Liễu Cố Lộc thị không có đi ngủ, cũng khoác áo rời khỏi giường, cũng cầm theo thừa làm được Hoàng Lịch bên người. Hoàng Lịch nhìn nàng một chút, ta cũng mượn điểm ánh sáng, mắt buồn ngủ. Bên ngoài dù cảm giác so thường ngày yên tĩnh rất nhiều, nhưng trong lòng lại là định không xuống. Liễu Cố Lộc thị vừa cười vừa nói. Hoàng Lịch mỉm cười, không có nhiều lời. Lúc này, Ung Vương phủ thượng trên dưới hạ người đều hồi hộp, cũng là chẳng có gì lạ. Bởi vì một khi thật đổi hoàng đế, vô luận là đổi ai, Ung Vương phủ tất cả mọi người vận mệnh đều sẽ phát sinh trọng đại biến động. Cái này biến động, so với ai khác bình thường có thị tầm cơ hội, cùng phụ tử huynh đệ thăng quan biến động, cũng còn phải lớn. Trên cửa quang ảnh hạ xuống càng ngày càng dày đặc. Hoàng Lịch dưới ngòi bút Phật kinh số lượng từ cũng càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, tiếng vó ngựa dồn dập phảng phất liền xuất hiện ở ngoài cửa. Liễu Cố Lộc thị buông xuống theo vừa, mình xốc lên rèm, nhìn ra phía ngoài nhìn. Có chỉ, tuyên bát bối Lạc Dận tự lập tức tiến cung. Hoàng Lịch cũng dừng lại bút, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến một âm thanh vang dội. Ung chính tư phòng, tiếng chó sủa vẫn tại sâu không thấy đáy trong đêm tối xuất hiện. Bị giam lỏng ở đây hoàng thị bởi vậy trong lòng càng phát ra bực bội. Trước mặt hắn sao chép Phật kinh giấy hoa tiên vẫn như cũ cùng phòng bên ngoài đại địa một dạng trắng nõn, chưa rơi một tia ấn ký. Mà chính hắn cũng chưa chép bút, chỉ leo lên tại ngoài cửa sổ, hỏi Tô Bồi Thịnh, Tô Bồi Thịnh, ta A Mã đi đâu? Tô Bồi Thịnh trả lời, nô tỳ không biết. Ngươi không có khả năng không biết. Ngươi tên cầu nô tài, ngươi đừng tưởng rằng, ta A Mã tín nhiệm ngươi, ngươi liền có thể không đem ta để vào mắt. Ngươi phải nhớ kỹ, vô luận kế tiếp là kết quả gì, ta đều có rất nhiều biện pháp thu thập ngươi. Cho nên, ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Không phải, ta có 100 loại biện pháp chơi chết ngươi. Hoàng thị thất thố mắng to lên Tô Bồi Thịnh đến. Tô Bồi Thịnh nhẫn cười giận dữ cười, Tam A Ca xin bất giận, nô thì là thật không biết, tứ gia cũng không thích người đứng bên cạnh hắn hỏi không nên hỏi. Hoàng thị thì đột nhiên lại đổi giọng điệu, coi như ta cầu người, Tô công công, Tô lão gia, ngươi không nói cho ta A Mã ở đâu, ta sao có thể an tâm ở đây chép Phật kinh? Nô tỳ là thật không biết. Vậy ngươi luôn có thể nói cho ta Bát Thúc tình huống bên kia đi. Hoàng Thi lại hỏi. Tô Bồi Thịnh chê cười nói, Tam A Ca ngài nói đùa, Bát gia bên kia sự tình, nô tỳ làm sao biết? Ngươi không có khả năng không biết. Ngươi là ta A Mã bên người tín nhiệm nhất thái giám, dị vãng đừng nói Bát Thúc sự tình, chính là Bát Thẩm làm chuyện gì, ngươi đều có thể kịp thời cáo chi cho ta A Mã. Hoàng Thi giận quát lên. Tô Bồi Thịnh không có trả lời, chỉ nói, trời muộn, Tam A Ca ngài sớm đi nghỉ đi. Lão tử nghỉ hay không, không cần ngươi lo. Nếu không phải ngươi ngăn lại lão tử hiện tại sớm tại Bát Thúc trước mặt lộ mặt. Hoàng Thi ảo não trả lời. Tiếp lấy, chờ hắn lại muốn bắt Tô Bồi Thịnh xuất khí, chỉ nghe thấy bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập. Tiếng chó sủa cũng tại lúc này phối hợp đình chỉ. Có chỉ, Tuyên Bát Bối Lạc giận tự lập tức tiến cung. Thế là, Hoàng Thi cũng tại cái này không lâu nghe thấy Tuyên lão Bát giận tự tiến cung thanh âm. Truyền Bát Thúc tiến cung, chẳng lẽ nói là muốn truyền đại vị cho Bát Thúc, vẫn là cùng Bát Thúc truyền lập thập tứ thúc di mệnh. Cũng không biết A Mã lúc này đến cùng đang làm cái gì, nếu như vẫn là đi chùa miếu thắp hương cầu phúc, vậy tương lai toàn bộ Ung Vương phủ liền thật chỉ có thể dựa vào ta chống đỡ. Hoàng Thi lúc này dùng chỉ có chính hắn nghe được, tự lẩm bẩm. Vậy cái này nhưng quá tốt, ta mấy năm nay cuối cùng không có uổng phí chịu. Hắn Hoàng Lịch coi như lập được công, cũng bất quá là cái bối tử, nhưng ta chí ít có thể kế thừa Ung Thân Vương vị trí. Sát mũ cũng là có thể tranh thủ một chút. Tiếp lấy, Hoàng Thi càng nói càng hưng phấn, trong phòng gấp rút chuyển lên một vòng đến, sau đó còn hướng bên ngoài Tô Bồi Thịnh hô, lao giả, tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài. Tô Bồi Thịnh không có trả lời. Hoàng Lịch nơi này đang nghe Tuyên giận tự tiến cung thanh âm sau, không có nhiều lời, chỉ tiếp tục chộp lấy Phật kinh. Đúng vậy a, thứ gia lúc này sẽ đang ở đâu? Liễu Cố Lộc thị ngược lại là tại lúc này chủ động hỏi một câu. Hoàng Lịch cười cười, hắn kỳ thật đã có thể xác định Ung Chính bây giờ tại chỗ nào, nhưng hắn vẫn không có nói cái gì. Hắn thỏa đáng lấy Hải Đường mặt, làm ra chấn định dáng vẻ đến, bởi vì hắn biết Hải Đường có thể sẽ đem đây hết thảy cáo chi cho Phúc Tấn, tiến tới thông qua Phúc Tấn cáo chi cho Ung Chính. Ba ba. Nhưng lúc này gấp rút gõ cửa âm thanh truyền đến, không bao lâu liền có nhỏ nội hoạn đi tới nói, Ngũ A Ca cùng Cảnh Cách Cách cầu kiến. Liễu Cố Lộc thị nhìn Hoàng Lịch một chút, sau đó nói, mời tiến đến. Dạ. Chỉ chốc lát sau, Cảnh Thị cùng Hoàng Chú liền ôm lò sưởi tay đi đến. Hoàng Chú vừa tiến đến, trông thấy Hoàng Lịch còn tại chép Phật kinh, bởi vậy phi thường ngạc nhiên, tứ ca, ngươi còn tại chép cái này, ta còn tưởng rằng khả năng đã ngủ. Vì Hoàng Phụ cầu phúc sự tình, không thể lười biếng. Ngươi cùng Cách Cách muộn như vậy tới là vì sự tình gì? Hoàng Lịch hỏi. Cảnh Thị lúc này không đợi Hoàng Chú nói, trước hết hỏi, các ngươi nghe tới thanh âm mới vừa rồi sao? Vạn Tuế ra Triệu Bát ra tiếng cung. Chúng ta nghe đến, cũng không biết có phải là chỉ chuyển Triệu Bát ra, hết lần này tới lần khác chúng ta cũng không biết tứ gia bây giờ ở nơi nào, cũng không tốt đi Phúc Tấn nơi đó hỏi. Liễu Cố Lộc thị trả lời. Cảnh Thị có chút thất lạc, nguyên lai các ngươi cũng không biết tứ gia ở đâu. Hoàng Chú lúc này thậm chí cũng chủ động hỏi Hoàng Lịch, tứ ca, chúng ta thật chẳng lẽ không cần vội vã đi hướng Bát ra lấy lòng sao? Ta không phải đã nói sao? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Lại nói, ta tin tưởng Hoàng Phụ sẽ không truyền đại vị cho Bát Thúc. Hoàng Lịch lúc này nói. Cảnh Thị nghe xong giật nảy cả mình, tứ a ca, nói cẩn thận. Cẩn thận hai vách mạch rừng, tương lai để Bát Thúc biết, như vậy, nếu như Bát Thúc thật trở thành hoàng thượng, ảnh hưởng chính là ngươi bản thân tiền đồ. Cùng lúc đó, Cảnh Thị cũng đội vàng che Hoàng Chú miệng, nàng sợ Hoàng Chú cũng nói ra không tốt đến. Lúc này, lại có tiếng vó ngựa truyền đến. Có chỉ ý, chư thân vương, bối lặc, bối tử, công, hoàng tử, hoàng nữ, hoàng tôn nữ, Phúc Tấn, bên trong đại thần, đại học sĩ, đô thống, thượng thư, lập tức tiến chỗ đọc sách diện thánh. Đám người sắc mặt tái đi. Bởi vì nếu như không phải hoàng đế lớn dần loại sự tình này, không đến mức chuyển kiến nhiều người như vậy, mà lại không phận sự bên ngoài, cung phủ, thậm chí nam nữ. Chương 44, Hoàng Xuân bị lao bát giáo huấn. Chương 44, Hoàng Xuân bị lao bát giáo huấn. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đình trệ. Hoàng Lịch cùng trước mắt đám người đều hai mặt nhìn nhau, hắn bản thân thậm chí trong đầu còn không tự giác hiện ra, gần đây hai năm qua, cùng Khang Hy ở chung hình tượng. Tứ Phúc Tấn truyền tứ A Ca đi qua. Thằng đến Tứ Phúc Tấn bên người thái giám đến, mới đánh vỡ giờ phút này yên tĩnh. Nữ Cố Lộc thị bận bịu đi lấy gần nhất làm tốt đầu gối nệm êm, cho Hoàng Lịch trói chặt. Tiếp xuống, một đoạn thời gian, hoàng tử hoàng tôn chờ tất nhiên là phải được thưởng vị thẳng. Cho nên, Nữ Cố Lộc thị đã sớm làm tốt cái này chuẩn bị. Hải Đường thấy này cũng đội vàng ngồi xổm xuống, giúp đỡ Nữ Cố Lộc thị buộc. Cảnh Thị ngạc nhiên há to miệng, ta làm sao không nghĩ tới làm cái này chuẩn bị. Hoàng Chú điểm môi. Cảnh Thị cười ngượng ngùng cười. Ta cho Hoàng Chú có chuẩn bị, chính ngươi đi cái kia trong ngăn tủ tìm kiếm. Nữ Cố Lộc thị đưa tay chỉ một chút, không có nhiều lời. Cảnh Thị cũng không có nói lời cảm tạ, mà là lập tức chạy đi, mở cửa tủ tìm kiếm, đợi cầm tới đầu gối nệm êm sau, liền đi tới cũng lập tức cho Hoàng Chú trói chặt. Chỉ là, Cảnh Thị nhất thời luống cuống tay chân, lại hồi lâu đều buộc không tốt. Ta thử ngốc. Cảnh Thị gấp đến độ xuất mồ hôi, còn chửi mình. Hoàng Chú nói, Cách Cách đừng có gấp, ta lại không cần đi gặp Phúc Tấn. Cảnh Thị lúc này mới thong dong rất nhiều, cho Hoàng Chú cột chắc đầu gối nệm êm. Đến lúc đó, Nữ Cố Lộc thị chẳng biết lúc nào lại đem một có thêu cắt tường đồ án ấm găng tay nhét một cái trong ngực Hoàng Chú. Cảnh Thị cùng Hoàng Chú cảm động nhìn về phía Nữ Cố Lộc thị. Mà Hoàng Lịch lúc này đã ôm ấm găng tay, tại Hải Đường cùng đi, đi theo Tứ Phúc Tấn người, đến Tứ Phúc Tấn nơi này. Tứ Phúc Tấn biết Hoàng Lịch thụ Khang Hy coi trọng, tại mình tứ gia trong lòng địa vị cũng rất cao. Cho nên, Tứ Phúc Tấn sợ hắn có cái gì sơ suất, liền quyết định đem Hoàng Lịch tự mình mang theo trên người, nghiêm nhiên như mình con trai trưởng. Tứ Phúc Tấn là thân vương đích Phúc Tấn, có tương đương quy mô hộ quân doanh hộ quân tùy tùng hộ giá cùng thanh lý con đường. Cho nên, Hoàng Lịch đi theo Tứ Phúc Tấn bên người tự nhiên an toàn hơn. Khi Hoàng Lịch bị Tứ Phúc Tấn nắm ra lúc, liền gặp to lớn kinh sư thành, tại bay lả tả một ngày tuyết lớn hạ, lập tức sáng như ban ngày, cũng viên náo đến cũng như đi chợ ngày hộ quốc tự, nghe không rõ bất kỳ thanh âm gì. Hắn chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều quý tộc quý phụ tại vội vàng bên trên lấy xe, các sắc mặt nghiêm trọng, nhưng cũng có nguyên nhân vì một số va va chạm chạm tại xô đẩy vương công quý tộc, còn có bị cưỡng ép ôm ra cửa nhỏ hoàng tử nhỏ hoàng tôn tại há mồm khóc lớn, có thể dùng ôm bọn hắn nữ tử chân tay luôn uống. Các loại lớn ngựa đung đưa đầu ngựa va chạm nhau lấy, không ngừng mà thở ra bạch khí, đội vàng sao động nô buộc tại dơ lên roi dài đánh lấy bọn chúng. Xếp hàng dài đèn lồng như ngân hà vắt ngang chân trời, lan tràn tận phía trước trong đêm tối. Binh sĩ cầm thương mặc giáp đứng tại bốn phía, chỉ chốc lát sau, đông vải nón trụ giáp vải liền rơi đầy tuyết động. Bầm đen sắc dưới bầu trời, khổng lồ mà lộn xộn đội ngũ như tại băng sơn tuyết trong rừng ghé qua. Đạo thứ nhất vết bánh xe ấn còn không có bị mới tuyết bao trùm, đạo thứ hai vết bánh xe ấn lại tới. Như thế nhiều lần không ngừng, phản phất không có tiến lên, chỉ đều ngưng kết tại 49 nội thành. Chỉ có đèn lồng đang lưu động, lại hướng cùng một nơi mà đi. Hoàng Lịch ngồi tại lửa bếp bên cạnh, bị Tứ Phúc Tấn ôm ở trong ngực. Nhưng hắn có thể cảm giác được chính Tứ Phúc Tấn lại tại phát run. Hắn biết Tứ Phúc Tấn đây là hồi hộp nguyên nhân. Hắn không có tâm tư đi an ủi. Đi sướng xuân biên đường rất dài, tối nay phá lệ dài. Tựa hồ thật lâu, vừa mới đến hộ quốc tự một vùng. Mà tại lúc này, Hoàng Lịch ánh mắt đỉnh trệ tại nơi này một mặt quán chỗ. Tiệm mì đã đóng cửa. Nhưng phản phất, vẫn là có một cái lao đầu mang theo một thiếu niên, tại mông lung trong tầm mắt, cười cười nói nói từ bên trong đi ra, sau đó quay người tiến tây hành lang hẻm, hướng Hàn Lâm Phương bao dinh thử đi. Tứ Phúc Tấn dùng khăn tay cho Hoàng Lịch sát thử mắt, thật là một cái có hiếu tâm hảo hải tử. Hoàng Thín nơi này cũng rốt cục ra ung vương phủ. Mặt mày hồng hào hắn, giống như là uống hai vò rượu, siết cương trên ngựa, hận không thể bay đi sướng xuân viên. Nhưng cỗ xe dòng người quá nhiều, cũng đều là quan to hiển quý, không phải thân tứ bạn, hắn không nên khu chỉ quá mắng, cũng chỉ có thể theo đại lưu chậm chậm tiến lên. Không bao lâu, hắn liền gặp bát bối Lạc phủ gia Hoàng Xuân. Hắn không để ý đến, mà là lặng lẽ đường vòng đi. Khang Hy đột nhiên lớn dần, gấp triệu hoàng thân quốc thích cùng trọng thần tiến cung. Hết lần này tới lần khác đến bây giờ cũng còn chưa kịp hạ chỉ triệu hồi lao thập tứ. Cái này khiến Hoàng Thị bắt đầu cảm thấy, trên triều đình càng có lực hiệu triệu lao bát khả năng phần thắng càng lớn. Cho nên, hắn không tiện lại cùng Hoàng Xuân nhiều thân cận. Hoàng Xuân sắc mặt tái xanh, kinh sư đã sớm giới nghiêm, bộ binh thống lĩnh nha môn người càng là khó chơi, có thể dùng hắn không có cách nào phái người đi thông chi hắn A Mã. Đương nhiên, hắn cũng biết mình không kịp thông chi, bởi vì Khang Hy lần này bệnh nặng quá nhanh, mà hắn bắt thuốc hẳn là cũng không có thực tình muốn trợ hắn A Mã sớm về kinh. Cho nên, Hoàng Xuân hiện tại không có Hoàng Thị hưng phấn như vậy, hỗn loạn không tiến xe ngựa cùng người, càng làm cho hắn sắc mặt bực bội đến nhe răng trợn mắt, mà kiềm chế không được lửa giận trong lòng, còn quật chặn lại đường nào đó phủ gian ô. Cứ tới rất nhiều người, nhưng Hoàng Lịch cuối cùng vẫn là đi theo Tứ Phúc Tấn đến sướng xuân biên. Tứ Phúc Tấn đang nhìn hắn đi hoàng tử hoàng tôn nhóm ở địa phương sau, mới yên lòng đi phi tần, Phúc Tấn nhóm chỗ đứng địa phương. Khang Hy hoàng tử hoàng tôn rất nhiều, Hoàng Lịch tại đi tới cái quần thể này trung hậu, cũng chỉ có thể nhìn thấy phía trước tất cả đều là đông nghịt đầu người. Có quen biết còn tại lẫn nhau bắt chuyện nói chuyện. Người chính là Hoàng Lịch. Mà Hoàng Lịch đang tìm hoàng chú khi nào lúc đến, có người đột nhiên đập bả vai hắn một chút. Hoàng Lịch nhìn lại, lại không biết trước mắt cái này nhìn qua cùng hắn lớn thiếu niên. Không có cách nào, Khang Hy con cháu quá nhiều, Hoàng Lịch đến bây giờ cũng có không gặp mặt qua thúc bá huynh đệ, càng đừng đề cập nhận biết. Hắn là Giận Hy, ngươi nhị thập nhất thúc. Lúc này, lão bát giận tự đi tới, nói một câu. Hoàng Lịch liền gấp hướng thiếu niên trước mắt này hành lễ, cho bát thúc, nhị thập nhất thúc thỉnh an. Lên đi. Giận Hy gật đầu sau, liền đối Hoàng Lịch thấp giọng nói, ta ngày đó tiến vườn, nghe thấy ngươi tại đối thục thận nhắc tới một câu, sau lưng có thừa quên rút tay về, trước mắt không đường muốn quay đầu rất có tâm ý, cũng liền vẫn muốn hỏi một chút, ngươi từ chỗ nào nhặt tới đây câu. Ngẫu nhiên nghe được, ngày khác lại cáo chi nhị thập nhất thúc. Hoàng Lịch cười ngượng ngùng cười. Tốt. Giận Hy lên tiếng, liền song song đứng tại Hoàng Lịch bên trái. Lúc này, lão bát giận tự cũng chủ động hỏi Hoàng Lịch nha, ngươi cũng đã biết ngươi A Mã bây giờ tại chỗ nào. Hoàng Lịch biết lão bát dĩ nhiên là muốn thông qua tự mình biết ung chính tình huống hiện tại, cũng đích thật là nghĩ lại cho mình một cơ hội, chỉ cần mình thành thật trả lời, tương lai hắn lão bát nếu là thật thành hoàng đế, tự sẽ đem hắn nhìn với con mắt khác. Nhưng Hoàng Lịch chỉ là lắc đầu, bát thúc, ta không biết A Mã bây giờ tại chỗ nào. Lão bát thoáng có chút thất vọng điểm gật đầu. Bát ba không biết, Hoàng Lịch hắn luôn luôn không biết tốt xấu, ngài không cho hắn điểm màu sắc, hắn là sẽ không trung thực. Hoàng Xuân cũng tại lúc này xuất hiện tại Hoàng Lịch sau lưng, lại đối Lao Bát nói một câu. Hoàng Lịch âm thầm cười lạnh, hắn biết, Hoàng Xuân đây là xúi dục Lao Bát ở thời điểm này cùng mình nổi tranh chấp, rõ ràng bởi vì Lao Thập Tứ không có kịp thời xuất hiện, đã bắt đầu hoảng, cũng bắt đầu đối Lao Bát có bất mãn. Đối này, Hoàng Lịch chỉ đối Lao Bát chắc tay, bát thúc, chất nhi thật không biết A Mã bây giờ tại chỗ nào, về phần Hoàng Xuân ca ca nói chất nhi không biết tốt xấu, chất nhi không phải không biết tốt xấu, là hiện tại căn bản liền còn không có tốt xấu phân chia. Ngươi! Hoàng Xuân cắn răng trừng mắt. Lão Bát giận tự cũng không có mắt lửa, đội vàng kéo tựa hồ muốn động thủ Hoàng Xuân. Hoàng Xuân, ngươi không nên nói như vậy, ngươi Hoàng Lịch đệ đệ. Hoàng Lịch tuy là đệ đệ ngươi, nhưng rõ ràng so ngươi biết đại thể, ngươi ngược lại muốn bao nhiêu hướng hắn học tập. Dưới mắt hoàng phụ bệnh nặng, thật muốn biết tốt xấu, liền nên biết tại lúc này không thể không hiểu phân tức. Lão Bát có chút nghiêm khắc, Hoàng Xuân đành phải gật đầu, sắc mặt càng thêm khó coi. Tiếp lấy, lão Bát lại nhìn về phía Hoàng Lịch, đã không biết, cũng coi như, Bát Thúc ngược lại là thật thích ngươi cái này nhanh mồm nhanh miệng dáng vẻ. Lão Bát nói liền đi. Một bên Giận Hy đổ vào lúc này khóa lại Hoàng Lịch cái cổ, thấp giọng nói, ngươi làm sao dám, ngay cả Hoàng Xuân cũng dám định, không sợ hắn tại chỗ đánh với ngươi một trận sao? Bát Thúc sẽ không để cho hắn động thủ. Hoàng Lịch vỗ vỗ Giận Hy cánh tay, Giận Hy cũng liền thả hắn. Lúc này, Lương Cửu Công đi đến. Đám người lập tức nín thở liếc khí. Chỉ nghe Lương Cửu Công kêu, có chỉ, tuyên bố tử Hoàng Lịch tiết kiến. Chương 45, Khang Hy đối Hoàng Lịch di ngôn. Chương 45, Khang Hy đối Hoàng Lịch di ngôn. Hoàng Lịch hơi sững sờ, trong lòng đột nhiên có chút bối rối. Đám người lúc này cũng đều nhìn về phía hắn, thần sắc khác nhau. Bát Á Ca càng là cau chặt lông mày. Hoàng Thị cũng bởi vậy há to miệng, tự lẩm bẩm, làm sao còn muốn gặp Hoàng Lịch. Hoàng Tích cùng Hoàng Xuân cũng một mặt kinh ngạc. Hoàng Lịch thì ổn định lại tâm thần, sau đó liền theo Lương Cửu Công đi vào Thanh Khê phòng sách. Nhưng cùng thường ngày khác biệt, lần này Khang Hy không có ở tại hắn tại Thanh Khê phòng sách thường đợi địa phương. Lần này, Lương Cửu Công mang theo hắn, trước tiến vào một đình viện. Trong đình viện, bởi vì Khang Hy lần nữa bệnh tình tăng thêm, mà bị sớm tuyên chỗ này chờ ông chính, lúc này chính mặc màu đen hàng da quần áo, đứng ở trong tuyết. A Mã. Hoàng Lịch cũng đứng ở trong tuyết, giật mình một lát, tiếp lấy mới hô một tiếng. Ông chính gật đầu, đi thôi. Hoàng Lịch gật đầu, nhìn mưa tuyết bên trong ông chính một chút, liền theo Lương Cửu Công tiến vào rất dài một đoạn bích đạo. Bích đạo hai bên, cách mỗi tầm 10 bước, liền có một ngọn bích đèn. Toàn bộ bích đạo, rẽ trái lượt phải, như mê cung. Hoàng Lịch cũng không biết qua bao lâu, mới đi theo Lương Cửu Công đến một gian trong phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ, u ám rất, giống như thấy không rõ cái gì. Hoàng Lịch, ngươi qua đây. Nhưng lúc này, trong phòng truyền đến một suy yếu bất lực thanh âm. Hoàng Lịch bận bịu theo tiếng đi đến. Đúng, Hoàng Lịch đã nhìn thấy Khang Hy đang nằm ở đây, sắc mặt tím xanh, bờ môi trắng như nhộng, gầy còm có chút lạ lẫm, mà trong tay còn cầm một chuỗi phật châu. Hoàng phụ, là thật hối hận, không có sớm một chút, biết ngươi a. Khang Hy hé miệng, tựa hồ cười một cái là rất kịch liệt động tác mở dạng, ấp ủ hồi lâu mới toét ra miệng. Hoàng Lịch đầu có chút không, ngốc như gà gỗ đứng tại nguyên chỗ. Khang Hy thì tại thật vất vả cười cười sau, lại tiếp tục nói, cũng chưa kịp dạy ngươi nhiều thứ hơn, tỉ như phía Bắc La Sát quốc hoàng đế có bao nhiêu lòng tham không đáy, phía Tây có cái chém chết bọn hắn quân chủ sau, lại càng phát ra cường thịnh bá đạo đạo quốc. Bọn hắn một cái đang cùng dùng ga người hợp mưu loạn ta Tây Cường, một cái tại Tây Nam mưu ta Tây Tạng. Tôn Nhi có tự học hiểu qua. La Sát quốc vị hoàng đế kia gọi tỷ hội đại đế, cái kia đảo quốc gọi Anh quốc. Hoàng Lịch không nghĩ tới Khang Hy lại đột nhiên ở thời điểm này nhắc tới nước ngoài sự tình. Hắn thấy, đây có lẽ là bởi vì Khang Hy bản thân khả năng vẫn luôn tại nghiêm túc hiểu rõ ngoại bộ tình huống. Nhưng bởi vì, dưới mắt chính là tỷ hội đại đế cùng Anh quốc những này quốc gia phương Tây hoàng kim thời khắc, Hoàng Lịch ở đời sau cũng biết một chút, tự nhiên cũng liền thuận miệng đáp ra. Khang Hy vì thế khẽ bước cằm, lại không khỏi đưa tay, sờ sờ Hoàng Lịch gương mặt, nói một cách đầy ý vị sâu xa, ngươi vẫn không có để hoàng phụ thất vọng. Khang Hy nói sau liền thu tay về, Hoàng Lịch, ngươi đi dựa vào vách tường cái ghế kia ngồi lấy, đợi chút nữa không cần nói, chấm muốn ngươi, hảo hảo nhìn nhìn lại trên tường dư đồ, nhìn xem hoàng phụ vừa rồi nhắc tới địa phương, tương lai ngươi sẽ minh bạch. Ghi nhớ, một cái là Tây Tạng, một cái là Dùng Gà, còn có bọn hắn phía sau Anh quốc, là Sát quốc. Hoàng Lịch chỉnh trọng điểm gật đầu, an bị tại có treo địa đồ tường bích cạnh ngoài trên đế, con mắt nhìn về phía trên tường tấm kia có chút mơ hồ địa đồ, lại cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Tây Bắc cùng Tây Nam khu vực. Cái này hai nơi khu vực, trong lịch sử, đích thật là La Sát quốc cùng Anh quốc mưu loạn thanh triều địa phương. Dũng Gà có thể có nhiều lần phản loạn lực lượng, ngay tại ở sau lưng của hắn có La Sát quốc khuyến khích. Mặc dù, La Sát quốc cuối cùng không có mưu đoạt được Tây Bắc chi địa, nhưng vẫn là ở phía sau đến nuốt thanh triều tại Đông Bắc rất nhiều đất này. Mà tại Tây Nam, Minh triều gọi Ô Tư Tàng địa phương, tại thanh triều sở dĩ sẽ xuất hiện phản loạn, cũng là bởi vì thực dân Ấn Độ Anh quốc ở sau lưng sinh sự. Đã từng vượt qua Hy Mã Lạ chinh phạt quốc khách Nepal, Phúc Khang An, liền hướng Càn Long phản ứng qua, quốc khách Nepal xâm lấn phía sau có Anh quốc tham dự, vì đó cung cấp súng đạn cùng cái khác tài nguyên duy trì. Đương nhiên, Anh quốc tại Tây Nam cho Đông Đại đảo rất nhiều hố, không chỉ là ảnh hưởng đến thanh triều. Hiện tại, Khang Hy để Hoàng Lịch chú ý cái này hai nơi địa phương, cũng có thể dùng Hoàng Lịch phát giác được Khang Hy thâm ý tại phương Tây sắp bắt đầu cách mạng công nghiệp thời đại, đối quốc vận sinh ra ảnh hưởng to lớn thừa số, đã không còn chỉ là xuất hiện ở trong nước cùng xung quanh, còn rất có thể là ngoài vạn dặm quốc gia. Hoàng Lịch cho dù không rõ ràng rất nhiều thanh triều lịch sử chi tiết, nhưng hắn cũng biết, Anh quốc mưu đồ Tây Nam không thành sau, tại Đông Nam dùng nha phiến ý đồ giải quyết xuất siêu vấn đề, cùng cuối cùng dứt khoát dùng chiến tranh giải quyết xuất siêu vấn đề quá lớn lịch sử, cùng Tây Bắc không có ném nhưng Đông Bắc mất đi lượng lớn đất đai lịch sử. Cho nên, Hoàng Lịch thấy rất nghiêm túc. Một bên Khang Hy thấy này, vui vẻ cười cười. Hắn có thể từ Hoàng Lịch mắt trong ánh sáng nhìn thấy, mình cái này tôn tử mình trợn nhìn mình tâm tư. Cái này khiến hắn khí sắc đều tốt hơn một chút. Mà Khang Hy cũng tại lúc này, nói với Lương Cửu Công, đi chuyển tư á cả tới đi. Lương Cửu Công có chút chần chờ. Khang Hy lần nữa phất tay, đi thôi. Dạ. Lương Cửu Công lúc này mới dưng dưng lui xuống. Không biết qua bao lâu, Ung Chính đột nhiên xốc lên rèm đi đến. Hoàng Lịch không khỏi đứng dậy, A Mã. Mà Ung Chính lại không chú ý tới hắn, chỉ sững sờ một lát, sau đó liền quỳ xuống, dùng bộ phương thức đến Khang Hy trước mặt, phụ hoàng, ngài làm sao? Chớ cũng không nghĩ tới lần này bệnh đến nhanh như vậy, mạnh như vậy. Chớ nguyên gửi hy vọng ở phế thái tử giận nhưng hắn căn bản cũng không phải là nhân quân chi tuyển. Về phần Tam A Ca, hắn cùng lão thập tam thủy hỏa bất dung, chớ không thể để cho hắn đăng cơ sau tăng lên huynh đệ tương tàn sự tình. Bát A Ca giận tự khắp nơi học chấm, lại khắp nơi học không giống, chấm là lấy quan nhân trị nhân, hắn là lấy quan nhân thu mua lòng người. Chấm đã đối phía dưới quá phóng túng, hắn lại so chấm còn muốn phóng túng, cho dù hắn khoan nhân là thật, cũng chỉ sẽ để cho ta đại thành càng thêm hỏng bét. Khang Hy thì hữu khí vô lực nói với Ung Chính. Ung Chính lúc này lưu lên nước mắt đến, mặt như nước rửa, không ngừng gật đầu. Khang Hy thì tiếp tục nói, mà ngươi, xưa nay cẩn thận cương chính, trị gia rất nghiêm, cho nên mới có hoàng lịch dạng này tốt hoàng tôn, chấm muốn đem cái này gánh nặng ngàn cân giao phó ngươi, tin tưởng ngươi đã thiện trị gia, khi cũng có thể thiện trị quốc. Ung Chính tại chỗ khóc lên thần đến, bắt đầu dập đầu, phụ hoàng. Nhi thần hổ thẹn. Chấm tin tưởng, ngươi có thể cứu bổ chấm quyết điểm, đổi mới lại trị, vì đại thanh hậu thế tử tôn lại sáng tạo một cái tốt cơ nghiệp. Nhưng ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, chấm cũng không biết mình xuân thu bao nhiêu, dòng dõi bên trên cũng không phải rất nhiều, người ưu tú duy hoàng lịch, chấm liền làm hai tay dự định, một bên phối hợp ngươi, một bên cũng lịch luyện lao thập tứ, mà không lại trọng dụng ngươi. Cho nên, liền để rất nhiều người hiểu lầm. Mà lần này, bệnh thế mà đến mạnh như vậy, hiện tại xem ra, thiên mệnh vẫn là tại ngươi. Khang Hy nói liền khẽ nhăn một cái mặt. Ung Chính tiếp tục nghẹn ngào dập đầu, phụ hoàng, ngài khổ tâm, nhi thần toàn minh bạch. Mang theo sâu này chẳng hạn, chấm không yên lòng chính là, ngươi làm việc quá vội vàng sao động, đối xử mọi người có thiếu khoan dung, cho nên, thiện đãi huynh đệ của ngươi, thiện đãi thần dân của ngươi. Khang Hy nói đến đây liền nhìn về phía Ung Chính trịnh trọng gật đầu. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên thương tổn bọn hắn. Nhất là hoàng tích cùng lao thập tứ. Chuyện cái khác hoàng tử hoàng tôn cùng đại thần Long Qua Đa. Khang Hy nói sau lại đột nhiên hô hấp dồn dập, ngực manh liệt phập phồng. Hoàng Lịch không khỏi đứng lên, nhìn xem Khang Hy khó chịu dáng vẻ, nhất thời cũng không khỏi đến hốc mắt ướt át. Chương 46, chuẩn bị cho tứ A Ca chương 46, chuẩn bị cho tứ A Ca dạng. Lương Cửu Công đội vàng chạy ra ngoài. Khang Hy nơi này lại nói với Ung Chính, ghi nhớ lời của chấm, còn có, ngươi đến cùng tuổi tác đã không nhỏ, khi mau chóng lập hoàng lịch vì thái tử, hắn rất tốt, có ngươi không có thiên phú, nhưng phải nhớ kỹ chấm lập chữ giáo huấn. Ung Chính dưng dưng gật đầu. Lúc này, lão bát hoàng tử hoàng tôn bật vào. Nhưng lão bát, lão cửu, lão thập tại nhìn thấy Ung Chính cũng hơi khẽ giật mình. Thậm chí lão tam cũng giật mình một lát. Bất quá, rất nhanh, những người này liền lấy lại tinh thần, quỳ gối Khang Hy trước mặt, dập đầu kêu khóc. Hoàng Lịch cũng tại từ vách tường một bên, chủ động quỳ xuống, quỳ gối giận hy bên cạnh, nhìn về phía Khang Hy. Khang Hy thì nói, lão tam, lão thất, lão bát, lão cửu, lão thập nhị, lão thập tam, Long Khoa Đa đến chấm tới trước mặt. Thế là, lão tam, lão thất, lão bát, lão cửu, lão thập nhị, lão thập tam, Long Khoa Đa đều quỳ gối đến Khang Hy ngự tháp trước. Khang Hy lúc này đã tiếp cận dầu hết đèn tắt thời điểm. Cho nên, hắn quay đầu nhìn về phía lão bát giận tự bọn người lúc, đã chỉ có thể cực suy yếu nói, các ngươi nghe, chấm chuẩn bị cho tứ A Ca. Còn chưa nói xong, Khang Hy lại đột nhiên bỗng nhiên co rút lại một chút mặt, tiếp lấy liền quay đầu, không có lại nói tiếp, tay cũng rủ xuống. Con ngươi lập tức phóng đại, mà đám người thì trầm mặt một hồi. Lão bát trực tiếp đổi sắc mặt. Lão tam, lão cửu, lão thập cùng Hoàng Xuân, Hoàng thị chờ cùng ánh mắt phức tạp. Phu hoàng, hoàng phụ. Nhưng không bao lâu, chúng hoàng tử hoàng tôn đột nhiên khóc giống lên, nhất là tại ngự y xác nhận Khang Hy đã băng hà sau, đám người càng là gào khóc. Lão bát lại tại lúc này hô to một tiếng, các ngươi trước đừng khóc. Tiếp đấy, lão bát liền xích lại gần đến Khang Hy trước mặt, phụ hoàng, ngài vừa rồi nói chuẩn bị cho ai? Lão bát sau đó lại bổ sung, phụ hoàng, chúng ta không có nghe rõ a. Lão bát. Ung Chính lúc này hướng lão bát hô một tiếng, đến lúc này, ngươi còn không cam tâm, rõ ràng phụ hoàng nói là chuẩn bị cho tứ A Ca, ở đây ai không có nghe rõ? Lão thập tam giận tường lúc này nói, ta cũng nghe rõ, là chuẩn bị cho tứ ca, bát ca ngươi sao có thể ở thời điểm này chứ không có nghe rõ? Ai nghe rõ? Lão thập lúc này lớn tiếng hô một câu, liền nói, dù sao ta không có nghe rõ. Lão thập lục giận lộc nói theo, dù sao ta nghe rõ. Hoàng Lịch đã sớm đoán được Khang Hy muốn chuẩn bị cho ai, cũng không có bối rối. Hắn biết, mình làm Ung Chính nhi tử, lúc này như mở miệng nói là chuẩn bị cho tứ A Ca, không đủ để giả ngu xem náo nhiệt lại thuộc về thời gian đảng hoàng tử hoàng tôn cùng có kỳ phân vương công đám đại thần tin phục. Cho nên, Hoàng Lịch lúc này vội vàng dùng cánh tay đụng một cái bên cạnh giận hy, nhị thập nhất thúc, tranh thủ thời gian, bình an phú quý đang ở trước mắt. Ta cũng nghe rõ, là tứ A Ca. Giận hy quả quyết đứng lên, tiếng như hồng trung hô to một tiếng. Hoàng Lịch nơi này âm thầm cười một tiếng. Mà Ung Chính thì một mặt cảm động hướng giận hy nhìn lại. Tiếp đấy, Hoàng Lịch lại leo đến, tại trước mặt hắn lại nhận biết giận lễ nơi này đến, thập thất thúc, ngươi không có nghe rõ sao? Không sai, là tứ A Ca. Giận lễ sững sờ, lập tức đứng lên, đi theo hô một tiếng. Ung Chính trông thấy Hoàng Lịch động tác, quăng tới ánh mắt tán dương. Đúng vậy, là tứ A Ca. Ta cũng nghe đến là tứ A Ca. Tiếp đấy, cũng có hoàng tử giận vô cùng giận vì chờ đi theo hô lên. Hoàng Lịch thấy có càng ngày càng nhiều hoàng tử phụ họa, cũng tại lúc này, đứng dậy theo, không sai, là ta A Mã. Lập tức, Hoàng Lịch liếc mấy cái, hô, tam ca, ngũ đệ, các ngươi chẳng lẽ không có nghe rõ sao? Ung Chính nhất thời hận không thể lập tức khen Hoàng Lịch tốt lắm, không cho hắn mất mặt nhi. Ta nghe rõ, tứ ca, là chúng ta A Mã. Hoàng chú lúc này cũng liền đi theo ở phía sau hưởng ứng nói. Mà hoàng thì cả người vẫn còn đần độn trạng thái, không có trả lời. Lão bát thì thần sắc có chút âm trầm, không nói gì. Không đúng, là có cái bốn chữ, nhưng không phải tứ A Ca, là chuẩn bị cho thập tứ A Ca. Lão cửu thì tại lúc này, trước cắm miệng, trở ngại quá nhiều hoàng tử hoàng tôn tỏ thái độ đã nghe rõ, liền bất đắc dĩ đổi một loại lý do thoái thác. Là thập tứ A Ca. Lão thập trước về một câu, liền nói, ta nhớ lại, nói là thập tứ A Ca. Ngươi đánh giám. Trẻ tuổi nóng tính lại lâm thời gia nhập lão tứ đảng giận hy, đấu tranh kinh nghiệm không đủ, nhất thời tình thế cấp bách, liền trực tiếp bao tố thổ tụ. Mà có chút khở lao thập cũng là đi theo mắng nhau, người mới đánh giấm. Chư vị a ca, không được cầm ý, đại sự hoàng đế đã có di chiếu truyền cho thần, nói đã vì bọn ta đại thần tuyển một vị kiên cường không thể đoạt ý chí chủ tử, mà không chỉ là khẩu dụ, ngự tiền nhất đẳng thị vệ lạp tích có thể làm chứng. Long Khoa Đa lúc này mở miệng. Tiếp lấy, Long Khoa Đa liền lại nói, di chiếu ngay tại Cản Thanh cung quang minh chính đại tấm biển sau. Mời chư hoàng tử hoàng tôn cùng vương công đại thần đi xem chúng ta lấy di chiếu, nơi này cũng để cho chúng nương nương đến xem đại sự hoàng đế. Long Khoa Đa lúc này tiếp tục nói. Lao Cửu cùng Lao Thập lúc này đều nhìn về Lao Bát. Lao Bát lúc đó con mắt xoay xoay, lớn tiếng hỏi, cái gì di chiếu, ngươi nói có di chiếu liền có di chiếu, phụ hoàng chính miệng nói có di chiếu sao, trực ban linh thị vệ nội đại thần A Nhĩ Tùng A đâu. Không sai, ai biết các ngươi có phải hay không giả mạo chỉ dụ đua. Lao Cửu lúc này cũng đi theo quỷ biện đạo. Lao Bát. Lao Cửu. Các ngươi đến cùng mấy cái ý tứ, các ngươi phải đối đầu không dậy nổi phụ hoàng có lỗi với ta đại thanh sự tình sao. Ung Chính lúc này chất vấn lên Lao Bát cùng Lao Cửu đến. Lao Bát rất bực bội nói, tứ ca, ta chỉ là không tin Long Khoa Đa. Lúc này, Ung Chính ngữ khí hỏa hoan xuống dưới, nhìn Lao Bát một chút, trầm giọng nói, bát đệ, ta biết ngươi không có cam lòng, nhưng phụ hoàng sắc thực đã định ta vì tân quân, ca ca ta vì đại thanh xã tắc trưởng trị biểu ăn, tự sẽ lấy ngươi vì chư huynh đệ đại thần đứng đầu, nắm toàn bộ triều chính. Dù sao ai không biết ngươi tài cán, ngươi bắt hiển vương danh vọng. Thứ ca nói không sai. Bác ca, ta biết, 6 vị linh thị vệ nội đại thần bên trong, có 4 người cùng ngươi thân thiết, thập đệ còn cầm chính hoàng kỳ, chính ngươi còn tay nắm chính lam kỳ. Nhưng bây giờ, trực linh thị vệ nội đại thần một trong Mã Nhị Tái cùng tứ ca thân thiết. Mặt khác, phụ hoàng trước khi lâm trùng, để thập nhị ca kiêm nhiệm tương hoàng kỳ đô thống, hắn vốn là chính bạch kỳ đô thống, bây giờ bên trên tam kỳ thân binh bên trong, 2 kỳ ở trong tay của hắn. Hắn bây giờ đem đổi đến sướng xuân viên thủ vệ quân hiệu quyền lực giao cho ta, dưới mắt viên nội đều là ta người, trừ A Nhị Tùng A cũng chỉ huy không động hắn nhóm. Cho nên, ngươi không cần thiết phải cho dùng tính mạng của mình, cho lão thập tứ khởi binh lấy cớ. Ngươi nếu chịu vì đại cục suy nghĩ, lệ đệ cũng duy trì tứ ca ủng hộ ngươi cầm đầu vương hầu đại thần. Lão thập tam giận tường lúc này cũng khuyên lên lão bát đến. Lão thập nhị giận đào đi theo cười ngượng ngùng nói, bát ca, ngươi biết, ta là nô bộc sở sinh, cho nên không có gì chỉ lớn, hết lần này tới lần khác phụ hoàng đột nhiên để ta trưởng 2 kỳ binh mã, ta cũng chỉ có thể duy trì tứ ca. Bởi vì ta không nghĩ nhà mình huynh đệ nhóm thật tàn sát lẫn nhau, ngươi đừng mắng ta. Lão Bát, Lão Cửu cùng Lão Thập đều ngạc nhiên không ngớt. Không chỉ như này, ta năm ngoái trưởng nội vụ phủ sau biết được, mới thiết thành vệ doanh đương nhiệm thống lĩnh Đồ Lý Sâm là hoàng lịch sư phó. Cho nên, Bát ca, Cửu ca, Thập ca, các ngươi còn kiên trì cái gì? Lão Thập lục lúc này cũng mở miệng. Lão Bát lúc này nhìn về phía hiện trường chư hoàng tử bên trong nhiều tuổi nhất Lão Tam, Tam ca thấy thế nào? Ai, tứ đệ, vẫn là thập tứ đệ, đều giống nhau. Không cần thiết bức Lão tứ làm lý thế dân. Càng không tất yếu để thập tứ đệ có cơ hội tái diễn tiền mình tĩnh nan chuyện xưa, ta đại thanh bây giờ cũng không phải đại đường, cũng không phải đại minh, thật muốn tự giết lẫn nhau, chỉ sợ quê quán đều không thể quay về. Lão bát, nghe di chiều à, bây giờ đây hết thảy đều là phụ hoàng an bài tốt, không có cần thiết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lão tam bất đắc dĩ thở dài nói. Lão bát lại nhìn về phía lão thất, thất ca đâu? Tam ca nói không sai, vẫn là không cần đao binh gặp nhau tốt, nghe di chiều à. Vừa rồi phụ hoàng đích thật là nói chuẩn bị cho tứ ca. Lão thất trả lời. Lão cựu cùng lão thập đâu? Lão bát tiếp tục hỏi. Lão thập trả lời, ta nghe bát ca. Nhưng lão thập tam cùng tam ca nói kỳ thật có đạo lý. Lão cửu hé miệng, nhìn về phía lão bát ca, ngươi quyết định đi. Chương 47, quỳ lệ tân quân chương 47, quỳ lệ tân quân tứ ca thứ lỗi, đệ vừa rồi đích thật là chưa nghe rõ, đã có di chiếu, liền nghe di chiếu. Nếu thật là tứ ca kế vị, đệ nguyện phụ tá tứ ca, khuyên thập tứ đệ lấy đại cục làm trọng. Lão bát trầm mặc một lát sau, hướng Ung Chính chắp tay thở dài. Đối với hắn mà nói, lão tứ nhất đảng người không nhiều, ngược lại là thập tứ dưới trướng bát kỳ quan tướng không ít, ủng hộ lão tứ, chỗ tốt đích sắc càng lớn. Lại thêm, từ đại thanh xã tắc toàn cục cân nhắc, hắn hiện tại đích sắc càng thích hợp nhận lao tứ vì hoàng đế, mà dội tắt đại quy mô nội loạn hòa chủng. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, Khang Hy trước khi lâm trung đem lại bộ phận thân quân binh quyền cho lao thập nhị, mà xưa nay không tham dự đoạt đích lao thập nhị thế mà tiếp nhận lao tứ làm hoàng đế, trợ giúp lao thập tam khống chế sướng xuân viên cùng kinh sư thực tế binh quyền. Lại thêm, bộ quân thống lĩnh Long Khoa Đa cùng thành vệ doanh thống lĩnh Đồ Lý Sâm vậy mà cũng đều là lao tứ người. Hôm nay, nếu là hắn không thỏa hiệp, không chừng Ung Chính cùng lao thập tam thực sẽ nhẫn tâm giết đệ, tiến tới khống chế lại kinh sư. Như thế, coi như lão thập tứ, bởi vậy cảm thấy Ung Chính là xoán bị, cho nên mới giết hắn lao bát lão cửu cùng lão thập, mà nhờ vào đó khởi binh, thậm chí thành công. Cuối cùng tiện nghi cũng bất quá là lão thập tứ, chính hắn thì đã hồn về cựu tuyển. Huống chi, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng có thực tình nghĩ ủng hộ lão thập tứ ý tứ, cho nên lão bát cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Hoàng Lịch ở một bên âm thầm cười một tiếng. Hắn không thể không thừa nhận, bởi vì Khang Hy phân kỳ quyền tại bảy con chư tôn, bây giờ lại bỗng nhiên băng hà, muốn nắm giữ trọng yếu binh quyền bảy con ủng hộ tân quân, tránh làm to chuyện, liền vẫn là phải lẫn nhau đàm phán thỏa hiệp một phen. Cho nên, hắn có thể đoán được chính là, Ung Chính giai đoạn trước muốn tập quyền làm việc, khó tránh khỏi sẽ đối các minh đệ động thủ. Dù sao hắn không phải Khang Hy. Khang Hy có thể lấy phụ thân danh nghĩa cùng chữa vị dụ hoặc, điều khiển bảy con. Nhưng vô luận như thế nào, lão bát lựa chọn ủng hộ lão tứ, ngược lại là có thể tránh, đoạt đích chi tranh diễn biến thành một trận ra tay trước sinh ở kinh sư quân sự xung đột. Bát thúc. Hoàng Xuân nhưng là có chút không cam tâm, tại lúc này hô một tiếng. Hoàng Thích bởi vì đầu năm đi Tây Bắc, tại Lao thập tứ bên người lịch luyện, ngược lại là không có ở đây, không biết hắn thập tam thúc lựa chọn duy trì Lao tứ, mà Lao bát lần nữa coi nhẹ Hoàng Xuân. Lao Cửu thì cười tới, đối với hắn nói, ngươi tứ ba cùng ngươi A Mã là đồng bào huynh đệ, kết quả này cũng là không sai, huống chi, rất nhiều thúc bá đều nói, nghe rõ ràng đại sự hoàng đế Lâm Trung Di mệnh là chuyển vị cho người tứ bá. Lao thập ngược lại là cúi đầu, không hề nói gì. Hoàng Xuân ngây người tại nguyên chỗ, không nói gì, chỉ hô hấp có chút nặng nề. Ung Chính nơi này chỉ vỗ vỗ Lao bát bả vai nói, nếu như thế, dẫn bọn hắn đi lấy di chiếu đi, lấy bình chúng luận. Lao bát gật đầu, liền trước ra cửa. Lao tam lần nữa thở dài, sau đó cùng đi qua. Lao cửu, Lao thập chờ cũng cùng đi qua. Chư hoàng tử hoàng tôn chờ liền đều đứng dậy, đi tử cấm thành, đều coi thường Hoàng Xuân. Hoàng Lịch cũng cùng đến, nhưng hắn quay đầu phát hiện, hoàng thị ngược lại là cũng một mực tại nguyên chỗ không nhúc đích, còn hé mở lấy miệng, nửa phun ra đầu lưỡi quên nuốt trở về. So tại nguyên chỗ bóp năm đấm Hoàng Xuân còn thất thố. Hoàng Lịch không có gọi hắn, chỉ tiếp tục đi theo đám người, hướng mặt trước đi. Đi tử cấm thành đường không gần, muốn qua hoàng thành, lại trải qua Tây Huyện Hồ Thái Dịch, mới có thể tiến nhập cung thành. Từ phía dưới Ngũ Kỳ tạo thành hộ quân doanh phụ trách hoàng thành cấm vệ. Nhưng dưới mắt, chư nắm giữ bát kỳ thực quyền lớn tuổi hoàng tử đã đạt thành nhất trí, tự nhiên, hoàng thành hộ quân doanh cũng sẽ không ngăn cản bọn hắn tiến vào, cung thành hộ quân doanh nghiệp sẽ không ngăn cản. Không bao lâu, Hoàng Lịch theo lấy mọi người đi tới Cản Thanh Cung, lại liền cùng chúng vương công đại thần cùng một chỗ, nhìn tận mắt di chiếu bị lấy xuống. Ung thân vương hoàng tứ tử giận chân, nhân phẩm quý giá, rất giống chính chấm, nhất định có thể khắc nhận đại thống. Chứ kế chấm đăng cơ, tức hoàng đế vị, tức tuân quy định lễ nghi, mặc tang, đến ngày 27 mới hết tang. Thông báo trong ngoài, để mọi người đều được biết. Long Khoa đa tại cầm tới di chiếu sau, liền đại chư hoàng tử hoàng tôn trước mặt đọc. Cũng tới đến nơi đây Ung Chính tại nghe xong ý chỉ sau, lập tức đập đầu xuống đất, khóc không thành tiếng nói, phụ hoàng, ngài đem cái này gánh nặng ngàn cân giao cho nhi thần, gọi nhi thần như thế nào gánh được trách nhiệm nha. Lại nói, Long Khoa đa nơi này tại đọc xong di chiếu sau, liền chủ động đem Ung Chính nâng qua một bên ngồi xuống, thánh chủ nén bi thương. Tiếp lấy, Long Khoa đa liền quỳ xuống, hướng Ung Chính lễ bái, nô tài Long Khoa đa khấu bái tân thánh chủ. Ung Chính không nói gì, chỉ dương mắt liếc đám người một chút. Mà thập tam a ca giận tưởng, thập nhị a ca giận đảo, thập lục a ca giận lộc, thập thất a ca giận lễ, nhị thập nhất a ca giận hy lúc này đều quỳ đi qua, thần đệ lễ bái hoàng thượng. Hoàng Lịch cũng quỳ theo đi qua, nhi thần Hoàng Lịch lễ bái phụ hoàng. Hoàng chú đồng dạng đi lên đại lễ. Hoàng thị mặc dù cuối cùng vẫn là cùng đi theo, nhưng vẫn không có phản ứng, phản phất hắn hôm nay phản xạ cung trở nên đặc biệt dài. So hắn cái này sớm biết đáp án phản ứng chậm thì thôi, mấu chốt là so hoàng chú phản ứng cũng chậm. Cái này liền có chút không thể nào nói nổi. Hắn phát hiện, Ung Chính ngược lại là không có vì vậy sinh khí, hắn hiện tại tựa hồ rất rộng lượng, có thể khoan nhượng hết thảy, chỉ đưa tay nói với Long Khoa Đa, đem di chiếu cho tất cả mọi người xem một chút đi. Dạ. Long Khoa Đa liền cầm di chiếu tới trước đến Tam A Ca nơi này đến. Tam A Ca giận chỉ lên nhìn, liền cũng bị đi qua, thần lễ bái hoàng thượng. Tiếp lấy, thất A Ca giận hữu chờ cũng bị lên tới. Lao Cửu cùng Lao Thập thì nhìn Lao Bát một chút. Lao Bát đem di chiếu nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng quỳ đi qua, thần đệ lễ bái hoàng thượng. Lao Cửu cùng Lao Thập cũng đều quỳ xuống theo. Trực ban nội các cùng vào thư phòng đại học sĩ Ma Tề, lĩnh thị vệ nội đại thần Mã Nhi Tái, A Nhi Tùng Á chờ ở nhìn di chiếu sau cũng đều quỳ xuống. Nô tài lễ bái thánh chủ. Tại mọi người đều quỳ xuống 33 tiếng sau, Ung Chính mới đưa tay, đều lên đi. Đám người liền đều tạ ơn đứng lên. Lúc đó, thượng thư Long Khoa đa góp lời lại quên, thánh chủ nén bi thương, đại sự hoàng đế suy thấu đại kế, giao phó hồng cơ, trước hết định đại sự, mới có thể làm hết thệ tăng nghi. Ung Chính gật đầu, nhìn về phía Giật Tự, bát đệ, ngươi xưa nay trầm ổn có trí, ngươi nói bây giờ mọi việc, làm như thế nào xử lý? Giật Tự quay người đối Ung Chính chắp tay, lấy thần đệ ngụ kiến, duy trước vì đại sự hoàng đế thay quần áo khâm liệm, phụ đại sự hoàng đế hoàng cung, mà khi tuân dùng hiếu trang văn hoàng hậu chế ban thưởng ngự phụ. Rất là. Ung Chính gật đầu, liền đứng dậy, lại về sướng xuân viên. Thế là, đám người liền về sướng xuân viên. Trên đường, trăng sớm treo trên không, mặt đất ánh lên màu bạc. Mà đám người vẫn không có nói chuyện, lại thần sắc càng thêm phức tạp. Hoàng Lịch thì âm thầm thở dài, nghĩ thầm mình cuối cùng thành hoàng tử. Đợi đến sướng xuân viên Khang Hy nơi này, Ung Chính khóc lóc đau khổ nhào, quỳ đi đến trước giường, vuốt nó đủ khóc lớn lên. Đám người khuyên hồi lâu chính là giải. Tiếp lấy, Ung Chính liền tự thân vì Khang Hy đổi áo. Sau đó, Ung Chính mới cùng chư vương đại thần bắt đầu nghị lên khâm liệm đại lễ, cuối cùng phân phó nói, thất đệ chân không tiện, liền đóng giữ sướng xuân viên, tiết chế sướng xuân viên chư thị vệ thân quân. Thập nhị đệ đi Càn Thanh cung đặt mấy tiệc lễ, thập lục đệ, nhị thập nhất đệ còn có hoàng lịch, túc hộ cung cấm, thập tam đệ, cứu cứu Long Khoa đa chuẩn bị nghi vệ, thanh ngự đạo. Tuân chỉ. Hoàng Lịch lúc này thầm than, Ung Chính quả nhiên đối biểu hiện trung thành không chút do dự trọng dụng có thừa, cho nên hắn cùng Dận Hy đều nhanh như vậy đã có phân công. Sau đó, Ung Chính vi biểu hiếu tâm cùng thu lòng người, tất nhiên muốn đối tại tế điện đại sự hoàng đế trong lúc đó, vì duy trì an ổn trật tự có chỗ cống hiến người trọng thưởng một phen. Mà khi đó, hắn cùng Dận Hy tự nhiên đều miễn không được muốn bị phong thưởng. Vì thế, Hoàng Lịch không khỏi nhìn Dận Hy một chút, mà hắn phát hiện Dận Hy cũng đang xem hắn, lại hướng hắn quăng tới vẻ cảm kích. Chương 48, Hoàng Tôn biến hoàng tử chương 48, Hoàng Tôn biến hoàng tử lúc này đã là rạng sáng, nhưng Hoàng Lịch cũng không bối rối. Mà lại, mặc dù đêm nay lại là quỳ lại là đi, hắn đầu gối cũng không có nhiều rõ ràng đau nhức cảm giác. Vừa đến, Lưu Hỗ Lộc thị chuẩn bị cho hắn cái bao đầu gối, thứ hai, hắn lúc này cái này thân thể chính là tinh lực tràn đầy thời điểm. Lại nói, đợi An Phụng đại hành hoàng đế tại tử cung, đám người dần dần tán đi sau, Hoàng Lịch liền cầm lấy nữu cố Lộc Thị cho hắn ấm găng tay, hướng Dận Lộc cùng Dận Hy nơi này đi tới. Hắn phát hiện, Dận Lộc cùng Dận Hy cũng không có bối rối, hai người còn hướng hắn cười cười. Dận Lộc gặp hắn tinh thần sáng láng, không có chút nào hèn mọn thái độ, càng là đi tới đập bả vai hắn một chút, hiện tại cũng thành hoàng tử, cũng có hoàng tử nên có dáng vẻ, không sai. Thập Lục Thúc quá khen. Hoàng Lịch cười trả lời một câu. Hắn có thể cảm giác được, Dận Lộc so trước đó trong cung phép tính quán, đợi hắn còn muốn nhiệt tình ấm áp rất nhiều. Dận Hy cũng đồng dạng càng thêm thân thiết, mà cười nói, phụ hoàng là thánh minh, đem lại vị chuyển cho Tư Ca, hẳn là liền cùng Hoàng Lịch có quan hệ. Hoàng Lịch bận bịu chắc tay, nhị thập nhất thúc chớ nói như thế, chất nhi đảm đường không nổi. Mà cũng bởi vì Dận Hy đột nhiên nhắc lên phụ hoàng, ba người đều cơ hồ đồng thời dừng nụ cười, nhớ tới Khang Hy, nhìn về phía Cản Thành cung phương hướng chiếu đỏ trời ánh đến. Dận Lộc cùng Dận Hy trong mắt càng là lộ ra sầu não cùng mê mang đến. Hoàng Lịch biết, hai người sầu não chính là Khang Hy băng hà, có thể dùng bọn hắn không có ngày xưa cái kia đối bọn hắn thường xuyên có chỗ yêu mến phụ thân, mê mang chính là bọn hắn về mặt thân phận từ hoàng tử biến thành hoàng đệ, tự nhiên cũng sẽ không thể giống như trước kia một dạng tùy hứng. Dù sao, hoàng huynh cùng phụ hoàng còn là không giống nhau. Hoàng Lịch thụ ảnh hưởng này, cũng khó tránh khỏi đi theo có chút phiền muộn. Nhưng đến cùng khác biệt chính là, hắn đối tương lai vẫn là có càng nhiều kỳ vọng. Bởi vì đối với hắn mà nói, hoàng tử cùng hoàng tôn cũng là có chút khác biệt. Cái trước cách hoàng quyền sẽ gần hơn một bước, có thể tốt hơn vì đại thành phục vụ mà. Tối nay không thể qua loa, tuy nói từ lĩnh thị vệ nội đại thần xuất thị vệ tuần tra cung cấm, chúng ta một mực khóa cửa sau phải trang xóa bỏ lệnh cấm xuất nhập chờ sự tình, nhưng cũng không thể thật liền đợi ngồi tại trị phòng. Chúng ta lời đầu tiên đi thăm dò nhìn các cửa phải trang khóa lại, trở lại nhìn xem Càn Thanh môn khóa cửa, sau đó thay phiên tại trị phòng nghỉ ngơi, chỉ cần có biến, liền lập tức đi hướng tiên tử bẩm báo. Dận Lộc lúc này lên tiếng chính sự đến. Hoàng Lịch cùng Dận Hy đều điểm gật đầu. Thế là, ba người đều rất có tinh thần tại lạnh thấu xương trong gió lạnh, trước ra Càn Thanh môn, đang tra nhìn nội hữu môn sau, liền hướng cảnh vận môn phương hướng đi đến. Đêm nay bởi vì nên phụng đại hành hoàng đế hồi cung, cũng chỉ lâm thời mở Càn Thanh môn, nội tả môn, nội hữu môn cùng Long tông môn, cảnh vận môn, Đông Hoa môn, Tây Hoa môn. Lúc này, đại thần nhóm xuất cung chủ yếu là từ cảnh vận môn rời đi, ra Đông Hoa môn. Cho nên, Hoàng Lịch cùng Dận Hy, Dận Lộc hai người muốn kiểm tra khóa cửa, liền phải trước kiểm tra cảnh vận môn cùng Đông Hoa môn. Lúc đầu đại vị nên là ta A Mã, dựa vào cái gì là tứ bá? Mà khi Hoàng Lịch cùng Dận Lộc, Dận Hy đi tới cảnh vận môn, đã nhìn thấy Hoàng Xuân còn lưu lại nơi này cựu khanh phòng một vùng, nghe tới hắn chính tức giận bất bình đối đại học sĩ Tiêu Vĩnh Tảo nói chuyện. Hoàng Xuân nói xong cũng bởi vì thấy Hoàng Lịch cùng Dận Lộc, Dận Hy cùng đi đến, liền ngưng miệng, thần sắc không vui nhìn chăm chú lên Hoàng Lịch. Hoàng Lịch đối này không có cảm thấy bất ngờ. Hắn biết, bởi vì Khang Hy trước người đối nhi tử nhóm đi nuôi cổ sự tình, cũng có thể nói là làm nhiều tay chuẩn bị, cho nên đem bảy con đều có hướng người nối nghiệp bồi dưỡng thao tác, cũng liền có thể dùng kẻ thất bại khó tránh khỏi vẫn là không muốn tiếp nhận mới thiên tử là lao tứ hiện thực. Cần biết, trong lịch sử, mãi cho đến Ung Chính băng hà, thậm chí đến hậu thế, đều có quan hệ với Ung Chính phải trang hợp pháp kế vị bất đồng thanh âm. Mà Ung Chính hậu kỳ cũng bởi vì bị người hoài nghi mình tính hợp pháp, mà lâm vào điên cuồng, thậm chí ra đại nghĩa giác mê lục loại sách này đến chủ động giải thích, lấy hoàng đế thân phận tự mình hạ tràng bác bỏ tin đồn. Nhưng cái này liền cùng giải thích mình có hay không ăn nhiều một bát bánh đúc đậu một dạng, căn bản biện bạch không rõ, bởi vì người vĩnh viễn không có khả năng thuyết phục không nguyện ý tin tưởng mình người. Cho nên, trong lịch sử Càn Long liền không đồng ý Ung Chính một bộ này, tại lên ngôi sau, liền không nói nhiều lời, dám chất vấn cha mình kế vị tính hợp pháp liền thân thể tiêu diệt. Lời nói quay lại đến, không thể nào tiếp thu được hiện thực kết quả Hoàng Xuân hiện tại còn phàn nàn cũng liền chẳng có gì lạ. Dận Lộc lúc này ngược lại là mở miệng trước, "Hoàng Xuân, ngươi làm sao còn đợi ở chỗ này?" Dận Hy cũng đối đại học sĩ Tiêu Vĩnh Tảo nói, "Các lão, nhanh đi về đi." "Đúng vậy a, cửa cung nhanh quá cửa, Hoàng Xuân ca ca mau chóng rời đi đi." Hoàng Lịch cũng giả vờ như không có nghe thấy Hoàng Xuân lời nói mới rồi, trước nói một câu như vậy. Hoàng Xuân vốn là tâm tình thất lạc phiền muộn, cũng liền cười lạnh, "Làm sao, Hoàng Lịch, ngươi thật đúng là đem mình làm hoàng tử sao?" Hoàng Lịch không nghĩ tới Hoàng Xuân còn dám như thế nói chuyện với mình. Nhưng Hoàng Lịch cũng không phải người hèn yếu, thấy mình cho đối phương mặt mũi, đối phương không linh tỉnh, cũng không còn khách khí, chẳng lẽ Hoàng Xuân ca ca hiện tại cảm thấy ta không phải hoàng tử sao? Đại học sĩ Tiêu Vĩnh Tảo là lão thập tứ đáng tin người ủng hộ. Dựa theo trong lịch sử Ung Chính đối với hắn đánh giá rằng, tự cao nó có phẩm hạnh, tiêu căng cố chấp, chỉ biết định hót vĩnh thường, trưởng kỳ ngạo mạn cùng tứ chi tội. Cho nên, Tiêu Vĩnh Tảo cũng liền tại lúc này thay mặt Hoàng Xuân đáp, đến cùng phải hay không phải, chỉ có đại hành hoàng đế khởi tử hoàn sinh mới biết được. Nói như vậy, các ngươi là không muốn thừa nhận. Chẳng lẽ, thật đúng là muốn để thập tứ thúc khởi binh tạo phản? Hoàng Lịch thấy này cũng tiếp tục không khách khí, lạnh giọng bận hỏi lấy hai người. Dận Lộc thấy này cũng đi theo phụ họa, không sai, Tiêu các lão, hắn Hoàng Xuân trẻ tuổi không hiểu chuyện, lao nhân ra người cũng không hiểu sao, nếu như ngươi không tán đồng đại hành hoàng đế di chiếu, vừa rồi liền nên tại Trừ Vương công nhìn di chiếu lúc nói ra, mà không phải ở sau lưng ngay rồi, đây không phải quân tử vi thần chi đạo. Thập Luca nói rất đúng. Còn có ngươi Hoàng Xuân, đại hành hoàng đế nói chuẩn bị cho đương kim hoàng thượng, là chúng ta tại chỗ đọc sách cùng một chỗ nghe thấy. Ngươi tam bá, thất bá, bát bá bọn hắn, hiện tại cũng đều nhận di chiếu, ngươi nếu là còn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, cho thập tứ ca gây tai họa. Có tin ta hay không cái này khi thúc thúc, trước thay thập tứ ca truy ngươi. Dận Hy đi theo nói, còn sáng lên nằm đấm. Mặc dù, hắn so Hoàng Xuân tuổi còn nhỏ, nhưng bởi vì thể trạng khỏe mạnh, nhìn qua ngược lại là có thể cùng đối chiến mấy hiệp. Đương nhiên, Hoàng Xuân cũng sẽ không thật cùng mình thúc thúc độc thủ. Lúc này, Hoàng Xuân cùng Tiêu Vĩnh Tảo, chỉ sát mặt lúc đỏ lúc trắng. nô tài có tội, không nên có không thừa nhận đại hành hoàng đế di chiếu chi tâm. Tiêu Vĩnh Tạo trước quỳ xuống, thân thể không tự chủ được thực tập bắt đầu run rẩy. Hoàng Xuân cũng cắn răng, thở phào một hơi, cuối cùng chắc tay, nhị thập nhất thúc trách cứ chính là ta lỡ lời, cũng mời hoàng lịch đệ đệ chớ cùng ngu huynh so đo. Hoàng lịch lúc này một mặt nghiêm nghị ha ha cười lạnh, muốn thỉnh tội liền bên trên bản tấu hướng ta phụ hoàng thỉnh tội. Hướng ta thỉnh tội như cái gì lời nói? Các ngươi chân chính đại bất kính người là ta sao? Ta khoan thứ các ngươi, có bất hiếu chi ngại, mà ta đắc tội các ngươi, thì có đi quá giới hạn hoàng quyền chi ngại. Làm huynh trưởng cùng các lão, thế mà ngay cả cương thường quy củ đều không phân rõ. Hắn cũng sẽ không giống như ông chính, đối mặt công kích cùng thần cầu, còn muốn mình tranh luận giải thích, mà nói, mình không phải không tha thứ các ngươi, là mình làm hoàng tử, không có cái kia quyền hạn. Hắn chỉ biết, chính quyền sinh ra từ nòng súng, chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong, đối đãi không thần phục mình người liền không thể khách khí. Mà hoàng lịch ngôn ngữ, để giận lộc cùng giận hy kinh ngạc không thôi. Tiêu Vĩnh Tạo cùng Hoàng Xuân tại chỗ cũng kinh ngạc đến ngây người không có tám phần gan, thậm vực mà đi, lại tại gia cảnh vận môn sau thở dài một hơi, cái này hoàng lịch bối tử dù mới 12 tuổi, nhưng không dễ chọc nhà, nói lời liền cùng lấy đao đâm lòng người ổ một dạng, thật sự là quá ức hiếp người. Các lao nói là, hiện tại hắn thành hoàng tử, ta ngược lại thành hoàng điện, vốn là nên hắn sợ ta trả thù hắn, hiện tại biến thành ta phải sợ hắn trả thù. Về sau muốn sống tốt, ta còn phải đi làm hắn vui lòng, cầu hắn tha thứ, mà không phải hắn lấy lòng ta, ngẫm lại đều cảm thấy bị quất. Hoàng Xuân cũng nói, tiếp lấy liền quay đầu nhìn hoàng lịch, đem ở môi nhấp càng ngày càng gấp.